Chương 1. Câu nguyện, trở thành kéo xe thiếu niên thần đèn, huynh đệ, ngươi có thể cho phép một cái nguyện vọng. Chu Thanh Phong, chờ một chút, theo quy trình, không đều là ba cái sao? Thần đèn, ta ngầm thừa nhận ngươi nguyện vọng đầu tiên là tài phú tự do. Chu Thanh Phong, a. Đúng đúng đúng. Ta liền muốn cái này, người sống một đời, không có tiền thật sự là rất khó chịu. Thần đèn, cái thứ hai ngầm thừa nhận nguyện vọng là người soái thể tráng, khí đại hoạt tốt. Chu Thanh Phong càng hưng phấn, không sai không sai, ngài quá hiểu ta. Nếu là thân thể không tốt, có tiền cũng chơi không ra hoa gì sống. Thần đèn ngón tay cái gói, miệng phun vòng gói, thản nhiên nói, ta làm dòng này thật lâu, quá rõ ràng nhân loại muốn cái gì. Hiện tại đến nói chuyện ngươi cái thứ ba nguyện vọng đi. Đời ta qua rất bình thường, cho nên khát vọng bất phàm. Ta muốn đổi cái hoàn cảnh bắt đầu lại từ đầu, tốt nhất là đi có ma pháp thế giới đùa giỡn một chút, kinh lịch cuộc đời khác nhau. Nhưng độ khó khăn đừng quá cao, ta liền nghĩ nằm ngửa. Không có vấn đề, rất chủ lưu nguyện vọng. Mang theo ký ức khởi động lại nhân sinh, sửa đổi quá khứ sai lầm, leo lên chưa hề lãnh hội qua đỉnh núi, nghiền ép không ai bị nổi đối thủ, khẳng định rất thoải mái, đúng hay không? Bất quá người bình thường nhưng phải không đến bực này chỗ tốt. Thần đèn hanh hử cười lạnh, ngữ khí cực giống hắc điếm bên trong gian thương. Chu Thanh Phong sững sờ, a, vì cái gì? Lấy ngươi cao tới 249 IQ, sẽ không cho là cao cấp như vậy phục vụ là tùy tiện cho a. Chu Thanh Phong ngẩn ngơ, xác thực, chuyện tốt như vậy như không có điểm điều kiện làm sao có thể đến với ta. Nói đi, đại giới là cái gì? Muốn ta linh hồn còn là nhục thể? Ha ha ha. Thần đèn, huynh đệ, đừng nói giỡn. Thế gian này người bình thường ngàn ngàn vạn vạn, linh hồn của ngươi cùng nhục thể không có chút giá trị. Muốn đạt được ta yêu hái người nhất định phải có siêu phàm năng lực, dù sao ta sẽ không cho phế vật làm đầu tư. Cụ thể một chút. Thần đèn lạnh nhạt nói, ngươi có thể tìm nước Mỹ ký một bản thời đại mới Trung Mỹ hữu hảo thông thương điều ước sao? Nội dung bao quát, Trung Mỹ láng giềng hòa thuận hữu hảo, lẫn nhau bình đẳng quốc dân đãi ngộ, lẫn nhau khoáng sản ưu đãi tối huệ của cụ ở ất, Trung Mỹ cùng quản lý lẫn nhau lãnh hải không phận, hủy bỏ xuất nhập cảng quản chế, bình đẳng thu thuế đặc quyền, mở ra hải ngoại căn cứ quân sự, cung cấp đối phương bộ đội đóng quân, vì hòa bình thế giới, xóa song phương vũ khí hạt nhân đến cùng một trình độ. Chính là loại kia điều ước nếu là ký thành công, người ra tổ mộ phần sẽ bước lên khói xanh, có thể ở trên gia phả đơn độc viết ba trang loại kia. Ngươi có thể làm đến liền có tư cách thu hoạch được ta ưu ái. Nghe như thế một nhóm lớn, Chu Thanh Phong trợn mắt hốt mồm, khó thở mắng, mơ mộng hao huyền đâu. Việc này muốn làm thành, ta đâu chỉ tại gia phả viết ba trang. Từ tôn đến mỗi năm cho ta ăn lạnh đầu heo, xét xử đến cho ta đơn độc lập chuyện, ngàn năm sau đều là anh hùng dân tộc. Nhưng yêu cầu này quá cao, ta lực chỗ không kịp. Cũng đúng, cái này quá khó, thay cái dễ dàng. Để ngươi làm bất động sản pháp nhân, tiến vào hội đồng quản trị, có thể nói lên lời nói loại kia. Nhiệm vụ là trong một năm giúp lão bản kiếm được tiền hơn 2 vạn ức nhân dân tệ, có bản lãnh này sao? Chu Thanh Phong trầm mặc 3 giây, lớn tiếng chế giễu, "Một năm, hơn 2 vạn ức. Ta phải có bản lãnh này còn nặng sinh làm cái gì? Mỗi ngày tại lão bản đoàn ca múa bên trong mở ỉm ặt không tốt sao? Hoặc sát sinh hương, tiểu trì nhục lâm, cả một đời sung sướng. Xác thực, đều vượt qua lão bản xa hoa lãng phí sinh sống, ai còn xuyên qua a? Nếu không đến điểm có khó khăn công tác, để ngươi dẫn đầu Trung Quốc bóng đá nam." "Ngừng, đừng làm người buồn nôn. Ta năng lực thấp, làm không được bực này đại sự." Không bằng lại thảo luận một chút Trung Mỹ điều ước đi. Ta cảm thấy lấy trăm năm trong vòng, việc này khả năng còn là rất lớn. Huynh đệ, ngươi dạng này để ta rất khó xử lý à? Chọn ba lấy bốn, cái gì gánh đều chống không nổi, chúng sinh đãi ngộ liền không dễ an bài. Bất quá ngươi ta gặp lại cũng là duyên phận. Ta mới nhất đẩy ra miễn phí thanh xuân sướng hưởng tôn quý vinh quang thể nghiệm bản chúng sinh hạng mục, cũng nguyện ý làm cho ngươi điểm phong hiểm đầu tư. Mặc dù hạng mục này ban đầu điều kiện thấp, hoàn cảnh đãi ngộ kém, nhiệm vụ độ khó lớn, nhưng hạn mức cao nhất cực cao, có rất lớn tiềm lực phát triển, tuyệt đối là chưa khai phát biển xanh thị trường. Thấp đầu nhập, cao hồi báo, chỉ cần ngươi cố gắng, tiền đồ không thể đo lường, tương lai có hy vọng. Chu Thanh Phong mặt trầm xuống, ta mặc dù không thông minh, nhưng cũng không đốc. Cái này nghe giống như là đi khai hoang làm phá hôi, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Thần đèn vội vàng khuyên đủ, huynh đệ, đừng nghĩ như vậy, muốn mở ra cách cục, khiêu chiến bản thân, thực hiện nhân sinh giá trị. Dũng giả không có nhiều như vậy nghi hoặc, chỉ hỏi quái vật, tài bảo cùng mỹ nữ ở đâu. Ngươi muốn tài phú tự do cùng khí đại hoạt tốt coi như ta đưa tặng. Ngoài ra còn có xuyên qua gói quà lớn, bảo đảm ngươi tại phấn đấu bên trong thể nghiệm nhân sinh giá trị. Nhưng ta chỉ muốn nằm ngựa, một chút cũng không nghĩ phân đấu, càng không muốn người gì sinh giá trị, làm cái mọt gạo cũng rất tốt. Tỷ như giống như Đường Tăng, mỗi ngày ngồi bất động, cũng có xinh đẹp yêu tinh chủ động tới tìm. Không phải liền là số đào hoa nha, ăn bài bên trên. Cam đoan để ngươi có cơ hội lãnh hội vòng mập biến gầy, liếu non đào kiểu, muôn hoa đua thắm khoe hồng, cái gì loại hình đều có. Lại cho ngươi làm cái tân thủ bảo hộ kỳ, ngươi nghĩ cố gắng phải cố gắng, không cố gắng tùy thời nằm ngựa. Nằm ngựa trong lúc đó bảo đảm ngươi sinh hoạt không lo, tiêu dao tự tại. Ngươi có cái gì đặc biệt yêu thích, ta cũng có thể thiết lập một chút. Đặc biệt yêu thích, ta muốn khiêu chiến một chút ngựa con kéo dài xe có thể chứ? An bài, trùng sinh vì thiếu niên. Điều kiện này nghe không sai. Chu Thanh Phong rốt cục động tâm, ta nguyện ý thử một chút. Như vậy, lên đường đi. Chương 2, gạt đỉnh, pháo hoa. Chương 02, gạt đỉnh, pháo hoa. Xuyên qua, tiến về dị giới. Chu Thanh Phong đi qua đường mụ, đi vào lạ lâm thành thị đường đi, lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong kỳ ngộ. Mặt đường chật hẹp, kiến trúc thấp bé, dân chúng chết lặng, cái này đều không có gì kỳ quái. Thần đèn nói qua, xuyên qua mục đích là cái cùng loại thời trung cổ xã hội, sức sản xuất thấp nha, hắn có tâm lý chuẩn bị. Ta thế nhưng là nhìn qua mấy trăm quyển tiểu thuyết xuyên về người, giả heo ăn thịt hổ, phát tài, trang bức đánh mặt sáo lộ đã khắc vào trong trí nhớ, liền chờ một cái thi triển tài hoa cơ hội. Cái gì nung xi măng, đốt pha lê, ba axit hai bạ tờ, kéo sợi và dệt, đại luyện sắt thép, văn chép đạo văn, tiến bộ khoa học kỹ thuật phương diện vấn đề tất cả đều rõ ràng. Thế giới ma pháp, cái kia càng tốt hơn. Ta trải qua tiểu học, hiểu nhân chia cộng trừ, lý giải định lý tỷ tạc gỗ, biết giải hai nguyên tố một lần phương trình người, học tập ma pháp khẳng định so với cái kia mù chữ mạnh, 249 IQ có nghiền ép ưu thế. Tháng ngày ạ nỉm cái gì xáo lộ ta chưa có xem. Tiếp xuống liền đợi đến mở hậu cung, cái gì nữ kỵ phù thủy, nữ hoàng nữ đế, nữ ma nữ yêu, toàn nhét vào. Chủ đánh chính là một cái bác gái. Người xuyên việt nỗi lòng chính cao, tại lạ lẫm đầu đường dơ cao hai tay, hăng hái. Ven đường cửa sổ mở ra, có phu nhân hô to, người phía dưới cẩn thận, muốn dội phân á. Con mẹ nó, cái này cái gì xã hội văn minh muốn làm đường phố dội phân. Liền xem như thời trung cổ cũng có chút quá phận. Chu Thanh Phong quá sợ hãi, liền vọt ba bước, kém chút tức đái trước mắt. Quả nhiên, miễn phí mới là quý nhất, thể nghiệm bản trùng sinh hạng mục, chủ đánh một cái kích phát tiềm lực khiêu chiến bản thân liền không thể đối với tân thủ thôn có quá cao kỳ vọng. Đường đi phía trước thiết đường thẻ, tiến lên người đi đường đông nhiên đồng loạt lùi lại, đám người bán hàng rong càng là giống gặp được giữ trật tự đô thị, đội vàng hấp tấp thoát đi. Chờ Chu Thanh Phong phát hiện không đúng, có cái mang theo hộ tâm lông ra hỏa ngăn ở trước mặt hắn, lộ ra miệng đầy bốc mùi răng vàng, một cái đại thủ đưa qua đến quát, giấy chứng nhận. Cái gì? Không có giấy chứng nhận liền giao gấp đôi thuế đầu người. Thuế? Không có tiền liền đi làm khổ lực, ngoài thành xa trường chính cần người dạng này dân đen. Hộ tâm lông nghiệp vụ thành thạo, hai ba câu nói liền xác định muốn thế nào xử trí trước mắt ngu ngơ tiểu tử. Hắn đưa tay một nhóm, đem Chu Thanh Phong hướng sau lưng kéo. Đường đi phía sau có mấy cái mặc đồng phục, không có cái gì lời vô ích, nhấc chân trước đem kêu khóc cầu khẩn thẳng xuôi xẻo đáng ngã, để lại liền dùng dây thừng trói lại, gặp được dây rủa lợi hại, càng muốn hung hăng cho hơn mấy cây vậy. Chu Thanh Phong có ngốc cũng rõ ràng phát sinh cái gì, đụng phải kéo trắng đinh, đừng hòng chạy. Hộ tâm lông để lại Chu Thanh Phong bà bay. Theo thành chủ quy định, vì ngăn ngừa trị an chuyển biến xấu, tất cả ngoại lai dân đen hết thảy thu nhận đến xá trường. Nhất là như ngươi loại này tóc đen, lao tử tóc đen trêu chọc ngươi rồi. Xuyên qua trùng sinh Chu Thanh Phong khôi phục lại mười mấy tuổi tuổi tác, thân đèn cho hắn trưởng thành đỉnh phong tố chất thân thể. Trước mắt hắn cái đầu mới 1m6, nhưng lực lượng cũng nhỏ, quay người về khuỷu tay, dùng đùi trỏ va chạm hộ tâm lông sườn bộ. Hộ tâm lông vốn dĩ cho rằng chính mình có thể nắm trước mắt tóc đen tiểu tử, nhưng sườn bộ kịch liệt đau nhức nói cho hắn, chính mình nghĩ sai. Một kích thành công, Chu Thanh Phong cầm ra 100m10 giây tốc độ bắt chân lên cổ chuẩn đi. Nhưng đi ra ngoài mấy chục mét, hắn phát hiện đường đi bên kia cũng có thiết lập trạm chắn đường. Đừng chạy, bắt hắn lại. Không phải đem tiểu tử này chẳng không thể. Hai đầu đi không thông, Chu Thanh Phong tự nhiên hướng hai bên đường tìm kiếm đường ra. Nhưng vận khí của hắn thực tế không tốt, tùy tiện chọn là đầu hẻm của tử, tiến lên 20-30 mét liền bị lấp kín tường gạch ngăn chặn. Tường cao siêu qua 3 mét, lại không có đệm chân, mới 1m6 hắn dù cho chạy lấy đà bắn bọt cũng đào không lên tường. Hắn lại nghĩ quay đầu, nhưng vừa mới chuyển thân, đầu ngó chuyển đến gấp rút bước chân. Có cái cao gầy người áo đen ảnh vọt vào. Gia hỏa này che mặt, khí thế hùng hổ, tốc độ cực nhanh, trong tay nắm bắt một thanh dài nhỏ thử kiếm. Giữa ban ngày, ánh nắng theo hẹp ngõ hẻm trên đỉnh chiếu xuống, tỏa ra sắc bén mũi kiếm, hàn quang lập lòe. Người áo đen cũng không nghĩ tới đầu này hẻm cụt tử bên trong thế mà còn có người, sương sờ nửa giây đến phân biệt địch ta, sau đó cầm thứ kiếm, bước chân tăng tốc, bán vọt tới gần. Trong chớp mắt, Chu Thanh Phong bị giò ngộng, dáng ngõ nhỏ dưới đáy tường gạch phát ra ngao ngao gọi tiếng, phảng phất sắp chết. Người áo đen vọt tới phụ cận liền đệm bước vọt lên, một cước giẫm ở trên bờ vai Chu Thanh Phong làm đệm chân, ý đồ nhảy lên đầu tường rời đi cái này hẻm nhỏ. Nhưng lại tại cái này nhân thân vừa mới đang không, đầu ngõ bên kia siêu phóng tới một mai nỏ mũi tên. Mắt thấy là phải bên trong mũi tên, người áo đen từ bỏ bên trên gọn, đổi thành túi thân tránh đi, rơi tại ngõ nhỏ trong tường. Động tác mau lẹ mấy lần đem Chu Thanh Phong làm được, hắn không rõ chuyện ra sao, dù sao bên người có thêm một cái người, tựa hồ không phải đến bắt chính mình. Cửa ngõ phương hướng lại tiến đến hai người, một cao một thấp, khuôn mặt tâm trầm. Dẫn đầu chính là mới vừa rồi hộ tâm lông tay cầm một thanh khảm đao, hung thần ác sát, gầy lùn đi theo, chính cho một bộ hạng nhẹ chữa thập nỏ lên dây cung, két két loạn hưởng. Ngõ hẻm trong bầu không khí bỗng nhiên hồi hộp, Chu Thanh Phong trực giác không ổn, đây không phải bình thường bắt người a, đây là bị gia chọc quyền. Người áo đen mở miệng trước, quay đầu nhìn chằm chằm liếc mắt, tức giận nói câu: "Tiểu tử, ngươi lấy ở đâu? Nếu không phải ngươi vướng bận, ta sớm chạy mất." Chu Thanh Phong não heo nháy mắt quá tải, có một loại rất oan ủy khuất ta cái gì cũng không có làm à, ai bảo ngươi trốn vào đến? Thế nào đoán trách ta? Chắn ngõ nhỏ hai người từng bước tới gần, hộ tâm lông cười gần nói: "Rất tốt, nghĩ không ra lần này thiết lập trạm thu nhận dân đen còn có thu hoạch ngoài ý muốn, chẳng những ngăn chặn cú vọ còn phát hiện hắn đồng bọn." Đi theo người gầy cho nhẹ nọ thượng hạng dây cùng, một lần nữa trên kệ nọ mũi tên, có đồng bọn tốt, có thể lấy thêm một phần tiền thưởng cú vọ giá trị 10 kim bảng, hắn đồng bọn chí ít giá trị cái 2-3 kim bảng đi. Chu Thanh Phong nghe được lông tơ dựng đứng, vội vàng hô lớn: "Chờ một chút, nơi này có cái thiên đại hiểu lầm. Ta nhiều lắm tính lưu lạc nơi đây, cùng cái gì cú vọ đồng bọn tiền thưởng không có cái gì quan hệ." Hộ tâm lông hai người phát ra cười khẳng khặc: "Quái gì, tiểu tử, cam chịu số phận đi. Bắt cái đào cắt dân đen không đáng tiền, nhưng bắt đến cú vọ đồng bọn rất đáng tiền. Chúng ta nói ngươi là, ngươi chính là." Chu Thanh Phong lập tức đầy ngập lửa giận. Người áo đen đem thứ kiếm bắn ra, nương theo ông mũi nhọn nhẹ văng lên. Thư lệnh một tiếng: "Đồ đần, ngươi lại thế nào cầu khẩn cũng vô dụng. Hai cái này ác ôn sẽ không bỏ qua cho ngươi, liều mạng một lần đi." "Ta nơi nào cầu khẩn rồi?" Chu Thanh Phong kêu càng lớn tiếng: "Ta chỉ là tâm lý trạng thái không có điều chỉnh xong." cái này đáng chết thế giới thế mà không có thiên lý. Tay bắt nhẹ nỏ người gầy không lời vô ích, thình lình hướng Chu Thanh Phong bắn một tiễn. Rất gần trong khoảng cách, cái sau không cách nào trốn tránh, thậm chí không có ý thức được xảy ra chuyện gì, liền bị bên người người áo đen trùng điệp đẩy bà bay. Nỏ mũi tên rất ngắn, rung một tiếng đinh tại Chu Thanh Phong phía sau tường gạch bên trên. Bất thình lình công kích để hắn đưa ra mồ hôi lạnh, bờ môi rung động nói không ra lời. Đối diện hai người là thật tại xem mạng người như cỏ rác. Hộ Tâm Long cười gần múa đao hoa, đối với Chu Thanh Phong giễu cợt nói, "Chạy à, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Vừa mới ta một chút mất tập trung, thế mà để ngươi cho trượt. Hiện tại nhìn ngươi còn có thể chạy hay không?" Người áo đen từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ đưa tới. Chu Thanh Phong không có nhận chủy thủ, chỉ là khẽ cắn môi, cố gắng để chính mình chuyển đổi đến bỏ mạng chém giết trạng thái. Đối mặt cùng hung cực các đối thủ, hắn hô hấp gia tốc, tim đập loạn, trầm giọng hỏi, "Các ngươi bình thường đều như vậy sao?" Thật nhiều lời vô ích. Cầm đao trắng hắn chiều trên mặt đất nổ một ngụm, đối với sau lưng người gầy nói, "Bắn chết tiểu tử này, đừng để hắn vướng bận." Người gầy ứng tiếng ân chuyển động bánh xe răng cơ lần nữa kéo theo nhẹ cung nọ dây cung. Thiếu niên cố gắng hít sâu, tay phải hướng bên cạnh thân khẽ cơ một cái, mặc niệm một câu, "Thần đèn, ngươi hứa hẹn xuyên qua gói quả lớn cũng không thể làm giả á triệu hoán vũ khí, cho ta đến cố gạt lĩnh ta muốn làm chết hai cái này vương bát đản." Thần đèn phảng phất một mực đang xem kịch, khẽ cười nói, "Thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Chống giống chỗ, một bộ sáu nòng chuyển thân vũ khí rơi tại Chu Thanh Phong lòng bàn tay, cũng làm cho trong lòng của hắn dũng khí tăng gấp bội. Cái này trọng lượng, cái này vẻ ngoài, cái này tính chất, là cỡ nào bá khí, cỡ nào uy vũ, cường đại cỡ nào. Quả nhiên, xuyên qua dị giới hay là muốn có bàn tay vàng mới thoải mái. Tự tin, lần nữa trở lại Chu Thanh Phong lồng ngực, trong lòng cùng hô, may mắn, lao tử không phải hoàn toàn không có át chủ bài. Để các ngươi nhìn xem cái gì là ma vương hàng thế, ta muốn đem hai người các ngươi đánh thành trò cặn bã. Chờ chút, cái này gạt lĩnh trọng lượng lại nhẹ, vẻ ngoài quá hoa bên trong xinh đẹp, càng là không có hỏa lực nặng vũ khí lạnh lẽo khí tức, ngược lại mang theo nhi đồng đồ chơi manh manh đắt. Chu Thanh Phong túi đầu xem xét, sợ hãi đan sen, đây là gạt lĩnh. Pháo hoa. Chương 3. Nhu thuận, nghe lời, lượng cơm ăn còn nhỏ pháo hoa thứ này, người Trung Quốc đều không xa lạ gì. Con nhà ai không thích pháo hoa đâu. Ngày lễ ngày Tết, thiếu không được mua chút đặt vào chơi. Cái gì vung pháo con quay sợ cải dọc kẹt trùng tiên pháo chấn thiên lôi ma thuật đạn hoa văn có rất nhiều. Chu Thanh Phong khi còn bé thích dài nhỏ pháo hoa, dùng tay nắm, điểm về sau chỉ vào ngày, có thể thỉnh thịch hành đánh cái mười mấy 20 phát. Năm đó coi là bực này pháo hoa chính là đỉnh tốt hàng cao đẳng, nhưng những năm gần đây pháo hoa cũng sáng tạo cái mới, làm ra không ít đồ chơi mới. Đem mấy cây dài nhỏ pháo hoa gói cùng một chỗ, thêm cái hoặc giấy sắt hoặc nhựa sẽ đem, liền thành pháo hoa gạt lĩnh. Cái này một bao trang cũng không được, giá tiền quý mấy lần, vài phút liền có thể thiêu hủy trên trăm khối. Nhưng nó chơi là thật đáng nghiền, giải trí tính cực dai. Dẫn theo nó đến trên đất chống đối không thả cái mấy vòng, rực rỡ diễm hỏa phía dưới, tuyệt đối là toàn thôn đẹp nhất tử. Thả pháo hoa hải tử có thể hưng phấn đến oa oa kêu to, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Phụ mẫu nếu là hứa hẹn cuối kỳ thành tích tốt liền mua lam lửa gạt lĩnh cái nào học sinh tiểu học có thể chống cự hắn dụ hoặc. Lại hai tử nghịch ngợm đều phải dụng tâm học tập, tranh thủ nhiều kiểm tra mấy phần qua cái tốt năm. Nhưng là làm Chu Thanh Phong tay cầm gạt lĩnh lòng hắn đều lạnh. Thân đen, đây là muốn đùa chết ta sao? Ta muốn chính là hàng thật giá thật gạt lĩnh không phải tiểu thí hài ăn tết thả pháo hoa. Đối diện hai cái hung thần ác sát ngoan nhân đâu, lại là khảm đao lại là nhẹ nỏ, bắn xa gần bổ đều đầy đủ. Ta cầm pháo hoa chi bọn hắn mặt mũi tràn đầy, biểu diễn trước khi chết cuối cùng sán lạn hay sao? Thân đen ngữ khí lửa nhác, là ngươi muốn gạt lĩnh? Ta cho còn là uy lực gia cường phiên bản lam lửa gạt lĩnh rất đẹp trai, tăng cường tới trình độ nào? Ta cho ngươi tại sách đem càng thêm nhỏ điện cơ, ngươi ấn vào chốt mở, nó tự động châm lửa, còn có thể chuyển. Âm thanh quang hiệu quả tuyệt hảo. Cái này có ích lợi gì a? Nó là pháo hoa. Sách đem bên trong còn ẩn dấu loa nhỏ, khai hỏa tự mang BGM âm hưởng hiệu quả. Ta muốn chính là cô máy giết người, không phải nhi đồng đồ chơi. Tự mang BGM là cho ta tấu nhạc buồn sao? Phổ thông pháo hoa gạt lĩnh chỉ có thể đánh chừng 100 phát, ta cái này đạn dược tăng gấp đôi, xa tốc gấp bội, xa nhất có thể đánh hơn 50 mét, đặc biệt phong cách. Thì tính sao? Đây là pháo hoa. Chu Thanh Phong nhanh khóc, người khác xuyên qua tự mang bàn tay vàng, đi tiêu có thể nhặt cái thần khí, thả cái rắm có thể cua gái đẹp, đi cái vận khí cất chó phương thức hoa văn phong phú. Ta đây, cái gì đều không có. Ta đời trước làm cái gì người ta? Là đùa giỡn đường Nga, còn là làm bẩn thánh mẫu. Xuyên qua nghĩ nằm ngửa đều không được. Cái này vừa giáng lâm liền bị người truy, tránh trong ngõ nhỏ còn gặp được chuyện phiền toái, thật vất vả dự định trang cái bước, ngươi cho ta đến một pháo hoa. Cái này cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau móc ra bạ lấy là ma pháp đồng có cái gì khác nhau? Ta không muốn mà sao? Lời này oán niệm quá nặng, thần đèn không cao hứng, huynh đệ, ngươi lại không có nạp tiền, năng lực lại không được, yêu cầu còn thật nhiều. Ngươi nói muốn gạt lĩnh ta liền cho ngươi gạt lĩnh a. Ta chẳng phải là thật mất mặt. Chu Thanh Phong lớn im lặng, trên mặt tất cả đều là đắng chát. Ngược lại là trong tay hắn đột nhiên nhiều cái hình thù cổ quái đồ vật, đem trong ngõ nhỏ ba người khác giật nảy mình. Chống rống lấy vật, đây chính là khá cao cấp ma pháp. Yếu thế dụ địch đây là người áo đen nghĩ tới. Đá trung thiết bản đây là hộ tâm long phản ứng của hai người. Bọn hắn cùng nhau sử xuất, sau đó cùng thiếu niên kéo ra điểm khoảng cách, cẩn thận quan sát lam lửa gạt lĩnh. Chưa nghe nói qua cái gì ma pháp vũ khí là cái bộ dáng này a. Hoa này hoa lục lục kỳ vật là cái gì bà bối? Nó đã không có lưỡi đao cũng không có nhọn, không phải pháp trượng, không phải quyền trụ, không phải bất luận cái gì đã biết vật phẩm, chỉ là một cây nhìn xem nhỏ bé cái ống, còn là hai tay sách. Nó sau khi xuất hiện, thiếu niên biểu lộ cũng là biến ảo khó lường, 2-3 giây bên trong liền diễn dịch cái gì gọi là tràn đầy tự tin mừng rỡ như điên kinh ngạc đan sen ngây ra như phong nghiến răng nghiến lợi. Hộ Tâm Long hai người đồng thanh hỏi một câu, đây là cái gì chó má đồ chơi? Đừng tưởng rằng biết chút ảo thuật liền có thể hù sợ chúng ta, ngươi hiện tại quỳ xuống, chúng ta có lẽ sẽ cân nhắc tha ngươi. Chu Thanh Phong rất thống khổ, không nghĩ giữa ban ngày thả cái gì phá hoa. Hắn gạt ra nụ cười, đối diện hai vị, nếu không hôm nay coi như xong đi. Chúng ta bèo nước gặp nhau chính là hữu duyên, cười ha ha một tiếng, đường ai nấy đi, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Hộ Tâm Long hai người đều sững sờ, người áo đen cũng cảm thấy tiểu tử này là không phải đầu óc có vấn đề, hắn làm sao liền có thể cùng tắc kẻ hoa giống như, một cái chớp mắt liền thay cái biểu lộ đầu. Đáng tiếc, đối với Chu Thanh Phong hữu hảo tay cầm đao nỏ đối thủ không cho hắn quá nhiều cân nhắc thời gian, đặc biệt là tay cầm nhẹ nỏ người gầy. Tên kia tâm ngoan thủ lạn, vừa mới thình lình bắn một cái nỏ mũi tên. Nếu không phải người áo đen thuận tay đẩy một cái, Chu Thanh Phong đã đi đời nhà ma. Nhìn thấy Chu Thanh Phong trong tay đột nhiên xuất hiện không rõ lai lịch vật phẩm, Hộ Tâm Long tiếp tục đe dọa, người gầy liền không tự chủ một lần nữa lên dây cung, nhanh chóng chuyển động nhẹ nỏ bánh xe răng cưa tay cầm, chuẩn bị vào nhất. Làm nỏ dây cung vang lên két két kéo căng âm thanh, Chu Thanh Phong yếu ớt thần kinh cũng không kèm được. Đòi mạng thanh âm làm cho hắn răng căn nhằn, kiên trì cầm trong tay lam lửa gạt lỉnh nhắm ngay phía trước, nhấn sách đem bên trên công tắc. Thần đèn nói không sai, cái này pháo hoa đúng là uy lực gia cường phiên bản, bên trong tổng thể chuyển động nhỏ điện cơ cùng phát ra bờ gờ mở loa nhỏ. Làm công tắc nhấn, 6 nòng đạn tổ bắt đầu xoay tròn, cùng với đồng bộ chính là trong loa dự đưa một tiếng rít. Nữ yêu chi gạo. Thật là nhạc buồn a. Mấy khối tiền phá loa quá kém, không có cách nào phát ra cái gì cao bảo đảm thật âm tần, nhưng chủ đánh một cái âm lượng rất tốt đẹp dọa người. Nó phát ra thê lương rít lên giống như đến từ không thấy đáy vực sâu thô lệ, khàn khàn. Sai lệch, quái gì? Kỳ lạ. Gọi người toàn thân nổi da gà. Giữa ban ngày, thiếu niên đỉnh đầu ánh nắng ảm đạm mấy phần. Trong hẻm nhỏ bóng tối lắc lư, phản phất vặn bèo yêu ma theo dưới chân của hắn bay ra, dương nhanh múa vút nhào về phía bốn phía, cướp lấy vật sống linh hồn. Sắc nhọn kêu gào phóng thích cực hạn nhất khủng bố bầu không khí, chuyển động gắt lỉnh phun ra nóng bỏng tuyệt vọng diễm hỏa, cao tốc viên đạn sông ra chuyển thân, mang theo mấy trăm độ nhiệt độ cao bay vụt hướng về phía trước. Giờ khắc này, không người nào có thể che lại thiếu niên như thế. Bật hết hỏa lực, cơ thể run rẩy, hắn phản phất nắm giữ vô tận lực lượng, khát vọng giết chết tất cả địch nhân, đánh nát hết thể trở ngại, dọn sạch toàn bộ khinh miệt, giống như truy đuổi vong hồn thợ săn, tại giết chóc cùng chi phối bên trong đánh đầu thằng đó. Có thể hay không giết người không biết được, nhưng xoáy là thật xoáy. Người áo đen không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy huyết dịch trong nháy mắt băng phong. Hắn tay chân trở nên cứng, biểu lộ ngưng kết, không thể tin nhìn qua bên người, cái này nhìn như không có gì bản lãnh tiểu tử trở nên vô cùng đáng sợ. Mặc dù yên hoa đạn hoàn không có gì lực sát thương, nhưng thắng ở tia sáng bắn ra bốn phía, số lượng rất nhiều. Không hề có điểm báo trước rít lên để đối thủ phảng phất bị bàn tay vô hình nắm lấy trái tim, da đầu nổ tung, tâm hoảng ý loạn. Biểu tượng vui mừng cùng sung sướng pháo hoa ngụ ý đại biến. Dây đặc tiếng bạo liệt thành tử vong hợp sướng, thống khổ quấn quanh, tuyệt vọng tới gần. Pháo hoa cường quang để người không tự chủ quay đầu nhắm mắt, phun ra hỏa tinh để làn da nhói nhói, quần áo bị nhiệt độ cao nướng, theo sát lấy thiêu đốt. A Hộ Tâm Long không kịp phòng ngự liền phát ra tiếng kêu thảm, không tự chủ loạn vũ khảm đao, trong ngọn lửa giống như linh hồn thân ở địa ngục. Vô biên vô hạn hoảng hốt bao phủ, đầu nguồn đến từ mấy mét bên ngoài không đáng chú ý thiếu niên. Ma pháp, đây tuyệt đối là cao giai ma pháp. Hôm nay đá trúng tấm sắt thực tế quá cứng. Cái này giả heo ăn thịt hổ tiểu tử thế mà là vũ sư. Trong thành cái gọi là nhân vật hung ác lập tức thua chị kém em, bọn hắn sẽ chỉ chém chém giết giết, chỉ hiểu đầu đao liếm máu. Kẻ yếu vắt hết óc cũng tưởng tượng không ra chưa hề được chứng kiến cường giả cảnh giới. Người gây nhẹ nọ chưa trở lại vị trí cũ, nghe tới chói tai rít lên liền biết không ổn, nguy hiểm thúc đẩy đại não làm ra bản năng phản ứng. Quay người, chạy trốn, lập tức, không thể do dự, nếu không chết không có chỗ chôn. Đã trễ. Hộ Tâm Long thân ở trong ngọn lửa, thống khổ trong nháy mắt đè sập hắn đấu trí, khiến cho hắn vượt lên trước một bước quay người chạy trốn. Tại di chuyển hai chân trước đó, hắn vứt bỏ ở trong tay khảm đao, vô ý thức hướng trước người vung vẩy cánh tay, đẩy ra khả năng trở ngại. Người gây bị một thanh đẩy ngã, đâm vào ngõ nhỏ trên tường, đầu óc choáng váng. Bầu trời ánh nắng tựa hồ biến mất, trong mắt chỉ có diễm hỏa, hắn không thể không đưa tay che mắt, rụt đầu né tránh. Một giây sau, người gây liền biết ngày thường hung ác dã man tráng hắn vì sao lại thống khổ gọi. Mất đi tráng hắn che chắn, lam lửa gắt lỉnh đem toàn bộ hỏa lực quynh tiết ở trên người hắn. Pháo hoa dù tốt, nhưng không thể đối người, nếu không liền có thể cảm nhận được 400 đến 600 độ nhiệt độ cao đổ nướng thống khổ. Bị đẩy ngã người gầy đang gào gọi chúng đạn nhảy mà lên, sau đó nghe được chính mình ra thịt khét lẹt hương vị. Quá đau, bị đốt quá đau. Người áo đen được chứng kiến hung ác các ôn, vô tình đạo phỉ, khát máu đồ tệ, nhưng chưa từng thấy qua ngây thơ chưa thoát thiếu niên có thể chớp mắt phát cuồng, phát ra nhất bạo ngược thú tính. Vừa mới tiểu tử này còn giống con nước mắt lưng tròng đáng thương con cựu nhỏ, hiện tại hắn so với ai khác đều hung. Gắt linh hỏa diễm chiếu rọi hắn non nớt khuôn mặt nhỏ, như sợi tóc giật đấu sư. Sáu nòng đạn tổ tiếp tục xạ kích gần một phút đồng hồ, chút xuống hơn 200 phát viên đạn, nồng đậm khói lửa tại trong hẻm nhỏ bền bị không tiêu tan. Đây đất là viên đạn vỏ nylon. Tráng gầy hai người bị vành ra chóc thịt bong, toàn thân cháy đen, gào thét bỏ trốn mất dạng. Chu Thanh Phong buông ra công tắc, thoát lực nghỉ khẩu khí, hai cánh tay thư giãn rủ xuống, sắc mặt từng hồng. Hắn lớn tiếng nói, thoải mái, quá thoải mái. Cảm giác khi dễ người quá mẹ nhà hắn thoải mái. Thiếu niên tại dư vị, đang hưởng thụ, tại hưng phấn. Tinh thần hắn tỏa sáng, phảng phất đứng tại trong mây, quan sát chúng sinh, bao trùm chúng sinh, cũng làm cho chúng sinh bình đẳng, đối đầu xương thần. Khó trách các tiểu thí hài đều thích chơi lam lửa gạt lỉnh. người áo đen ngốc ngốc đứng ở bên cạnh. Hắn vừa mới cho là mình muốn làm bỏ mạng đánh cược một lần, không nghĩ tới đảo mắt cục diện đại biến. Nhìn thấy thiếu niên khôi phục như thường, hắn gian tại trong cổ họng tâm cũng chầm chậm hạ xuống. Hắc, tiểu tử, ngươi chiêu này kêu cái gì? Chu Thanh Phong không có trả lời, chỉ nhìn một chút khói lửa tràn ngập ngõ nhỏ, cười như cái đồ đần. Ngươi còn tốt đó chứ? Người áo đen chau mày, chiêu này nhìn xem rất hoa lệ, nhưng giết không chết người nhà. A, đúng a. Cái đồ chơi này chính là để mắt, xoáy khí, uy lực không lớn. Chu Thanh Phong giật cả mình, lấy lại tinh thần, vội vàng thúc giục người áo đen, đi mau, đi mau. Cái kia hai tên gia hỏa là bị dọa chạy, lại bị bọn hắn ngăn chặn, ta cũng không có chiêu. Người áo đen nhảy lên đảo bên trên đầu tường, trở lại đem Chu Thanh Phong kéo đi lên. Hai người vội vã lật qua vài tòa nóc nhà, chạy tới phụ cận đường đi, dự định theo cái khác phương hướng rời đi. Ta gọi cú vợ ngươi đây. Người áo đen vươn tay. Ta gọi Victor. Chu Thanh Phong cho chính mình biên cái danh tự, sau khi bắt tay hỏi ngược lại, ngươi đây là ngoại hiệu a? Ngươi chẳng lẽ không phải giả danh? Người áo đen hanh âm thanh, ta phải đi, gặp lại. Chờ một chút. Chu Thanh Phong theo sát mấy bước, ta mới đến đây tòa thành thị, có thể hay không giúp ta tìm điểm dừng chân? Ta độc lai độc vãng, giúp không được ngươi. Mà lại ngươi mạnh như vậy, cũng không cần trợ giúp của ta. Chúng ta cũng coi như cùng chung hoàn nạn, chẳng lẽ không phải bằng hữu? Ta không có bằng hữu. Chu Thanh Phong đại chiêu một ngày một lần, sử dụng hết liền đồ ăn như yếu gà, nhu cầu cấp bách tại cái này lạ lâm thành thị tìm dẫn đường. Người áo đen nhìn xem coi như đáng tin cậy, thành hắn duy nhất dựa vào. Một người muốn đi, một cái liều mạng đi theo. Thu lưu ta a, ta nhu thuận, nghe lời, lượng cơm ăn còn nhỏ. Ngươi vừa mới hung vô cùng, tin ngươi mới là lạ. Người áo đen tại rắc rối phức tạp đường phố bên trong mặt đi, rất nhanh nhỉ vào quen thuộc hoàn cảnh trượt vô tung vô ảnh. Chu Thanh Phong truy a truy, đuổi tới một tòa thành thị quảng trường, nhìn qua ô áp áp dòng người, mất dấu. Chương 4. Tiểu quán chương 04, tiểu quán Chu Thanh Phong tại thành thị quảng trường trong dòng người du lai đang cứ, không thu hoạch được gì. Quảng trường trên cột thông báo tầng tầng lớp lớp dán một đống báo cáo, bắt mắt nhất chính là mấy chương lệnh truy nã, bao quát cú vọ. Trong lệnh truy nã, cú vọ bị vẽ thành che mặt thanh niên nam tử, phạm phải trộm cướp cùng cố ý tổn thương chờ nhiều hạng trọng tội, phàm là có thể đem hắn bắt quy án người có thể thu hoạch được 10 kim bảng tiền thưởng. 10 kim bảng là bao nhiêu tiền? Chu Thanh Phong tại cái thịt nướng trước sạp hỏi qua, cái bánh nhân thịt bánh chỉ cần một đồng gai, không kẹp thịt chỉ cần 40 penny. Một cái bánh thịt đủ người trưởng thành một bữa ăn no. Một kim bảng tương đương với 100 nato, 10,000 đồng gai. Cái này ba loại là tiền giấy, ngoài ra còn có tiền lẻ penny một đồng gai tương đương với 100 penny. Trong thành này đại bộ phận bình dân nguyệt thu vào không đến 1 nato, kiếm đủ một kim bảng muốn tốt mấy năm. 10 kim bảng đủ để cho không ít người không nhìn đạo đức, bị quá hóa liều. Thân đèn cho xuyên qua gói quả lớn là mỗi ngày sử dụng một hạng lâm thời kỹ năng. Nếu như Chu Thanh Phong cùng ngày không sử dụng kỹ năng, hôm sau kỹ năng uy lực đem tăng cường. Nếu như liên tục 7 ngày không sử dụng, hắn đem thu hoạch được một hạng vĩnh cửu kỹ năng. Theo Chu Thanh Phong ý nghĩ, hắn chỉ cần nằm ngửa 7 ngày, vĩnh cửu kỹ năng tự nhiên tới tay. Không nghĩ tới xuyên qua không đến nửa giờ liền không thể không sử dụng triệu hoán vũ khí kết quả đến một thanh pháo hoa. Trên cột thông báo còn dán mấy phần chiêu công bố cáo, chiêu thủy thủ, chiêu khổ lực, chiêu tập dịch. Chu Thanh Phong trong túi có một kim bảng, là cú vợ trước khi đi cho, nói là ban thưởng hắn thu thập người trong thành gặp người ghét tổ bị huynh đệ chính là hộ tâm lông hai người. Chứ có tiền, hắn ngày mai có thể lần nữa sử dụng lâm thời kỹ năng, nhưng ý thức nguy cơ còn là thúc đẩy hắn tìm một công việc, nhiều hơn hiểu rõ trước mắt tòa thành thị này. Trên cột thông báo có một phần tiểu quán chiêu công bố cáo, hắn dự định dây vào tìm vận may. Cá chạy tử quán, ngay tại quảng trường bên cạnh, cổng chi cái bảng hiệu giới thiệu rượu cùng ưu đãi. Đẩy cửa đi vào, trong tiểu quán kia sáng u ám, thức quận quầy ba phối lẻ tẻ mấy chương gần cửa sổ cái bàn, ban ngày người không nhiều. Có cái mập mạp nữ chiêu đãi viên tại đằng sau quầy ba lau cái chén, ngẩng đầu liếc nhìn tiến đến thiếu niên, miễn cưỡng nói câu, "Tiểu tử, lan ra ngoài." Chúng ta cái này không chiêu đãi người xứ khác, nhất là tóc đen. Chu Thanh Phong còn tại cho tự mình làm tâm lý kiến thiết, tổ chức lời nói đang nghĩ nên như thế nào giới thiệu chính mình, như thế nào giả bộ đáng thương điểm, như thế nào cầu phần sống tạm công tác, như thế nào giữ lại cuối cùng thể diện. Nữ chiêu đãi viên một câu đem thiếu niên lửa giận điểm, trong lòng phiền muộn ẩm bàn bộc phát, hắn chất vấn hô lớn, vì cái gì? Quay ba trước ngồi một người, quay đầu nhìn vào cửa thiếu niên liếc mắt, cười nhạo nói, bởi vì ở trong mắt dân bản xứ, tóc đen đại biểu thai ách, là ma quỷ người phát ngôn tiêu chí, kỳ thật chính là xem thường ngươi cái này người xứ khác, cảm thấy ngươi không có tiền thanh toán. Nói chuyện là người trẻ tuổi, đoán chừng chừng 20. Hắn giải đáp thiếu niên chất vấn, cười nói, ngươi có tiền sao? Có tiền liền có thể ngồi xuống. Chu Thanh Phong móc ra cú vọ cho một kim bảng, ma pháp tiền mặt bên trên lấp lóe biểu tượng tài phú quan huy. Nói chuyện người trẻ tuổi cười ha ha, ngáp nói, tới đi, tiểu tử, ngồi bên cạnh ta, ngươi là tòa này tiểu quán khách quý. Mập mạp nữ chiêu đại viên không có kiêu căng kỉnh, chỉ hỏi câu, muốn uống cái gì? Ta không uống rượu, có cái gì ăn sao? Bánh mì bánh thịt canh nóng loại hình. Có. Nữ chiêu đại viên gật gật đầu, hướng về sau chủ hô mấy cú họng. Người trẻ tuổi giơ lên trong tay rượu rum, đưa tay kéo lại bả vai của thiếu niên, nhiệt tình nói, ta gọi dễ nạn, cũng là nơi khác đến. Ngươi đây, ta gọi Victor, đến từ rất rất xa. Phương Đông. Ngươi bao lớn? Mười mấy tuổi đi. Một người. Chí ít trước mắt là. Cái kia ngươi nhưng phải cẩn thận, trong thành này bại hoại như nhiều. Bọn hắn thích nhất ngươi dạng này lẻ loi một mình lại người mang khoản tiền lớn nơi khác tiểu tử. Vào quát ngươi sao? Ta không giống, ta thế nhưng là chính nghĩa sứ giả. Nữ chiêu đại viên bưng tới bàn ăn, bên trong có thiếu niên cần hết thảy. Cực đói Chu Thanh Phong xé khối thịt bánh nhét vào miệng, hàm hồ cùng Dẹ Nạn nói chuyện phiếm. Liền lúc này, một cỗ đặc biệt nhàn nhạt mùi khói phiêu đi qua, để Chu Thanh Phong đột nhiên giật mình, ngẩng đầu tứ phương, tìm kiếm nó nguồn gốc. Hắn kinh ngạc phát hiện là một cái khác tiểu quán nữ chiêu đãi viên bưng bàn khác rượu từ phía sau lưng đi qua. Nàng tên gọi là gì? Chu Thanh Phong đội vàng hỏi đằng sau quầy ba gái mập chiêu đãi. Gái mập chiêu đãi liếc một cái, lười nhác trả lời. Ngược lại là Dẹ Nạn suy suy bật cười, nói nhỏ, coi trọng cô nương này. Nàng gọi Yi. Đến tiểu quán này nam nhân liền không có không thích nàng. Bất quá nàng rất khó tiếp cận a, chưa từng đáp ứng bất luận cái gì người theo đuổi. Nàng là người địa phương. Lai lịch ra sao? Chu Thanh Phong tiếp tục hỏi. Mập mạp nữ chiêu đại viên bội la lên, tiểu tử, muốn làm gì? Yi sẽ không coi trọng ngươi loại này nơi khác đến đứa nhà quê. Đừng si tâm vọng tưởng, nàng có bạn trai. Chu Thanh Phong không để ý tới cái này trào phúng, bước xuống còn không có ăn xong bữa tối, mấy bước chạy đến gọi Yi nữ chiêu đại viên sau lưng, dán chặt đối phương lọn tóc, lần nữa hít hà. Không sai, là cái này mùi khói. Gọi Yi nữ chiêu đại viên cảm giác có người sau lưng, đội vàng quay đầu, nhìn thấy thiếu niên mặt, sau khi hét lên sợ hãi lui, ngươi muốn làm gì? Chu Thanh Phong lại một mặt cười xấu xa hưng phấn, quan sát tỉ mỉ nữ chiêu đại viên Yi. Đối phương đại khái 14-15 tuổi, gần giống như hắn cái đầu, khuôn mặt mỹ lệ, ngực chống eo gầy, mặc màu đen váy dài cùng màu trắng tập rể, trên đầu kẹp lấy màu hồng băng tóc. Trang phục hầu gái nha, rất đáng yêu. Đằng sau quầy ba mập mạp nữ chiêu đại viên cao giọng quát, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có chút tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Đây không phải ngươi dương ai địa phương, cách Yi xa một chút, nếu không liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Nữ chiêu đại viên Yi dịch kinh hãi rút lui mấy bước, Chu Thanh Phong một bước cũng không nhường theo thật sát. Cái này cấp sắc bộ dáng để Dẹ Nạn đều cảm giác sâu sắc bất mãn, cao giọng cảnh cáo nói, Victor, đừng như vậy. Ta thế nhưng là chính nghĩa sứ giả, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Thanh Phong lại một bước cũng không nhường, đuổi tại tiểu quán khách nhân khác tham gia trước đó, đối với ám hiệu giống như cười nói nhỏ, cú vỏ, ta nghe được mùi trên người ngươi. Yi dịch ôm ấp bàn ăn, thần sắc như thường lắc đầu, ngươi đang nói cái gì? Chu Thanh Phong chỉ là cười, lại trở lại quầy ba trước, vui vẻ ra mặt tiếp tục ăn chính mình bữa tối, vừa ăn vừa nhìn bận rộn Yi dịch. Trong tiểu quán đùa giỡn nữ chiêu đại viên sự tình thường có, xinh đẹp lại mảnh mai Yi dịch tức thì bị quấy rầy trọng điểm mục tiêu. Mập mạp nữ chiêu đại viên không cảm thấy kinh ngạc, xác định ngoại lai tóc đen tiểu tử không có gì tiến một bước hành động, cũng không lại ngăn cản cái gì. Ngược lại là Dẹ Nạn hừ lạnh vài tiếng, công khai chống đỡ trận hô, Yi dịch, đừng sợ. Tiểu tử này nếu là dám quấy rối ngươi, ta tới thu thập hắn. Yi dịch vội vàng lau bàn, một bộ rất khiếp đảm, rất hơi sợ bộ dáng, ôm bàn ăn a a nên vài tiếng tính làm đáp lại. Dẹ Nạn lại cảnh cáo Chu Thanh Phong, tiểu tử, ta ngay từ đầu đối với ngươi ấn tượng không tệ, không nghĩ tới ngươi lá gan so tưởng tượng lớn. Ngươi nếu là dám đối với Yi dịch dùng tới nao cần, ta cam đoan thi thể của ngươi biết mấy cái nguyệt về sau tại danh nước bẩn bên trong bị người móc ra. Chu Thanh Phong đối với cái này cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, cơm nước xong xuôi an vị tại quầy bar, điểm rẻ nhất rượu mạnh, nhìn chằm chằm bận rộn Yi dịch, chính là không đi. Yi dịch tại mấy trương bàn rượu ở giữa du đầu, nhìn như thần sắc như thường, ngẫu nhiên hướng thiếu niên bên kia nhìn vài lần cũng lộ ra chán ghét cùng sợ hãi biểu lộ. Mỗi lần nàng làm như vậy, đồng dạng không có rời đi Dẹ Nạn liền sẽ gây chuyện mắng Chu Thanh Phong vài câu. Theo thời gian chuyển rời, tiểu quán dần dần tiếng người huyên náo. Mấy chén nước tiểu ngựa vào bụng, những khách nhân thiếu không được trò chuyện vài câu hôm nay trong thành dị văn. Truyền bá rộng nhất liền một kiện, thành khu trưởng quan chó săn, tiếng xấu lan xa ác ôn, làm sằng làm bậy lưu manh, nhất quán khiến người chán ghét tổ bị huynh đệ bị người cho thu thập. Không rõ ràng là ai hạ thủ, chỉ biết hai người nghiêm trọng bỏng, đã đi công lý giáo hội mở phòng khám bệnh, ít nhất phải ở vài ngày mới có thể đi ra ngoài. Việc này truyền ra, toàn bộ tiểu quán rào rạt sung sướng khí tức. Thỉnh thoảng có người nâng chén tương khánh, nói chuyện say sưa tổ bị huynh đệ có bao nhiêu thảm, cũng chúc thu thập tổ bị huynh đệ đại hiệp thân thể khỏe mạnh. Y dịch đội vàng cho khách nhân đưa rượu, cũng không tham dự nghị luận. Ngược lại là Dẹ Nạn đối với việc này phi thường phấn khởi, đầu tiên là bỏ tiền mời tiểu quán đám người uống một chén làm chúc mừng, sau đó vạch trần hô, ta biết là ai thu thập tổ bị huynh đệ, là cú vỏ. Hoa nha. Trong tiểu quán vang lên tiếng phụ họa. Tổ bị huynh đệ trong khoảng thời gian này vẫn muốn cầm xuống cú vỏ tiền thưởng, phi thường ra sức khắp nơi tìm kiếm tâm tích của hắn. Ta phán đoán là cú vỏ cố ý đập bẫy, ban ngày hiện thân dẫn dụ huynh đệ kia hai tiến hành truy đuổi, thừa dịp hắn lạc đàn lúc cho trọng thương. Mặc dù không thể chơi chết huynh đệ kia hai, nhưng việc này khẳng định sẽ để cho trong thành những cái kia làm sằng làm bậy hỗn đản cẩn thận một chút, miễn cho trở thành cú vọ mục tiêu kế tiếp. Dẹ Nạn nói đến nói chắc như đinh đóng cột, có cái mũi có mắt, trong tiểu quán lập tức một mảnh vui mừng, đám người nhao nhao tán đồng. Đúng rồi, căn cứ nội bộ tin tức, tổ bị huynh đệ thụ thương trước khi hôn mê chuyển ra cái tin tức trọng yếu, lần này mai phục trong hành động, cú vọ không phải một người, hắn còn có đồng bọn. Phong chấp pháp đối với chuyện này phi thường trọng thị, phát thể muốn đem cú vọ cùng với đồng bọn bắt giữ quy án, cũng đem bọn hắn thẩm phán về sau hết thảy treo cổ tại quảng trường trên đài hành hình. Tiểu quán huyên náo lập tức hàng một mảng lớn. Đối với trận này náo nhiệt, Chu Thanh Phong một mực không thế nào để ý, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Yi Dịch. Thằng đến Dẹ Nạn nói cái gì phòng chấp pháp cứu vợ đồng bọn đài hành hình, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Dẹ Nạn, làm sao ngươi biết những này? Lấy ở đâu tin tức? Bởi vì ta chính là phòng chấp pháp. Dẹ Nạn đại khái là uống nhiều, có chút quên Chu Thanh Phong là ai, vỗ ngực nói cho ngươi một cái bí mật, là ta ngay lập tức đuổi tới hiện trường cũng đem tổ bị huynh đệ đưa đi giáo hội phòng khám bệnh. Tổ bị huynh đệ trước khi trọng thương hôn mê còn lộ ra một cái manh mối, một cái phi thường trọng yếu manh mối, có thể trực tiếp xác nhận cú vọ đồng bọn manh mối. Mà cái manh mối này chỉ có ta biết. Cái gì? Manh mối? Chu Thanh Phong nhịp tim đều nhanh gấp đôi, khẩn cấp hỏi, cụ thể là cái gì? Dễ nạn mơ mơ màng màng, khoe miệng toát ra, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, sau đó cái hót trầm xuống, loảng xoảng túi tại quầy ba trên mặt bàn, say chết rồi. Trong quán ba có người uống nhiều, cái này rất bình thường. Ồn ào trong hoàn cảnh, trừ Chu Thanh Phong, không có ai nghe tới dễ nạn nói cái gì. Đằng sau quầy ba mập mạp nữ chiêu đại viên tới lên nhìn, chào hỏi mấy tên khác khách uống rượu đem dễ nạn đỡ đến bếp sau đi, miễn cho hắn say ngã về sau bị người dâm lên. Chu Thanh Phong tâm loạn như ma, còn muốn theo tới bếp sau đem dễ nạn làm tỉnh lại hỏi cho ra nhẽ, lại cảm giác có người ở sau lưng giật giật góc áo của hắn. La Y Di, nàng mặt lạnh lấy nói câu, đi theo ta. Tiểu quán sắp đóng cửa, thiếu nữ đến bếp sau đóng gói chút đồ ăn màn đêm buông xuống tiêu, thay quần áo khác, xuất hiện tại tiểu quán cửa sau. Chu Thanh Phong tại bên ngoài cùng với lẫn nhau, rất ăn ý không nói lời nào, y mắng đi theo rời đi. Mập mạp nữ chiêu đại viên tại cửa sau nhìn thấy một màn này, rất là khinh thường, nói thầm cái gì một kim bảng quá hiện thực sẽ hối hận loại hình. Đêm đã khuya, thành thị đường đi vắng vẻ mà tĩnh mịch. Y Dịch mang theo Chu Thanh Phong đi một khoảng cách, đột nhiên quay đầu, nghiêm nghị quát khẽ nói, tiểu tử, ngươi là cuốn lên ta hay sao? Ta cũng không có cách nào nha. Có tin ta hay không một kiếm đâm chết ngươi? Có chút hơi sợ. Ta bề ngoài, thân cao, hình thể, giới tính, thanh âm, tất cả đều cải biến, ta ngụy trang chưa hề bị người nhìn tới qua. Ngươi làm sao nhận ra ta? Ngươi trên tóc có mùi khói. Ta xuất nhập tiểu quán bếp sau cùng cái bàn, trên thân có mùi khói rất bình thường. Có khói dầu cùng thuốc lá hương vị là cái bình thường này. Nhưng ngươi trên tóc còn có khói lửa hương vị. Đây là pháo hoa độc hữu, liền rất không bình thường. Chu Thanh Phong cười đùa tí từng muốn hòa hoãn bầu không khí, lại tại thiếu nữ lạnh lùng trước mặt không thể không thu liễm. Hắn chỉ có thể cầu tình nói, tỷ tỷ, thu lưu ta một chút nha, ta thật nhu thuận, nghe lời, lượng cơm ăn còn nhỏ. Y Dịch hung hăng hất đầu, lựa gạt ai đây? Ngươi rõ ràng là phản địch, bướng bỉnh, lá gan còn lớn hơn. Chương 5. Truy tra chương 05. Truy tra thời gian lui trở về 10 giờ, Chu Thanh Phong chưa tiến vào cá chạy quán ba trước đó. Quảng trường nơi hẻo lánh có nhà phòng khám bệnh, rất đơn giản ba gian bề ngoài, một gian tiếp xem bệnh, một gian phòng bệnh, một gian hiệu thuốc. Phòng khám bệnh y hộ từ trong thành công lý giáo hội mục sư cùng tu nữ đảm nhiệm, cung cấp khác biệt đẳng cấp chữa bệnh phục vụ. Tỷ như miễn phí lấy máu, giá rẻ thảo dược, hoặc đắt đỏ thánh thủy cùng trị liệu thần thuật. Phòng nhận bệnh cũng lớn, trực ban ở mà mục sư ngay tại bận điệu. Thành thị phòng chấp pháp Roger thám trưởng dẫn đội mà tới. Hắn không nhìn phòng khám bệnh bên ngoài cầu khẩn khóc thét cầu y nhân viên, cất bước đi đến ở mà mục sư trước mặt, đổ ập xuống mà hỏi, "Tổ bị huynh đệ còn sống sao?" "Còn sống, nhưng tình trạng thật không tốt." Mục sư tránh ra nửa cái thân vị, đem thám trưởng dẫn tới phòng trong phòng bệnh. Hai tấm nằm trên giường bệnh hộ tâm lông hai huynh đệ đã lâm vào chiều sâu hôn mê, đang tiến hành vết thương thanh lý. "Ai đưa bọn hắn hai đến?" "Là các ngươi phòng chấp pháp dẹn nạn." "Hắn ở đâu?" "Đi, hắn cùng cái này hai huynh đệ từ trước đến nay bất hòa, có thể đem người đưa tới cũng không tệ." "Tổ bị huynh đệ tổn thương thế nào?" "Rất thảm." Ở mà mục sư miêu tả chính mình tiếp xem bệnh trải qua, dễ nạn đưa hai người này lúc đến, ta hoa mấy giây mới nhận ra hoàn toàn thay đổi bọn hắn. Lúc ấy hai huynh đệ đã hôn mê, dựa vào càng cứu thương nhất đến. Đặc biệt là càng tráng nhỏ Toby, quần áo rách dưới, trần trụi làn da hiện lên đại lượng đốt bị phòng tạo thành bong bóng, bộ phận bong bóng phá, chảy ra đại lượng dòng máu. Nghe dễ nạn nói, cái này hai huynh đệ hôn mê trước liền vô cùng thê thảm, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên, giống như là bị hỏa thiêu. Chỉ là đem bọn hắn mang lên càng cứu thương liền rất tốn sức, bộ phận da thịt giống hòa tan giống như, đụng một cái liền rơi. Tu nữ đang tiến hành vết thương thanh lý. Roger thám trưởng cúi người quan sát, xác nhận hai huynh đệ thương thế xa so với tưởng tượng nghiêm trọng. Hắn diện mạo, tứ chi, thân thể, liền không có mấy khối hoàn hảo. Khối lớn đốt bị phỏng lộ ra nhìn thấy mà giật mình, trên vết thương bong bóng trùng điệp, làn da cháy đen, giống như thụ cực hình, có thể xương thương tích đầy mình. Nếu là không tiến hành kịp thời trị liệu, hai người nhất định tại 2-3 ngày nội thương cảm rất nhiễm, hoặc là đang thống khổ bên trong kêu rên, hoặc là tại hôn mê bên trong tử vong. Thám trưởng từ trong túi cởi xuống cái ví tiền ném cho mục sư, trầm giọng nói, ngươi tự mình tiến hành trị liệu, cho bọn hắn dùng thánh thủy, ta muốn bọn hắn sống tới. Mục sư mở ra túi tiền liếc nhìn, sau đó đối với tu nữ hô, đi hiệu thuốc cầm số 8 thánh thủy đến, muốn hai đại bình. Tiện thể lấy thêm hai bình số 7 thánh thủy, bình nhỏ. Số 8 thánh thủy là bụng lớn mảnh cổ bình thủy tinh, bên trong chứa không màu chất lỏng. Mục sư cắt bỏ tổ bị huynh đệ trên thân đã y phục rách dưới, vung xuống thánh thủy. Chân trụi vết thương phảng phất gặp được lưu toan, toát ra mảnh âm, sau đó dâng lên màu đỏ huyết vụ. Hôn mê hai huynh đệ lập tức đau nhức tỉnh, da thịt run rẩy, phát ra không giống tiếng người kêu thảm cùng chửi mắng. Nếu không phải có khuyết trương giác hút bảo hộ, cái này bỏng thống khổ có thể để cho hai huynh đệ tại chỗ cắn lưỡi tự sát. Phòng khám bệnh hộ vệ dùng hết toàn lực mới có thể đem không ngừng dãy rủa hai huynh đệ đè lại cũng hiệp trợ xoay người, bằng không bọn hắn sẽ đau đến lăn lộn đầy đất, hối hận đi tới trên đời này. Roger thám trưởng ở bên cạnh nghiêm nghị quát hỏi, là ai công kích các ngươi? Nói điểm đầu mối lưu dụ. Bị thánh thủy tỉnh lại, tô bị huynh đệ chỉ tại kêu thảm cùng hôn mê ở giữa vừa đi vừa về nhiều lần, đối với ngoại giới tra hỏi không phản ứng chút nào. Chờ hoàn thành vết thương thanh tẩy, bọn hắn lần nữa hôn mê, lại làm sao cũng làm bất tỉnh. Mục sư tìm đến cái kẹp thanh lý bị thánh thủy tẩy qua vết thương, lại dùng ngâm qua thánh thủy bằng gạc tiến hành bao khỏa, cuối cùng đem số 7 thánh thủy cho uống thuốc. Thanh lý bên trong, cái kẹp theo da thịt ở giữa kẹp ra cháy đen cục máu cùng quần áo mảnh vỡ, ngẫu nhiên còn có thể tìm tới khảm vào trong đó nhựa vỏ đạn. Mục sư đối với những này vỏ đạn cảm thấy vạn phần không hiểu, hướng Roger thám trưởng biểu hiện ra về sau hỏi, đây là cái gì? Không người có thể nhận ra cái kẹp bên trên kẹp vỏ đạn, bọn hắn xem không hiểu là thứ quỷ gì, chỉ có thể suy đoán là ma pháp hiệu quả. Ma pháp? Vũ sư. Mục sư nhíu mày, lại lắc lắc đầu, ta chưa thấy qua có thể tạo thành như thế tổn thương ma pháp. Đây không phải hỏa cầu thuật, cũng không giống trích nhiệt xạ tuyến, ngược lại giống như là đang cố ý tra tấn hai người bọn hắn. Ta ác vu sư. Dô dơ thám trưởng càng là đau đầu, có thể xác định, cú vọ không hiểu ma pháp. Tra tấn tổ bị hai huynh đệ không phải hắn. Nhưng trong thành có thêm một cái phi pháp vu sư, phiền phức càng lớn hơn. Mục sư đối với này thâm biểu tán đồng. Học tập ma pháp là rất trở ngại sự tình, dẫn đến vu sư số lượng rất ít. Nhưng cái quần thể này từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, cực ít cùng người đương quyền hợp tác, năng lực lại quá quỷ dị, thực tế khó mà khống chế. Nguyện ý cùng cú vọ hợp tác vu sư khẳng định là cái chủ nghĩa vô chính phủ người. Nhất định phải nghĩ điểm biện pháp, mau chóng đem cái này tai họa tìm ra, hoặc là khống chế lại, hoặc là diệt trừ. Tham trưởng lại nhìn về phía trên giường bệnh tô bị huynh đệ, ta lưu mấy cái phòng chấp pháp người tại phòng khám bệnh trông coi. Cái này hai huynh đệ vừa tỉnh, lập tức cho ta biết. Ta muốn biết chuyện xảy ra hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Mục sư cũng sách đề nghị, lưu ý thêm chút trong thành gần đây kỳ văn giật sự. Vu sư cái quần thể này một cái so một cái một ao, bọn hắn rất thích trốn ở trong tối, nhưng lại hy vọng thanh danh của mình bốn phía lưu truyền. Phòng chấp pháp truy tra bởi vậy triển khai. Chu Thanh Phong cũng tại tiểu quán dựa vào mùi khói thuốc súng đạo ý bên ngoài nhìn tấu cú vọ y dịch thân phận, mượn nhờ rẽ nạn miệng biết mình gây không lớn không nhỏ phiền phức. Theo tiểu quán đi ra, y dịch liền đối với Chu Thanh Phong thái độ hung dữ. Nữ hài vạn bạn không ngờ tới chính mình nhận tàng cực tốt thân phận, vậy mà lại bởi vì đặc biệt mùi mà bại lộ. Gia hỏa này còn không có sợ hai ỷ lại vào chính mình. Tiểu quán người đối với ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi cấp phú tế bẩn. Ngươi muốn hay không giúp đỡ? Liền ngươi ban ngày chút bản lĩnh ấy, trong ngõ nhỏ lấp kín tường liền làm có ngươi. Cũng không kém đi, tiểu quán người đều tại truyền sướng sự tích của ta. Đêm khuya trên đường phố ngẫu nhiên có đội tuần tra cùng con ma men chạy qua, cộng thêm chuẩn vào trong cậy khóa tặc nhân cùng nhặt ve chai kẻ lang thang. Y Di tâm mặt, ngầm đồng ý sau lưng nhiều cái vướng víu dẫn hắn về chính mình ở chung cư. Lầu trọ xuống là cửa sắt, trong đêm đã sớm quan, trước tiên cần phải gõ gõ lầu một cửa sổ, đem chung cư nhân viên quản lý đánh thức, phân rõ thân phận về sau mới có thể đi vào. Cửa gỗ về sau sáng lên ánh đến, sột sột soạt soạt. Chỉ chốc lát cửa sắt mở ra cái cửa sổ nhỏ. Một tấm lao phụ nhân mặt ở bên trong thăm dò, xác nhận là chung cư hộ gia đình, cửa sắt vừa rồi mở ra vết nứt khe hở. Ma Di ạ đại thẩm, ta là Y Di, ca đêm trở về. Ta muốn mang người bằng hữu tại chung cư ở vài ngày, có thể chứ? Y Dịch đem Chu Thành Phong kéo qua. Lão phụ sắc mặt lập tức khó coi, nhưng trong tay nàng rất nhanh nhiều năm đồng gai tiền giấy. Hắn gọi Victor, vừa tới, còn không có thân phận, trước ở lại, đây coi như là ngoài định mức quản lý phí. Ta cam đoan không cho ngài thêm phiền phức. Có tiền liền dễ làm sự tình, lão phụ thu tiền giấy cũng không so đo nửa đêm bị đánh thức, quy trình không quy phạm, nhiều lắm chế nhạo nói, mười mấy tuổi cô nương thật sự là lớn lên, biết lén lút mang nam nhân về nhà. Bất quá Y Dịch, ngươi mang cái đứa nhà quê trở về tính là gì sự tình? Nhìn bộ dáng còn là cái người xứ khác. Hắn có tiền sao? Chớ để cho lừa gạt. Mặc dù lão phụ nói rông dài, nhưng đây coi như là đáp ứng. Chu Thanh Phong liền vội hỏi câu, trong căn hộ có thể tắm rửa sao? Có hay không nước nóng? Lão phụ sững sờ mấy giây, Y Dịch vội vàng đẩy một cái, đem Chu Thanh Phong đuổi kịp lâu. Chung cư không cao, lầu cấp tại 3 tầng, từ trên thang lầu đến lầu 2, còn phải lại bỏ cái đơn độc cái thang, xốc lên tấm tre mới có thể đi vào. Bên trong tối om, không gian thấp bé lại không hợp quy tắc. Trong bóng tối, Chu Thanh Phong đụng đến mấy lần đầu, tiến vào lầu các câu nói đầu tiên là hỏi, nơi này có độc lập phòng vệ sinh sao? Ta nghĩ lên nhà vệ sinh. Y Dịch lục lọi tìm tới trong phòng đá đánh lửa, thắp sáng ngọn đèn, chế nhạo hỏi ngược lại, đại thiếu gia, ngươi là quý tộc xuất thân sao? Ở cái phá chung cư còn muốn nước nóng, tắm rửa, phòng vệ sinh, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Xa hoa nhà khách. Chu Thanh Phong thấp giọng chửi bậy, liền độc lập phòng vệ sinh đều không có, cái này dừng chân điều kiện cũng quá kém. Ngươi là vì che giấu thân phận mới ở địa phương quỷ quái này, đúng không? Y Dịch đem ngọn đèn thả ở cạnh bệ cửa sổ vị trí, quay người trải giường chiếu, ta chỉ có một cái giường, một đầu chăn mền. Ngươi nghĩ ở lại cũng chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Chỉ có lầu một có nhà vệ sinh, nhưng ngươi sờ soạng khẳng định tìm không thấy. Mặt khác cảnh cáo ngươi, nửa đêm dám làm loạn, ta liền một kiếm đâm chết ngươi, không chút lưu tình. Đen thổi, trong lầu các tối om. Qua nửa ngày, Chu Thanh Phong trong bóng đêm ủy khuất ba ba nói câu, ý gì, ta có thể không tắm rửa, nhưng ta thật nghĩ lên nhà vệ sinh, ta bữa tối uống quá nhiều canh thịt, nhanh không nín được. Ý gì phản phất sớm biết sẽ có tình trạng này, lần nữa nhóm lửa ngọn đèn, đẩy ra lầu các cửa sổ mái nhà, chỉ vào bên ngoài bầu trời đêm, đến cửa sổ, hướng về phía trước nửa bước. Chú ý chỉ có thể nửa bước, nếu không ngươi sẽ rơi xuống. Chẳng lẽ lại không thể có cái thùng phân? Chu Thanh Phong nơm nớp lo sợ leo lên cửa sổ mái nhà, gió lạnh thổi, bị ngoại đầu nồng đậm đêm tối dọa quá sức. Hắn run rẩy tiểu xong, ý tưởng đột phát mà hỏi, "Ý gì, bình thường ngươi là giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết nói chuyện, có thể ngậm miệng?" Ý gì ngữ khí bất thiện, lại để cho ta nghe tới thanh âm của ngươi, liền đem ngươi đuổi đi ra. Trong bóng tối, Chu Thanh Phong quả nhiên ngậm miệng, nhưng lầu trọ cũng không yên tĩnh. Trong lâu ở 5-6 gia đình, thật mỏng sàn gác cùng tường gỗ cơ hồ không có gì cách âm. Trong đêm có thể nghe tới tiếng lẩm bẩm, khóc lóc âm thanh, mắng chửi âm thanh, liền xoay người liền có thể dẫn phát sàn gác két két rên rỉ. Chu Thanh Phong trên sàn nhà ngủ không yên, lúc mộng lúc tỉnh, tràn trọc. Trên giường Y Dịch cũng lật qua lật lại, suy nghĩ lung tung, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bên giường sàn nhà. Hai người chỉ là mới quen, lại đều có các bí mật, đối với lẫn nhau cũng có một bụng vấn đề, chỉ là không có lô mãng hỏi nhiều. Mơ mơ màng màng, thẳng đến hôm sau bình minh, lầu trọ phảng phất xuống tới, lầu trên lầu dưới tất cả đều là bận rộn động tĩnh. Đoạt nhà vệ sinh, tranh nước, nấu cơm, cãi nhau dỗ hải tử, nồi bát bầu buồn đụng vào nhau, không ngừng không nghỉ. Chu Thanh Phong bị đánh thức, mở mắt liền gặp Y Dịch đã rời giường. Thiếu nữ quát lớn một tiếng không cho phép nhìn lén bay thân đổi bộ quần áo, rõ ràng muốn ra cửa. Đi tiểu quán đi làm. Không, ta dự định đổi một công việc. Vì cái gì? Tiểu quán mặt thạ đại tỷ, chính là cái kia mập mạp nữ chiêu đại viên, nàng luôn nghĩ đem đệ đệ của nàng giới thiệu cho ta, ta có chút phiền. Y Dịch thay xong quần áo, kéo ra lầu các tấm che theo cái thang xuống dưới. Trước khi đi, nàng dặn dò, ghi nhớ, Victor, ngươi chỉ có thể ở ta nơi này đợi 7 ngày, trong 7 ngày nhanh đi tìm một công việc, sau đó lăn. Không muốn. Chu Thanh Phong nằm trên sàn nhà lắc đầu, ta cái này 7 ngày cũng là không đi, cứ đợi ở chỗ này nằm ngửa. Có phiền phải gì, 7 ngày sau lại nói. Liên tục nằm ngửa 7 ngày không gây chuyện, thần đèn đem cấp cho tân thủ kỳ ban thưởng. Cụ thể là cái gì, rất để Chu Thanh Phong chờ mong. Nhưng chờ Y Dịch vừa đi, hắn lại cảm thấy cứng như vậy nằm chất lượng sinh hoạt quá thấp. Không được, nằm ngửa không phải chịu khổ a. Ta đến cải thiện cải thiện. Chương 6. Tiệm sách chương 06, tiệm sách cùng ngày sáng về sau, Chu Thanh Phong mới biết được Y Dịch chỗ ở có bao nhiêu phá. Lầu các căn bản không có lấy ánh sáng, nhất định phải mở ra làm bằng gỗ cửa sổ mái nhà mới có thể thông gió thông khí. Đứng tại phía trước cửa sổ ngược lại là tầm mắt quán đạn, nhưng cửa sổ mái nhà bên ngoài chính là chung cư ống khói, mỗi đến nấu cơm lúc liền sương mù dâng trào. Trong căn hộ ở đều là người nghèo, mang nhà mang người, quan hệ lẫn nhau một chút cũng không hòa hợp. Chỉ là vì dùng nước, đi nhà xí, dùng phòng bếp những ngày bị vặt, các bạn hàng xóm liền có vô cùng vô tận cãi lộn, phảng phất tùy thời muốn bộc phát chiến tranh. Nghĩ nằm ngửa Chu Thanh Phong ở một chút cũng không thoải mái, không thể không rời đi chung cư, ra đường tìm kiếm ăn ở chờ nguyên bộ sinh hoạt phục vụ. Khi hắn theo tiệm bánh mì mua bữa sáng đi ra, vừa vặn gặp được trong thành quan trị an bên đường gián tiếp mới lệnh truy nã. Truy nã chính là bản thân hắn, tội danh là tập kích trị an nhân viên cũng tạo thành trọng thương, tiền thưởng nâng lên cùng cú vọ cùng một trình độ, 10 kim bảng. Trong lệnh truy nã không có ảnh chân dung, nhưng biết một hàng chữ nhỏ người này có thể sử dụng tà ác ma pháp, cực đoan nguy hiểm, rất có thể là gần đây đến kích lưu thành ngoại lai nhân viên. Thị dân tuyệt đối không thể cùng chi có bất kỳ tiếp xúc, nếu không đem truy cứu cùng với ngang nhau tội ác. Có manh mối người nhưng tiến về thành thị phòng chấp pháp thông báo, trọng thương. Người đi trên đường phần lớn là mù chữ, xem không hiểu lệnh truy nã nội dung. Nhưng 10 kim bảng số lượng bị to thêm thêm đen, phá lệ dễ thấy, hấp dẫn người hiểu chuyện bấy xem. Các lao ra lại truy nã ai? Vũ sư, nghe nói là cái chưa đăng ký lang thang vũ sư. Cú vọ đồng bọn, hôm qua tổ bị huynh đệ bị hắn phục kích. Đúng là một trận tỉ mỉ chủ tính phục kích, rất nhiều người chứng kiến công bố hiện trường nghe tới kịch liệt mà dày đặc liên hoàn nổ tung. Tổ bị huynh đệ nhận nghiêm trọng bỏng, kém chút chết rồi. Chỉ nửa ngày thời gian, liên quan tới vũ sư nghị luận so lệnh truy nã bản thân còn cao. Chu Thanh Phong theo đầu đường đám người xuyên qua, nghe tới không ít người tại hỏi thăm nơi nào có thể tìm được vũ sư, học tập ma pháp. Lệnh truy nã tiến về hướng sẽ đứng tại một tên vung vẩy cánh tay phụ trách giảng giải quan trị an, lấy rít gào ngựa khi hướng đầu đường cư dân tuyên truyền giảng giải thành thị phòng chấp pháp giữ gìn pháp luật tôn nghiêm quyết tâm. Tại mục sư trị liệu xong, tổ bị huynh đệ vào hôm nay buổi sáng thức tỉnh, chúng ta đã nắm giữ tà ác vũ sư chuẩn xác tin tức. Mặc kệ hắn nuốt ở chỗ nào, cũng không thể đào thoát đài hành hình chế tài. Mặc dù quan trị an lời nói tỷ lệ lớn là đang hù dọa người, lại thành công để Chu Thanh Phong lo lắng. Không bỡ gì hệ một mặt biến trang uy dị, hắn nhưng là bị tổ bị huynh đệ thấy rất rõ ràng. Tóc đen, thiếu niên, người xứ khác, phương đông gương mặt, chỉ cần tổ bị huynh đệ nói ra cái này bốn cái nhãn hiệu liền có thể thành công khóa chặt thân phận của Chu Thanh Phong. Hắn ở trên đường cái đi dạo đường này, liền không thấy được cũng giống như mình người. Việc này còn là đến cùng y dị thương lượng một chút, nếu không thân phận thật lộ ra ánh sáng, ta thời gian sẽ rất khó qua. Chu Thanh Phong nguyên bản muốn ngắt mua chút thay thế y phục, giờ phút này chỉ có thể tạm thời bỏ đi suy nghĩ, về trước chung cư lại nói. Nhưng thật vừa đúng lúc, trên đường phố bỗng nhiên vang lên sắc nhọn còi huýt, một đám quan trị an cưới xe ngựa xuất hiện, dọa người đi đường nhao nhao tránh né. Chu Thanh Phong không xác định có phải là xông chính mình đến, đội vàng tiến vào ven đường một nhà cửa hàng, tránh một chút. Tuy nói một ngày mới, lâm thời kỹ năng lại có thể lần nữa sử dụng. Nhưng lần nữa triệu hoán lam lửa gắt lỉnh khẳng định không phát huy được tác dụng, bởi vì tuần nhai quan trị an nhóm trừ tay cầm côn đồng đao nỏ, còn cố ý trang bị cánh tay thuẫn. Cho dù là khinh bạc nhất ấm thuẫn cũng có thể để cho pháo hoa mất đi hiệu lực. Quan trị an nhóm hiển nhiên không phải không đầu óc. Chu Thanh Phong đứng đang tránh né cửa hàng cửa sổ nhìn ra ngoài, trong tiệm ngược lại là vang lên cái giọng ôn hòa an ủi, đừng sợ, những cái kia quan trị an hẳn là đi bắt lưu dân. Không bằng thừa dịp thời gian này nhìn xem ta trong tiệm thư tịch, như thế nào? Đây là một nhà tiệm sách. Cửa hàng diện tích không lớn, cũng liền 20 mét vuông, 7 năm 6 cái, trông rất nhiều giấy nháp, quyển trục, hội họa, điêu khắc loại hình tương phẩm. Nói chuyện chủ quán là cái tóc hoa dâm người lùn, hắn lấy xuống trên sống mũi kính lão, đưa tay chỉ chỉ, tất cả thư tịch đều đánh gãy xử lý, tùy tiện chọn mua. Mặt đường bên trên rối bời, nhất thời đi không được. Chu Thanh Phong chính cần thư tịch. Hắn đi đến hàng thứ nhất trước, phát hiện cấp trên là chút bản đồ tập tranh cùng du lịch chỉ nam, tiện tay lật ra một bản cũng được xưng tụng mở sách hữu ích. Kích lưu thành. Ở trên một bản tập tranh, Chu Thanh Phong tìm tới chính mình vị trí thành thị danh tự. Đây là một tòa thành lập tại sông lớn bên cạnh thành thị, lệ thuộc nọ mạn liên minh. Người trẻ tuổi, ngươi vừa tới không lâu a? Lão người lùn đi đến trước thở dài nói, ta chỗ này có địa lý, lịch sử, văn học rất nhiều thư tịch, nhưng người trong thành căn bản không yêu đọc sách. Ta để cử bản này Đại Lục Thông Sử là ta một vị thích lữ hành lao hữu biết. Nó nhất định sẽ làm cho ngươi với cái thế giới này nhận biết xuất hiện có tính đột phá phát triển, hiện tại chỉ cần hai cái ngân tô, giá đặc biệt. Thật đắt. Ra dê bản chiếc tay, phi thường tiện nghi. đó có thể để ngươi tăng trưởng kiến thức, khai thác tầm mắt, có được vô giá tri thức. Làm lão người lùn đem nặng nghề sách ra dê quyển theo chuyển xuống đến, tại quầy thu ngân mặt bàn mở ra phong trừ, biểu hiện ra nội bộ sắc điệu ảm đạm giao diện nội dung. Chu Thanh Phong không khỏi cảm kích nhà mình lão tổ tông phát minh tạo giấy thuật. Đồng dạng nội dung, chất giấy thư tịch lại tiện nghi lại nhẹ nhàng, tính truyền bá so ra dê tốt quá nhiều. Ta có thể theo ngài nơi này trả tiền đọc sao? Chu Thanh Phong nhìn lướt qua, xác định chính mình nhanh nhất hiểu rõ xuyên qua thế giới phương thức chính là đọc sách, nhưng hắn lại không muốn đem những này nặng nghề ra dê chuyển về nhà. Trả tiền đọc. Lão người lùn một mặt làm khó, cũng không phải không được, mỗi ngày phí tổn một ngân tô, tất cả thư tịch đều mở ra cho ngươi. Một ngân tô cũng quá đắt, rất nhiều người một tháng đều không kiếm được. Giá tiền này rất rẻ. Ngươi đọc thế nhưng là tri thức, có thể làm người khai hóa tri thức. Chu Thanh Phong cảm thấy giá tiền này cơ cao, nhưng lão người lùn chết sống không chịu tiện nghi hơn. Hai người còn tại liền giá cả cái cọ, tiệm sách chung cửa băng động, có người đẩy cửa tiền đến. Một cái to lớn ba lôn đện tại lão người lùn trên quầy thu ngân, người tới thô bạo quát, "Hồ Gơ, ngươi cái lao ra hỏa lửa gạt ta, những vật này là hàng giả." Quầy thu ngân bị nện loảng xoảng loạn hưởng, mặt bàn không ít giấy bút đều rơi xuống. Lão người lùn bị cái này biến cố cả kinh hoàng tay chân, thấy rõ người tới về sau, ngược lại giành nói xin lỗi. "Ra hệ đỡ các hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Đừng giả bộ mô hình làm dạng, trả lại tiền. Nếu không ta phái người nện ngươi cửa hàng." Người tới phất phất tay, đi theo người hầu đem ba lô mở ra, lộ ra mấy quyển thật dày sách ra dê quyển, một bản một quyển lấy ra vứt trên mặt đất, mỗi ném một bản liền muốn phát ra bang một tiếng. "Ta dám định qua, những này căn bản không phải cái gì mà pháp sách, bên trong chú ngữ hoàn toàn vô hiệu. Ta thử một lần lại một lần, tại thi pháp trong tài liệu lãng phí thật nhiều tiền." Lão người lùn luống cuống tay chân đem vứt trên mặt đất thư tịch nhặt lên, một bên nhặt một bên tiếp tục nói xin lỗi. Đối với người tới lui khoản yêu cầu, hắn không dám cự tuyệt, chỉ có thể cầu xin tha thứ biểu thị trong tay tạm thời không có tiền, không cách nào thanh toán. Chu Thanh Phong đối với cái này tranh chấp cảm thấy yêu kỳ, tiến lên trước nhìn nhìn bị trả hàng sách ma pháp. Nhưng hắn tiến lên hai bước, muốn trả hàng lui khoản nam tử lại trừng mắt tương đối, "Lan đi, nơi này không liên quan đến ngươi." Lão người lùn nắm lấy cơ hội giải thích, "Ra hệ đỡ các hạ, ta bán những sách này lúc cũng không có nói bọn chúng là sách ma pháp, chỉ nói là bọn chúng khả năng cùng ma pháp có quan hệ. Cấp trên nội dung cần phải có vu sư mới có thể giải đọc, không thể làm loạn. Trong thành này còn có so ta càng tiếp cận vu sư sao? Ngươi những sách này hai kim bảng một bản, lại quý lại không dùng. Ta mặc kệ rốt cuộc là thứ gì, dù sao ta muốn lui khoản." Nam tử từng bước ép sát, đem lão người lùn ép đến góc tường. Chu Thanh Phong ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, trong đầu hỏi thần đèn, lâm thời kỹ năng có thể phân biệt những sách vở này nội dung cùng giá trị sao? Cần tiêu hao hôm nay nằm ngựa, đến một phát giám định thuật sao? Thần đèn hồi đáp, bất quá ngươi chỉ có thể giám định một lần, lựa chọn giám định mục tiêu. Bị yêu cầu lui khoản sách ma pháp chừng 5 bản, trang địa dùng da trâu, bên trong là da dê. Chu Thanh Phong cũng đoán không được bọn chúng cụ thể giá trị, chỉ có thể mở ra về sau lật xem một hai. "Tiểu tử, ngươi đang làm gì?" Nam tử nhìn thấy Chu Thanh Phong tại lật sách, tức giật quát, "Đừng uổng phí sức lực, càng đừng nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Ta đã giám định qua, những sách này đều là tên giả mạo, không có một bản hữu dụng." Chu Thanh Phong cười cười, nhưng không có từ bỏ, ngược lại hướng lão người lùn hỏi, "Những sách này là làm sao tới?" "Có người bằng hữu đưa tới gửi bán, hắn nói đến từ cái nào đó lùi bại quý tộc cất giữ, hắn tổ tiên đi ra vụ sư. Những sách này rất có thể cùng ma pháp liên quan." Lão người lùn cũng mệt mỏi, "Ta ý đồ tiến hành giám định, thế là tìm tới vị này giả hệ đỡ các hạ. Nhưng ta tuyệt đối không nói những này là sách ma pháp, chỉ nói có khả năng." Chu Thanh Phong lại nhìn về phía vị kia tính khí nóng nảy nam tử, "Ngài là vu sư?" Nam tử ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ nói, "Tổ phụ của ta là đại vu sư Rẽn Đờ đệ tử, phụ thân của ta là vương quốc cung đình vu sư một viên. Mà ta là Kích Lưu thành thần bí học hiệp hội quản lý trưởng, nếu như hỏi trong thành này ai hiểu ma pháp nhất, ta hẳn là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ta nói những sách này là rách rưới, bọn chúng chính là rách rưới. Bằng hữu của ta đều đồng ý quan điểm của ta, tuyệt đối sẽ không sai. Thần bí học, quản lý trưởng, cũng chính là cũng không phải là vu sư, chỉ là cái tổ tiên có lẽ rộng qua, nhưng mình không nhập môn ma pháp kẻ yêu thích." Chu Thanh Phong còn muốn lật, nhưng hắn cử động này lại đem quản lý trưởng các hạ chọc giận, nghiêm nghị chất vấn một câu, "Tiểu tử, ngươi là ai?" "A, quên phải khiêm tốn." Đang bị truy nã Chu Thanh Phong dứt khoát không ngôn ngữ, để sách xuống, quay đầu bước đi. Quản lý trưởng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tại tiệm sách mắng trọn vẹn nửa giờ, làm cho lão người lùn móc ra vốn liếng bồi dao mới bỏ qua rời đi. Nhưng chờ quản lý trưởng vừa đi, Chu Thanh Phong lại chạy trở lại, điểm danh yêu cầu nhìn lại một chút vừa mới bị lui về đến năm bản sách ma pháp. Lão người lùn cùng bị rút gân giống như, ghé vào trên quầy thu ngân khóc, "Hải tử, vô dụng. Gia hệ đỡ là trong thành ma pháp quyền uy, danh khí rất lớn. Tên kia ánh mắt cùng nhận biết đều là nhất lưu, trong thành xác thực không có ai so hắn càng hiểu thần bí học. Hắn nói những này không phải sách ma pháp, kia liền thật không phải." Chu Thanh Phong cũng không để ý nhiều như vậy, ỷ vào chính mình thông hiểu ngôn ngữ cẩn thận đọc qua năm bản hư hư thực thực ma pháp thư tịch nội dung cụ thể, cũng chọn trong đó một bản. "Thần đèn, ta muốn giám định thuật. Vận dụng kỹ năng, hôm nay nằm ngửa lại về không nha." Sau khi giám định phát hiện đó chính là một bản phổ thông ma pháp bút ký, "Cũng đừng khóc. Lời này của ngươi là ám chỉ sao? Chính ngươi phán đoán, dù sao nằm ngửa về không, ngươi vĩnh cửu kỹ năng lại được đẩy về sau một ngày. Đến cùng tiếp tục nằm ngửa còn là đánh cược một lần." Chu Thanh Phong cũng do dự, dưới mắt truy na tới gần, cần nắm giữ càng mạnh năng lực ứng đối. Hắn khẽ cắn môi, "Giám định, ta nguyện ý đánh cược một lần." Chương 7. Dị thứ nguyên phòng vệ sinh Chu Thanh Phong trở về lúc, ý dịch ngay tại chung cư phòng bếp cùng người cãi nhau. đối thủ là ở tại chung cư lầu một Sophia đại tỷ, một cái 13 tuổi lấy chồng, sinh qua 5 đứa bé, nuôi sống trong đó 3 cái, trước mắt mới 20 mấy tuổi lại già đến giống hơn 40 tuổi cùng khổ nữ may vá. Hai người khỏe miệng nguyên nhân rất đơn giản, chung cư chỉ có một cái phòng bếp, 5-6 gia đình, 2-30 nhân khẩu, ngày thường nấu nước nấu cơm toàn trông cậy vào trong phòng bếp 3 cái bếp lò. Vì đoạt bếp lò, các bạn hàng xóm liền có thể đánh lên. Mặt khác, nhiên liệu rất đắt, đốt bếp lò tuổi cũng là các nhà tự chuẩn bị. Lầu 1 lầu 2 hộ gia đình đều là đem tuổi lửa giấu ở trong nhà mình. Y dịch ở lầu các quá nhỏ, nàng mua sắm tuổi chỉ có thể trồng chất tại phòng bếp, thiếu không được bị hàng xóm vụng trộm cầm đi đốt, hôm nay thế mà đốt không còn. Mười mấy tuổi Mỹ thiếu nữ ra ngoài một ngày, trở về nghĩ đốt điểm nước nóng lại phát hiện chính mình sống sờ sờ bị khi dễ, tức giận đến toàn thân run rẩy, phản phất một giây sau nước mắt liền muốn rơi xuống. Trộm tuổi Sophia đại tỷ cái đầu không cao, lại có thể hai tay chống lạnh, miệng phun hương thơm có thể một hơi mắng Y dịch mười mấy câu. Nàng theo nhân phẩm đến tướng mạo về đến nhà thế lại đến sinh hoạt cá nhân, mắng Mỹ thiếu nữ lời nói đều nói không có thứ tự, sống sờ sờ thành mặt đỏ tới mang thai cả lăm. Chu Thanh Phong trở về lúc, Y Dị sụp đổ khóc lớn, đôi nước mắt trốn về lầu cát, nằm ở trên giường nước nở, bọn hắn đáng chết, đều đáng chết. Ta tại sao phải giúp bọn hắn? Từng cái ngu muội vô tri, không thèm nói đạo lý, tham lam nhát gan, tập hợp tất cả nhân tính tội ác, không có bất luận cái gì đáng giá khích lệ tốt phẩm chất. Y Dị đấm ván giường thấp giọng chửi mắng, một bộ tâm lý phá phòng phát điên bộ dáng. Chu Thanh Phong đem một bản thật dày sách da dê nhét vào trên giường, trầm giọng nói, ta hôm nay ra đường, nghe tới rất nhiều liên quan tới cú vọ cố sự. Mọi người quan điểm lưỡng cực phân hóa. Có nói cú vọ là đêm tối du hiệp, là người nghèo dựa vào, là quyền quý địch nhân. Cũng có nói cú vọ mua danh chủ tiếng, thương tới vô tội, để người nghèo thay hắn tiếp nhận quyền quý trừng phạt. Y Dịch, ngươi vì cái gì lựa chọn hành hiệp trưởng nghĩa? Lại vì cái gì lựa chọn ở tại nơi này phá căn hộ bên trong, chịu đựng một bang tính toán chi ly lại vì tư lợi hàng xóm? Y Dịch khóc một hồi, ngẩng đầu cả giận nói, tiểu tử, thiếu cho ta giảng đại đạo lý. Ta bởi vì thích mới đêm tối ẩn hiện, bởi vì an toàn mới ở cái này phá chung cư, bởi vì dung nhập mới có thể cùng lầu dưới hàng xóm cãi nhau. Ta nếu là không cùng thích chiếm món lợi nhỏ, thích phía sau chỉ trích các bạn hàng xóm ầm ĩ vài khung, các nàng liền muốn hoài nghi ta có phải là người bình thường. Tiến tới muốn hướng quảng trường quan trị an báo cáo. Xem ra trong lòng ngươi rất rõ ràng, không cần ta làm nhân sinh đạo sư cung cấp tình cảm giá trị. Chu Thanh Phong hướng ngồi trên giường xuống, lại nhặt lên bản kia xám xịt sách da dê. Ta chính là sinh khí, lại không biện pháp khóc lóc om sòm mắng chửi người. Y Dịch lau khô nước mắt, gần trước nhìn nhìn, đây là cái gì? Sách da dê. Ngươi là theo quán tức đường cái lão người lùn hổ gỡ nơi đó mua a? Một câu đem Chu Thanh Phong cho cả sẽ không, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Y Dịch ngược lại vui, lão giả kia nhất quán giả bộ đáng thương bán hàng giả. Vô luận ai đi vào, hắn liền kêu la kinh doanh không tốt, điên cuồng đánh gãy, chi thức vô giá, chạy nước mắt bán phá giá chỉ có đồ đần mới ở hắn nơi đó mua đồ. Đúng rồi, tên kia đặc biệt thích tìm nhờ diễn kịch, để không rõ nội tình đồ đần cảm thấy chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt chiếm tiện nghi. Nhằm vào khác biệt đồ đần, hắn tìm nhờ đều không giống. Chu Thanh Phong sụ mặt, nội tâm nhận bạo kích. Y Dịch nhìn mặt mà nói chuyện, thở dài, ai? Xem ra hôm nay không may không chỉ một mình ta. Nói đi, Hồ Gở an bài cho ngươi cái gì nhờ? Để ta nhìn ngươi bên trên cái gì ác làm, cũng tốt thư giãn một chút tâm tình. Một cái gọi ra hệ đờ ra hỏa. Thần bí học hiệp hội quản lý trưởng. Ngươi cũng đã gặp qua. Ha ha ha. Hồ Cơ ngự dụng diễn viên giả hệ đờ, chuyên môn dùng để đóng vai thô tục vô tri đồ đần, để tự cho là thông minh đồ đần rơi vào cả bẫy. Y Dịch cười yêu ghét kém, đem Chu Thanh Phong buồn một chết. Mỹ thiếu nữ tiếp tục bổ đao, Hồ Cơ chiêu số nói trắng ra không đáng một xu. Hắn sẽ tìm chút vật lý kỳ cổ quái bày tại trong tiệm không đáng chú ý nơi hẻo lánh, những vật phẩm này cũng thường thường xác thực có không bình thường lai lịch, hoặc là có một ít kỳ dị đặc chất, nhưng trên thực tế không đáng một đồng. Nửa hiểu nửa không thái điều tầm bảo giống như phát hiện những vật phẩm này chỗ kỳ lạ, mừng rỡ phía dưới sẽ coi nhẹ trong đó tỉ vết cùng sai lầm, bản thân ám chỉ phát hiện đồ tốt. Hồ Gở cùng hắn nhờ liền sẽ ở bên cạnh diễn kịch, hoặc thúc giục, hoặc chửi mắng, hoặc ché lớp, mấy nhiêu đồ đần hiện trường phán đoán, để hắn tranh thủ thời gian dùng tiền mua xuống. Đại bộ phận thời điểm vì gia tăng hy kịch hiệu quả, Hồ Gở sẽ còn nhịn đau cắt thịt cho ra ưu đãi nhất giá cả, để đồ đần vừa lòng thỏa ý bỏ tiền. Đúng rồi, ngươi xài bao nhiêu tiền mua bản này sách nát? Chu Thanh Phong thật sâu thở dài, giá gốc 2 kim bảng, lão người lùn nói đáng thương thương hại hắn, một chiếc giữ gốc bán phá giá, thế là ta móc 20 ngân tô. 20 ngân tô. Y Dịch cười trên giường vừa đi vừa về lăn lộn, 20 ngân tô liền mua một bản sách dưới. Victor, ngươi thật đúng là coi tiền như rác a. Ta không có tiền, dùng tiền của ngươi cho thanh toán. Cái gì? Mỹ thiếu nữ nụ cười biến mất, xoay người ngồi dậy, tức giận nói, tiền của ta. Ta cho ngươi cái kia một kim bảng. Ngươi hoa ta cho tiền mua như thế cái phá ngọn ý. Cho ta cái lý do. Chu Thanh Phong thở dài nói, lúc ấy giả hễ đỡ khí thế hùng hổ đến lui năm bản sách, ta chọn một bản cảm thấy còn có thể, đối với hắn thi triển giám định thuật. Giám định. Y Dịch cảm xúc từ thấp chuyển cao, bắt lấy Chu Thanh Phong cánh tay, kích động hạ giọng, ngươi tiểu tử này ngụy trang tính quá mạnh, ta vậy mà quên ngươi là cái vu sư. Ngươi làm vu sư khẳng định có chuyên nghiệp học thức, đúng không? Ngươi có thể xem trong sách, tất nhiên có hắn nguyên nhân, đúng không? Chẳng lẽ Hồ Gở dùng để gạt người trong đạo cụ thật có không có bị nhận ra đến bà bối? Mau nói, ngươi dám định ra cái gì kết quả? Chu Thanh Phong thở dài, có một cái ma pháp gọi thanh đồng hào trạch thi triển về sau có thể sáng tạo ra to lớn như tòa thành dị thứ nguyên châu ở hào trạch bên trong có thể chứa đựng hơn 100 người cư trú, không khí trong lành, ấm áp thoải mái, còn có đầy đủ ẩn hình người hầu hạ, không lo ăn uống. nhưng đây là ma pháp cấp 7, cần cao giai vu sư mới có thể thi triển. Hồ Gơ năm bản đạo cụ sách đến từ cái nào đó chân chính vu sư tư tàng, tại hắn sau khi chết, bị bất hiếu tử tôn bán ra. Trong đó 4 bản ghi chép là đối với cao giai ma pháp phỏng đoán, duy chỉ có quyển thứ 5 tương đối đặc biệt, trừ giới thiệu thanh đồng hào trạch còn có chết đi vu sư đoạn ngắn tự thuật. Chu Thanh Phong lật ra sách ra dê, đem trang bìa cùng trang sách toàn bộ dỡ xuống, chỉ lưu lại đóng sách tuyến ở trong tay, cũng đem hắn nhẹ nhàng ném một cái. Tự thuật bên trong ghi chép một cái giáng cấp ma pháp, giám định thuật nhận ra cái tên, bổ xạ cả sống một mình nhà gỗ. Đây cũng là đã chết vu sư suốt đời tâm huyết chế tạo ma pháp vật phẩm, liền giấu tại trong sách. Sách ra dê đóng sách tuyến rơi xuống trên sàn nhà, lập tức tại lầu các trong phòng ngủ hóa thành một người cao ánh sáng nhạt cửa bảo. Đây là cái gì? Ta cũng không biết. Chu Thanh Phong rối tay, mang theo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ý dịch cất bước đi vào trong đó. Ánh sáng nhạt cửa vào về sau là một không gian khác, diện tích không lớn, đại khái 4-5 mét vuông, có một cái bồn cầu, một cái bồn rửa tay, một mặt phòng tắm kính, một đài máy giặt, một đài máy nước nóng. Treo trên tường một hàng khăn mặt, trên bồn rửa tay bày biện chậu rửa mặt, sữa tắm, nước gội đầu, đại bảo. Dưới đài là xà phòng cùng một giặt. Đây là sống một mình nhà gỗ. Chu Thanh Phong trợn mắt hốt mồm, phòng vệ sinh. Thứ này tại người khác nhau trong tay hiệu quả đại khái là không giống. Đến trong tay của ta biến dị, đây là ta phòng vệ sinh. Bồn cầu có thể bơm nước, máy giặt thông lên điện, máy nước nóng đang làm việc. Cái này dị thứ nguyên phòng vệ sinh có thể bình thường sử dụng. Hỏi rõ ràng trong phòng vệ sinh các hạng công dụng về sau, ý dịch kinh ngạc nói, các ngươi vu sư thật xa xỉ, chuyên môn sáng tạo một cái ma pháp đến hưởng thụ sinh hoạt. Cái này máy giặt là ma pháp tạo vật sao? Chỉ cần đem quần áo ném vào, nó liền có thể chính mình tẩy. Không cần nhóm lửa, cái này máy nước nóng có thể ra nước nóng. Còn có cái này bồn cầu, không cần lo lắng nó bị ngăn chặn. Đến nỗi cái này sữa tắm. Mỹ thiếu nữ ở lòng bàn tay ngược lại chút sữa tắm, ngón tay nắn ướt, lại nhìn máy nước nóng, nàng có cái to gan ý nghĩ, Victor. Chu Thanh Phong sao có thể không rõ, nhưng trong đầu của hắn chính rời sông lớp biển, người khác tùy thân mang một bụng cây, một viên suối, một tòa căn cứ một mẫu ruộng. Ta tùy thân mang cái phòng vệ sinh. Thuận tiện tùy thời ăn cơm đi, phải không? Trong phòng vệ sinh đồ vật không có cách nào mang đi ra ngoài, nhưng bên ngoài trong lầu các đồ vật có thể mang vào. Easy, ngươi có quần áo muốn tẩy sao? Mỹ thiếu nữ lập tức rời đi dị thứ nguyên phòng vệ sinh, theo lầu các dưới giường gỗ lôi ra cái giường lớn, bên trong tất cả đều là không có tẩy qua quần áo, phần lớn là quần lót. A, làm sao nhiều như vậy? Bởi vì ta rất khó cướp được chung cư giếng nước, chỉ có thể xuyên quần áo bẩn, tại hàng xóm trước mặt đóng vai bị khi dễ bộ dáng. Nhưng áo khoác không đổi, nội y nhất định phải đổi. Bẩn lại không thể ném, chỉ có thể nhét vào trong giường. Y dịch một mạch hướng trong máy giặt quần áo ném mấy chục kiện quần lót, Chu Thanh Phong dạy nàng thiết lập mực nước, thả bẩn giặt, sau đó tự động thanh tẩy. Ma pháp này có thể tiếp tục bao lâu? Theo trên sách ghi chép, nguyên bản thanh đồng hào trạch có thể duy trì một ngày, cái này phiên bản đơn giản hóa có thể duy trì mấy tiếng. Trong phòng những vật này sử dụng hết làm sao bây giờ? Mỗi lần khởi động lại, trong phòng vật phẩm sẽ thiết lập lại. Máy giặt ong long long chuyển, y dịch thử một chút máy nước nóng, quay đầu lại nói, Victor, ngươi ra ngoài. Chu Thanh Phong ngoan ngoãn rời đi, chờ trọn vẹn nửa giờ, mới nhìn thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái mỹ thiếu nữ xuất hiện lần nữa, rực rỡ hẳn lên. Ta trước kia thường xuyên có thể nghe được trên thân bốc mùi, không thể nhịn được nữa mới nấu nước lau sạch sẽ thân thể, ra đầu ngứa mới gội đầu. Cứ như vậy còn muốn cùng dưới lầu hàng xóm xảo lai xảo khứ. Hiện tại dễ chịu a, ta rốt cuộc không cần đi đoạt nhà vệ sinh, đoạt phòng bếp, đoạt nấu nước. Ngươi cái này dị thứ nguyên trong phòng vệ sinh nước nóng dùng mãi không cạn, hoàn toàn không cần lại vì một chút việc nhỏ phiền não. Thông khoái tắm rửa y thì cảm giác chính mình mỗi cái lỗ chân lông đều đang hoan hô, nàng kìm lòng không được giơ tay lên, vặn mèo bốn eo eo, yểu điệu dáng người phát ra thanh xuân sức sống. Chu Thanh Phong nhìn đến sững sờ, ngẩn người thần, phòng vệ sinh dù tốt, nhưng ngươi vẫn là gặp thời thỉnh thoảng cùng hàng xóm ầm ĩ một tầm ĩ, bằng không bọn hắn sẽ hoài nghi. Đương nhiên, không cần ngươi dạy, ta ở chỗ này chính là vì che giấu mình chỗ đặc biệt. Bất quá cái này dị thứ nguyên phòng vệ sinh là thật tốt, quá thần kỳ. Tắm rửa xong, y dì theo trong máy giặt quần áo đem hơn 10 đầu quần lót lấy ra hang khô, làm cho lầu các trong phòng ngủ giống như hồ điệp bay múa, thải kỳ bay phiêu. Tiểu sắc ủy, nhìn cái gì vậy? Mau cút tiến vào phòng vệ sinh đi đem chính mình làm sạch sẽ. Ta còn có chuyện này phải nhắc nhở ngươi đây, tổ bị huynh đệ rất có thể đã tỉnh, thân phận của ngươi lúc nào cũng có thể lộ ra ánh sáng. Trời tối về sau, chúng ta tốt nhất đi chuyến công lý giáo hội phòng khám bệnh, có cơ hội liền xử lý huynh đệ kia hai, giải quyết hậu hoạn. Chu Thanh Phong gật gật đầu, tiến vào phòng vệ sinh, nghĩ lại là, ta nơi này có thể hay không thăng cấp. Chương 8. Người không có chương 08, người không có dị thứ nguyên phòng vệ sinh trên bồn cầu, Chu Thanh Phong ngồi như đế vương. Ánh mắt của hắn đi tới bất quá là cái chật hẹp không gian, trong ý nghĩ lại giống như phong bạo chuyển động. Tại lão người lùn tiệm sách, hắn hy vọng thu hoạch được loại nào đó công kích phòng ngự loại kỹ năng hoặc vũ khí, thuận tiện hắn vượt qua trước mắt nan quan. Nhưng giám định kết quả đi ra, là một kiện sinh hoạt loại trang bị ma pháp. Số một mình nhà gỗ nó không có năng lực phòng ngự, không thể tổn chữa vật phẩm, chỉ là cung cấp cô lập dị thứ nguyên không gian, vì người sử dụng che gió che mưa. Nhưng trong tay Chu Thanh Phong biến dị về sau, dị thứ nguyên phòng vệ sinh lại rất có tác dụng. Nó có thể cung cấp điện, máy nước nóng chẳng những cung cấp nước nóng còn cung cấp nhiên liệu, trong máy giặt quần áo tự mang động cơ điện, lại đáng tin vận hành. Mặc dù nội bộ không gian không lớn, lại có cơ hồ không cần tiền động lực cùng nguồn năng lượng, đối với thủ công nghiệp đến nói có đại tác dụng. Nơi này chỉ dùng đến tắm rửa giặt quần áo nhưng quá lãng phí. Nếu có thời gian rảnh, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào lợi dụng. Victor, ngươi xong chưa? Thứ nguyên ngoài cửa vang lên ỉ dịt hỏi thăm. Ta lập tức đi ra. Chu Thanh Phong tắm rửa nhanh, 10 phút đồng hồ giải quyết, đi ra dị thứ nguyên phòng vệ sinh. Vừa mới Sophia đại tỷ đến, nói là ngươi tìm nàng. Là ta tìm Maria đại thẩm, hỏi nơi nào có thể mua được thợ may. Đại thẩm để ta tìm lầu một Sophia đại tỷ, nói nàng là cái không sai may bá. Sophia đại tỷ chính là vừa mới cùng y dịch cãi nhau cái kia, lại nghèo vừa gầy lại trông có vẻ già, mắng chửi người lại có thể xưng toàn chung cư tên thứ nhất, với ai đều không rơi vào thế hạ phong. Vị đại tỷ này ngay tại lầu các hạ đẳng, cái đầu rất thấp. Nàng nhìn thấy Chu Thanh Phong, bước dứt xoay người lấy lòng, hoàn toàn không có chửi nhau lúc biêu hàn khí thế. Victor, nghe nói ngươi muốn làm chút quần áo.
Đúng, 3 cái áo khoác, 5 kiện quần lót.
Muốn bao nhiêu tiền?
Đều là hàng xóm, ta không lấy tiền.
Ngươi lấy lòng vải vóc cho ta, ta làm tốt quần áo cho ngươi.
Chu Thanh Phong không nghĩ ra, không lấy tiền, vị đại tỷ này kiếm cái gì?
Làm quần áo còn lại vải mảnh cho ta là được.
Ngươi muốn quần áo, trong 10 ngày nhất định làm tốt, cam đoan không chậm trễ.
Ngươi bình thường cho người ta may quần áo đều không lấy tiền sao?
Lấy tiền liền không có việc làm.
Vì cái gì?
Victor, lời này của ngươi hỏi, chính là không bị qua nghèo.
Ngươi nghèo quần áo đều là chính mình khẽ hở, kẻ có tiền mới có thể dùng tiền mua.
Nhưng có tiền người có tốt hơn may vá, sẽ không tìm ta như vậy.
Ta chỉ có thể trợ giúp nhà hàng xóm làm chút sống, tự nhiên là không lấy tiền, cầm chút cắt may còn lại vài mảnh làm hồi báo.
Vài vóc cắt may còn phải cẩn thận, không thể lãng phí, nếu không liên bố đầu đều không kiếm được.
Ta cầm chút vài mảnh hợp lại, có thể cho hài tử làm chút đồ lót, cho đại nhân quần áo và mũ, cái này liền rất không tệ.
Sophia đại tỷ nói liên miên lại nhải nói lên cả nhà bảy, tám thanh giống chuột chen tại cái trong phòng đơn, nói lên toàn bộ nhờ trượng phu một người bán khổ lực nuôi gia đình, lại không khác thu vào, nói lên chính mình tính toán tỉ mỉ, lại khó mà cho ăn no hài tử. Nói đơn giản, trong thành này nhân lực không đáng tiền, cực kỳ giá rẻ.
Chu Thanh Phong cũng chú ý tới, vị này nghèo hành mạnh mẽ nội trợ 10 cái ngón tay toàn bộ cuốn đầy băng vải, hắn con mắt cũng phi thường mở nhạt, hiển nhiên là lâu dài lao động đưa đến.
Victor, giúp ta nói với ý gì tâm thanh thật xin lỗi. Ta đem nàng chồng chất tại phòng bếp tuổi toàn đốt, thực tế là bởi vì nhà ta không có tiền mua tuổi. Trong nhà mấy đứa bé muốn ăn cơm, ta không có cách nào.
Sophia đại tỷ nói xin lỗi tư thái cực thấp, cơ hội là cầu khẩn.
Đặc biệt là trên lầu các truyền đến ý dịch mang theo tức giận liên thanh ho khan, nàng càng là khổ một gương mặt, hốt hoảng luống cuống.
Chu Thanh Phong móc ra một ngân tô tiền giấy, ta không rảnh đi mua vải vóc, ngươi giúp ta mua đi.
Tận khả năng làm nhiều mấy món, vải mảnh đều thuộc về ngươi.
Đừng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu không ta liền đi phá nhà của ngươi.
Nhìn thấy tiền một khắc này, Sophia đại tỷ tại chỗ nghẹn nào.
Nàng cầm ra thước dây cho Chu Thanh Phong đo lường dáng người, thiên ân bạn tạ biểu thị nhất định đem quần áo làm tốt.
Trở lại lầu các, y dịch thấp giọng nói, Sophia đại tỷ trôi qua rất khổ, ta cũng không hận nàng.
Nhưng nàng mắng chửi người là thật khó nghe.
Nghèo thôi, không giải ra chút răng nanh nghiêm khắc rằng, liền không có cách nào sinh tồn.
Vào đêm về sau, trong căn hộ các nhà các hộ cấp tốc chìm vào giấc ngủ.
Y dịch đẩy ra lầu các cửa sổ mái nhà, quan sát bốn phía. Chung cư bên ngoài đen kịt một màu, chỉ có số ít giao lộ điểm bó đuốc.
Vì giải quyết tổ bị huynh đệ, hai người dự định trong đêm dò xét tình huống.
Chu Thanh Phong ghé vào cửa sổ, thấp giọng nói, ngươi lựa chọn ở tại lầu các, chính là vì thuận tiện trong đêm ra ngoài.
Bạn nhất thân phận bại lộ, trên lầu các còn dễ dàng chạy trốn.
Xa so với bị nhốt trong phòng mạnh.
Y dịch nắm ngực trang sức, thấp giọng niệm động chú ngữ, trong chớp mắt biến thành thần cao 1m7 mấy người áo đen.
Wow, ngươi đến cùng là nam hay là nữ?
Ai nói ta là nam?
Y dịch tức giận quay đầu, ta dù cho biến thân cũng là nữ.
Nhưng thanh âm của ngươi, thân hình của ngươi.
Thanh âm của ta có thể biến, thân hình của ta.
Nắm chặt điểm.
Hoa.
Đây chính là theo đồng nhan la lị biến thành chân dài ngự tỷ rồi.
Y dịch nhảy ra cửa sổ mái nhà, như linh miêu tại lầu trọ đỉnh nhẹ nhàng đi lại, vô thanh vô tức.
Chu Thanh Phong tại cửa sổ mái nhà bên trong thẳng lắc đầu, đừng nói giỡn, ta cũng không có bản lĩnh này.
Nếu không ta vẫn là theo lầu một đi.
Ngươi mới nói đùa, chung cư nhân viên quản lý là có chức trách hướng quảng trường quan trị an thông báo ban đêm nhân viên ra vào.
Ta ngày đó đêm khuya để ngươi tiến vào chung cư không chỉ là dùng tiền, còn bước lên nguy hiểm rất lớn.
Rất xin lỗi.
Kỳ thật ta thật muốn qua một kiếm đâm chết ngươi.
Bây giờ lại muốn giúp ngươi giải quyết tổ bị huynh đệ.
Bất quá ngươi lấy được phòng vệ sinh thật tốt, tính hòa nhau.
Tẩy xong quần áo tắm rửa xong, Chu Thanh Phong đem dị thứ nguyên phòng vệ sinh thu hồi.
Cái này ma pháp vật phẩm khôi phục đóng sách dây thường bộ dáng, có thể thắt ở trên cổ tay.
Bởi vì Chu Thanh Phong thật không có vượt nóc băng tường năng lực, ý dịch chỉ có thể lắc đầu, biểu thị tự mình đi tìm hiểu tin tức, trước khi trời sáng trở về.
Ngươi ở nhà đợi đi.
Rất xin lỗi, để ngươi vì chuyện của ta bận rộn.
Ngươi thật là phiền, lão là nói thật có lỗi.
Ta kỳ thật đã sớm nghĩ làm chết tổ bị huynh đệ, cũng không tất cả đều là vì ngươi.
Ý dịch một cái nhảy bọn, vô thanh vô tức cắm vào trong hát ám.
Chu Thanh Phong tại cửa sổ mái nhà ngẩn người, không khỏi ảo nào chính mình quá không dùng.
Thân đèn, ta muốn thế nào mới có thể có được ý dịch dạng này nhanh nhẹn.
Cô bé kia bản thể năng lực còn không bằng ngươi đây.
Lực chiến đấu của nàng đại bộ phận đến từ ngực thủy tinh mặt dây chuyền, vật kia ở cái thế giới này giá trị tương đương cao.
Xem ra thân phận của ý dịch rất không bình thường.
Cái này liền cần nhờ ngươi đi thăm dò cùng nghiệm chứng.
Thân đèn, Chu Thanh Phong còn là tin, thế là hắn an an ổn ổn đi ngủ đi, chờ lấy trước khi trời sáng ý dịch trở về nằm ngựa nhà, liền muốn có nằm ngựa bộ dáng.
Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng.
Lầu trọ bên trong vang lên lần nữa tiếng ồn ào vang, lầu trên lầu dưới tất cả đều là bận rộn động tĩnh.
Đoạt nhà vệ sinh, tranh nước, nấu cơm, đi ra ngoài, cãi nhau dỗ hải tử, nồi bắt bầu buồn đụng vào nhau, không ngừng không nghỉ.
Chu Thanh Phong vừa mở mắt, nhìn hai bên một chút, trong lầu cắt trừ treo hơn 10 đầu quần lót, không có người thứ hai.
Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, liếc nhìn cả đêm không có đóng cửa sổ mái nhà, thăm dò hướng ra ngoài, không thấy Ủy Dịch thân ảnh. Chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại đi dưới lầu đoạt nước đoạt mùi túi? Coi như muốn ngụy trang cũng không cần thiết nghiêm túc như vậy a. Chung cư là đơn sơ nhất hạng sĩ, số khí vân thiên. Mỗi ngày 2-30 hảo người xếp hàng đi nhà sĩ, đổ bô, tiếng mắng chửi có thể theo lầu một chuyển đến mái nhà. Không có giấy vệ sinh việc này càng khiến người ta sụp đổ, chỉ có lá cây hình dáng vật phẩm có thể thay thế. Cũng nguyên nhân chính là này, không thể chịu đựng được Chu Thanh Phong mới có bước thiết cải thiện phẩm chất cuộc sống nhu cầu. Nhưng bây giờ mỗi ngày có thể sử dụng dị thứ nguyên phòng vệ sinh, không cần thiết đi chen. Chu Thanh Phong mặc xong quần áo xuống lầu tìm người, không tìm được ý gì, ngược lại là gặp được ngược lại thùng phân Sophia đại tỷ. Đối phương không nhìn sau lưng hàng xóm liên thanh phản nạn cùng trách cứ, nóng bỏng mời thiếu niên đến trước mặt mình chen ngang, "Vít to, đừng sợ. Ai dám nói cái gì, ta mắng chết hắn." Chu Thanh Phong không có đi nhà xí tâm, hắn theo đội đầu tìm tới cuối hàng, cũng không gặp ý gì thân ảnh, chỉ có thể hướng Sophia đại tỷ hỏi thăm. "Ý gì? Buổi sáng hôm nay không thấy đâu. Nàng tại tiểu quán làm nữ chiêu đại biên, bình thường trong đêm rất muộn trở về, ba ngày muốn giữa trưa mới xuống lầu. Nàng không tại lầu các." "Ừm. Nàng khả năng ra ngoài mua bữa sáng." Chu Thanh Phong qua loa vài câu, trong lòng lại là trầm xuống. Hắn lần nữa trở lại lầu các, cẩn thận xem xét các nơi vết tích, xác nhận trước khi trời sáng liền nên xuất hiện thiếu nữ xác thực không có trở về. Làm ra cái phán đoán này về sau, Chu Thanh Phong đầu góc ông một tiếng liền loạn. Thế giới này không có điện thoại, mất đi liên lạc khả năng rất nhiều, nhưng không có một cái là để lòng hắn an. Thân đèn. Đừng hỏi ta ở cái thế giới này cũng không phải là bản năng. Chu Thanh Phong ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiên triều xấu nhất chỗ nghị ý dịch thất thủ bị bắt, hoặc là trọng thương không thể đúng hạn trở về. Chung cư không an toàn. Nếu như ý dịch cần ta hỗ trợ, đầu tiên đến cam đoan chính ta không bị bắt. Nhưng ta căn bản chưa quen thuộc tòa thành thị này, một người ra ngoài loạn lắc rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ta đến nhanh lên nghĩ ra biện pháp, an toàn mà thuận lợi mặt khác tìm điểm dừng chân. Trên lầu các không có gì có thể thu thập, liền tung bay hồ điệp cùng cờ màu cũng tiếp tục treo. Trong túi còn có mấy chục ngân tô tiền giấy, đầy đủ hoa. Chu Thanh Phong xuống lầu, trực tiếp đi tìm Sophia đại tỷ, ta nghĩ mua trước một bộ y phục mặc, nhưng không biết nên đi đâu mua. Ngoài ra ta còn cần chút tạp vật. Sophia đại tỷ dây hiểu, đội vàng đem chính mình hài tử kéo tới, xeo tổng, mang Victor tiên sinh đi ra đường chân chạy, nghe hắn phân phó. Victor, cứ việc sai xử nhà ta tiểu tử này đi. Hắn quen thuộc phụ cận đường đi cùng cửa hàng, muốn cái gì đều có thể hỏi hắn. Nếu là hắn không nghe lời liền đánh, tuyệt đối đừng nương tay. Nếu là cảm thấy hắn làm vẫn được, cho hắn mua phần cơm trưa liền tốt. Bị gọi tới hải tử 10 tuổi ra mặt, nhỏ gầy mà cơ linh, con mắt rất lớn, cũng rất phụ tùng. Biết được Chu Thanh Phong muốn mua quần áo, hắn vội vàng nói, đi góc đường tiệm quần áo cũ đi. Ta biết lão bản, có thể chọn đến tốt nhất quần áo. Đi thôi. Chu Thanh Phong liền cần cơ linh dẫn đường, nhưng hắn đi ra ngoài vẫn chưa thẳng đến tiệm quần áo cũ. Trước tại chung cư phụ cận tiệm bánh mì mua lấy 2 phần bữa sáng, vừa ra lò bánh mì phối thêm đường trà sữa. Chu Thanh Phong ăn cái gì, Sẹo Tổng ăn cái gì. Đem tiểu tử này mừng rỡ nhanh nhảy lên cao 3 thước, hắn rất mau đưa đệ đệ của mình muội muội gọi tới, cùng nhau chia sẻ bữa sáng. Chu Thanh Phong dứt khoát cho huynh muội 3 cái mỗi người mua một phần, thế là bên cạnh hắn nhiều 3 cái cao hứng bừng bừng lại trung thành tuyệt đối tùy tùng. Sẹo Tổng, ta hiện tại có hơi phiền toái. Người trong thành tựa hồ không quá ưa thích ta tóc đen. Ta có biện pháp, đi tìm bút, hắn là phụ cận thợ cắt tóc, đụng vào tóc giả liền có thể giải quyết. Quần áo đâu? Tiệm quần áo cũ bên trong tìm một kiện không quá vừa người. Không vừa bạn. Đúng, không vừa bạn sẽ càng không đáng chú ý chút. Rõ ràng. Còn có một vấn đề, nếu như ta muốn tìm người. Ngài hay nói muốn tìm ai a? Trong thành này không có chúng ta tìm không thấy người. Chương 9. Biến dị hóa thú chứng chương 09, biến dị hóa thú chứng kích lưu thành, giáo hội phòng khám bệnh. Công lý giáo hội là kích lưu thành lớn nhất tông giáo thế lực, tín ngưỡng thần thượng chi thần eo. Mái vòm giáo đường là trong thành cao lớn nhất kiến trúc, hán đỉnh chóp sáng thế thánh huy có thể tại toàn thành bất luận cái gì nơi hẻo lánh nhìn thấy. Nhưng không phải ai đều có thể trở thành thần tín đồ, chỉ ít người nghèo không được. Nhân viên thần chức khinh bị trí tuệ bần cùng, đầu não đơn giản quỷ nghèo, không cho rằng cả ngày lao động người sẽ có tư tưởng cùng tín ngưỡng. Cho nên giáo hội vì người nghèo chuẩn bị phòng khám bệnh dị thường keo kiệt. Phòng chấp pháp Roger thám trưởng liếc nhìn phòng khám bệnh bên ngoài nửa sập bức tường, bước qua đầy đất bừa bộn, âm mặt đi và hỏi, chuyện này là sao nữa? Tại phòng khám bệnh trực ban ở mà mục sư cái chán băng bó băng gạc, chính cùng mấy tên tuần cảnh cùng thám viên thu thập tàn cuộc, quay đầu nhìn thấy Roger, cười khổ nói, cú vợ tối hôm qua đến, ý đồ xử lý tổ bị huynh đệ, cũng cùng ngươi lưu lại người giao thủ. Roger liếc nhìn bị mở cửa sổ sắt đất tường, đây là cú vợ làm. Trưởng quan, là ta làm. Theo trong phòng khám đi ra cái lớn người cao, đầu nhanh đỉnh lấy trần nhà. Trên cánh tay hắn bị thương, lại hí ha hí hửng cười nói, ta đem cú vợ đả thương, tuyệt đối là trọng thương. Mục sư gật gật đầu, làm chứng nói, hôm nay rạng sáng, cú vợ theo phòng khám bệnh nóc nhà tiến vào đến, vị này dù lệ thám viên phi thường cơ cảnh, nghe tới động tĩnh cũng nhìn thấu cú vợ ngụy trang. Dù lệ thám viên khoe thành tích đắc chí, cú vợ lá gan rất lớn, mấy lần giữa ban ngày gây án, không hề cố kỵ. Ta phán đoán hắn tất nhiên sẽ đến. Thủ 2 ngày, hắn thật đến. Chỉ tiếc ta lúc ấy không có cầm vũ khí, chỉ có thể tay không cùng với đối địch, nếu không nhất định có thể đem hắn tại chỗ lưu lại, để lộ bộ mặt thật của hắn. Dỗ dơ thám trưởng, hung thủ trọng thương, các ngươi không đuổi theo. Rẽ nạn dẫn người đuổi theo. Cái nào vậy quý phụ ngớ ngẩn. Bất quá phòng chấp pháp cũng chỉ có rẽ nạn am hiểu truy tung. Thám trưởng lại hỏi, tổ bị huynh đệ thế nào? Ở mà mục sư, huynh đệ kia 2 bị chuyển rời đến nơi khác trị liệu, nhưng tình huống không ổn. Ta chỉ có thể giải quyết vết thương lây nhiễm vấn đề, không cách nào giải quyết cơ quan nội tạng suy kiệt. Trước mắt hai huynh đệ đã sốc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trừ phi lập tức sử dụng số 6 thánh thủy, bằng không bọn hắn tỷ lệ lớn không tỉnh lại. Dô dơ thám trưởng nghe vậy hung hăng trừng mục sư liếc mắt, tức giận nói, ta đi thỉnh cầu trị liệu kinh phí, tại bắt lấy cú vọ cùng tà ác vu sư trước đó, nhất định bảo vệ cái này hai huynh đệ tính mệnh. Mời ngài mau chóng. Ở mạ mục sư mỉm cười, còn thêm câu, đúng rồi, lần này phòng khám bệnh cần sửa chữa, còn là được các ngươi phòng chấp pháp phụ trách cung cấp kinh phí. Dô dơ thám trưởng không thể làm gì, đi ra phòng khám bệnh, thấp giọng mắng câu, những cái đáng chết này thần côn, trong miệng hô hào từ bi thương hại, trong lòng lại chỉ cần tiền. Hắn lại hỏi Dũ Lệ, cú vọ đột kích lúc, tên kia vu sư không có xuất hiện. Không có. Dũ Lệ rất khẳng định lắc đầu, ta ước gì cái kia vu sư đến. Nói hắn từ sau lưng cởi xuống một mặt cánh tay thuẫn, vu sư thân thể đều rất yếu đuối, phản ứng chỉ độn. Có cái đồ chơi này tại, ta có thể đỉnh lấy đối phương ma pháp, xông đi lên một đao đem hắn chém thành hai khúc. Rất tốt. Dô dơ thám trưởng khích lệ nói, Dũ Lệ, ngươi là sẽ động đầu óc. Ta cũng cho rằng cú vọ vu sư đồng bọn trình độ, chỉ cần có thể đem hắn dẫn ra, tất nhiên có thể đem hắn cầm xuống. Lớn người cao Dũ Lệ như cái bị khen ngợi hải tử, nhếch miệng cười to. Mà ngay tại khoảng cách phòng khám bệnh không xa đầu phố, đội bộ dáng Chu Thanh Phong chính chậm rãi trải qua, liếc mắt liếc phòng chấp pháp mấy cái thám trưởng thám viên, lại yên lặng rời đi. Người xuyên việt tóc biến thành màu nâu, mặt cũng bẩn, mặc thiên đại hào rách dưới áo khoác, tuổi tác nhìn xem giống ba mươi mấy, tựa như cái vì ba bữa cơm phát sầu nghèo túng bên trong sinh, đáng thương mà không người chú ý trải qua giao lộ lúc, Chu Thanh Phong tận khả năng bảo trì chết lặng thần sắc, không nhìn trái ngó phải, như cái thất lạc kẻ lang thang, không làm người khác chú ý nhiều lắm là giao lộ khắp nơi có thể thấy được lệnh truy nã quá trước mắt, để trong lòng của hắn đoán thầm. Vài câu. Giờ phút này thời gian đã là giữa trưa, khoảng cách dị dịch cả đêm trưa về đã vượt qua 12 giờ. Chu Thanh Phong để sở tổng minh muội vì chính mình thay hình đổi dạng cũng hỗ trợ tìm dị dịch, cũng không dám cung cấp bất luận cái gì cùng cú vọ tin tức tương quan, càng không thể để bất luận kẻ nào đem dị dịch cùng cú vọ liên hệ tới. Dù sao cú vọ trên thân treo 10 kim bảng treo thưởng, số tiền kia có thể kích phát nhân tính hắc ám nhất một mặt, một phân một hào đều muốn so đo người nghèo căn bản không chịu nổi loại này dụ hoặc cùng khảo nghiệm. Tỷ như giống Sophia đại tỷ như thế cực độ khốn khổ gia đình, như biết cú vọ chính là mình hàng xóm, sẽ bị khoản tiền lớn treo thưởng kích thích đến đánh mất lý trí, không dơ báo mới là lạ. Chu Thanh Phong theo quán ven đường mua phần cơm trưa, nguyên lành nhét vào miệng, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì ở giáo hội phòng khám bệnh vụ cận đường đi tha đã hơn nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có tới gần. Thay vào phòng chấp pháp góc độ, khẳng định tính tới cú vọ hoặc chính mình sẽ đi phòng khám bệnh, tất nhiên thiết hạ thiên là địa võng. Y gì có thể bay mái hiên nhà đi bích đều không có trở về, Chu Thanh Phong như ngốc không sững sờ trèo lên đi, chính là tặng đầu người. Phòng khám bệnh là không thể đi, cũng không thể tùy tiện tìm lung tung người nghe ngóng liên quan tới phòng khám bệnh bị tập kích tin tức. Chu Thanh Phong chỉ có thể không ngừng tại phụ cận vòng quanh, ý đồ khóa chặt cái nào đó có thể để cho hắn tìm hiểu tình huống người. Cứ như vậy quấn áp quấn, thân cao thể tráng, đeo đao cóng thuẫn, còn xuyên phòng chấp pháp chế phục Dũ Lệ thám viên tiến vào Chu Thanh Phong tầm mắt. Cái này to con tại phòng khám bệnh ra ra vào vào, còn chỉ huy những người khác làm việc, hiển nhiên có nhất định địa vị. Đang bị Dô Dơ thám trưởng khen ngợi về sau, Dũ Lệ cũng tiếp vào cái nhiệm vụ mang mấy người đến phòng khám bệnh phụ cận tuần tra, nói không chừng cú vọ đồng bọn sẽ xuất hiện. Cú vọ một mình hành động còn bị trọng thương, tại phòng chấp pháp thám viên truy kích xuống, hắn chưa hẳn có thể cùng đồng bọn tụ hợp, lại không dám tùy tiện trốn về hắn ẩn mật trụ sở. Nếu là vận khí tốt, ngươi có lẽ sẽ đụng vào cú vọ đồng bọn. Nếu như có thể đem hắn bắt được, đây chính là một kiện đại công. Thám trưởng vô Dũ Lệ cánh tay, khích lệ nói, lập xuống đại công, ngươi liền có thể thăng chức tăng lương. Dũ Lệ lại là cười đến cùng hài tử giống như, liên tục không ngừng hô mấy tên tuần cảnh cùng thám viên, đón lấy cái này làm mối nhử sống tại phụ cận vòng quanh Chu Thanh Phong quả nhiên mắc lửa, liền nhìn chằm chằm cái mới nhìn qua này ngốc hề hề to con. Theo công lý giáo hội đến thánh nghĩa địa công cộng, theo hoàng hậu đường cái đến cầu vồng giáp hát, theo mang theo 4-5 cái tùy tùng đến lẻ loi một mình. Dũ Lệ tuần tra phạm vi là càng chạy càng xa, thẳng đến đi tại kích lưu thành quân doanh phụ cận. Mặt đường theo đá xanh biến thành cát đất, hai bên đường thì theo cửa hàng chung cư biến thành đất hoang đồng ruộng. Đi đến một mảnh loạn thạch bãi sông, Dũ Lệ đột nhiên quay đầu, quát lớn, ra đi, ngươi cùng cả buổi, ta sớm ngửi được trên người ngươi cỗ này tà ác mùi tối. Bãi sông phụ cận tương đối trống trải, một bên là thưa thớt rừng cây, một bên là vũng bùn bãi bùn. Tiếng la vang lên, chỉ có thổi qua mặt sông gió nhẹ tại nhẹ giọng đáp lại. Dũ Lệ lại không bỏ qua, ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn lấy xuống con cánh tay thuẫn cùng trường đao, mặt hướng thưa thớt rừng cây, tiếp tục quát, các ngươi những này tội phạm thật sự là một cái so một cái gan lớn. Cú vọ đã từng giữa ban ngày chui vào phủ tổng đốc, đánh cắp tổng đốc phu nhân hộp trang sức. Ta đoán ra hắn tất nhiên sẽ đến giết tổ bị huynh đệ diệt khẩu, hắn quả nhiên xuất hiện, bị ta trọng thương về sau nhất cử cầm nã. Cú vọ bị bắt, ta đoán đến hắn đồng bọn sẽ đến nghĩ cách cứu viện, lại không nghĩ rằng ngươi tới được nhanh như vậy. Tránh tại trong rừng cây bị kia, ngươi lén lén lút lút nhìn chằm chằm hai ta ba giờ, thừa dịp đồng bạn của ta còn không có cùng lên đến, tranh thủ thời gian hiện thân đi. Đây là ngươi nghĩ cách cứu viện cú vọ cuối cùng cơ hội. Bắt lấy ta, có lẽ có thể dùng để trao đổi cú vọ, bắt không được, ngươi cũng chỉ có thể ở trên đài hành hình nhìn thấy hắn đồng bền thi thể. Gió sông thổi qua thưa thớt rừng cây, ngọn cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Tại khoảng cách bãi sông hơn 200 mét bên ngoài, Dô Dơ thám trưởng mang theo mười mấy tên phòng chấp pháp có khả năng cao thám viên, xa xa đi theo đằng trước Dũ Lệ. Thám trưởng đứng tại cái thấp sườn núi bên trên, trong tay nắm lấy một bộ đơn ống thanh đồng kính viễn vọng, hưng phấn hô, Dũ Lệ lập công, thật có nghi phạm theo hắn. Rừng cây chim đều bay đi, bên trong có người, tuyệt đối có người. Đi theo thám viên hỏi, đầu, chúng ta phải lập tức vây quanh tòa kia rừng cây sao?
Chờ một lát, chờ nghi phạm đi ra. Tên kia hẳn là chỉ là cái đê giai vũ sư, dù lệ có thể đỉnh một hồi.
Dô dơ thám trưởng lực chú ý tất cả kính viễn vọng chật hẹp trong tầm mắt, nhìn không chuyển mắt liếc nhìn lục soát.
Đồng nhiên, hắn ánh mắt co rụt lại gặp quỷ.
Bãi sông một bên, cầm đao sách tuấn to con rủ lệ chậm rãi hướng rừng cây tiếp cận. Hắn biết mình đi theo phía sau phòng chấp pháp đồng liêu, một điểm không sợ.
Ngược lại, nếu là đơn thương độc mã bắt được cú vọ đồng bọn, lần này công lao chính là ta một người. Ta nhất định có thể thụ trưởng quan khen ngợi, có thể thăng chức thượng vị, có thể trở nên nổi bật.
Ý tưởng này thúc làm rủ lệ không ngừng hướng về phía trước, thẳng đến một cỗ mạnh mẽ gió sông đem trong rừng cây bụi cỏ thổi áp lực thấp ngược lại, lộ ra ẩn tàng trong đó.
Rủ lệ ánh mắt cũng là co rụt lại, hưng phấn biến mất, hoảng hốt che kín hắn con người.
Hắn nhìn thấy cũng không phải là vũ sư, mà là đứng thẳng người lên cự lang.
Sát thực nói, là một đầu mặt xanh nhanh vàng, cơ bắp bệnh người sói.
Đáng chết, cú vọ đồng bạn thế nào lại là người sói?
Rủ lệ nhìn xem trong tay đơn bạc cánh tay thuẫn, trong lòng rủ lên nói, ta muốn biết là người sói, làm sao cũng không có khả năng một người tới làm mồi nhử a.
Đó căn bản đánh không lại.
Đứng thẳng người sói phát ra thét dài, bọc lấy một đoàn gió canh, hung ác xông ra rừng cây, cánh tay kia bắn ra lợi chảo, như là lưỡi dao vạch hướng đối thủ giơ lên cánh tay thuẫn.
Tử vong dưới sự uy hiếp, rủ lệ chỉ có phấn chấn phát ra cuồng hống, không lùi mà tiến tới, cầm thuẫn vung đao, liều mạng phản kích.
Lợi chảo vượt lên trước chúng đích cánh tay thuẫn, người sói lực lượng khổng lồ đem rủ lệ cầm thuẫn tay trái ngạnh sinh sinh áp chế, để hắn vung đao lực lượng giảm mạnh.
Chỉ một kích, to con rủ lệ liền ở trước mặt lực lượng tuyệt đối rút lui mấy bước.
Hắn tay trái kịch liệt đau nhức, bất lực nâng lên, chỉ có thể phấn khởi cánh tay phải lần nữa vung đao.
Nhưng dài ba thước đao tại người sói trước mặt cùng phá lưỡi dao không sai biệt lắm, vô lực chém vào thậm chí bất phá phòng, chỉ có thể cạo mấy cây lông sói.
Người sói co lại chảo thành quyền, thống kích rủ lệ ngực, đem hắn đánh hét lên rồi ngã gục.
Tại rô rơ kính viễn vọng bên trong, hắn tinh anh thủ hạ không có lực phản kháng chút nào, ba hội hợp không đến liền bị đánh bại, chính lăn lộn đầy đất, tránh né công kích.
Đầu, chúng ta còn muốn bọc đánh vây bắt sao?
Đi theo thám viên thấy không rõ rủ lệ tình trạng, còn nóng bỏng muốn lập công.
Rô rơ gấp mắt, hô lớn, còn bọc đánh cái rắm, cùng ta xông đi lên.
Chậm một bước, chúng ta liền phải cho rủ lệ nhặt xác.
Theo ngoài 200 thước xông lại, cũng liền nửa phút tả hữu.
Phòng chấp pháp nhiều người, chưa hẳn không có đánh giết người sói khả năng.
Bãi sông hiện trường, người sói đạp lên rủ lệ ngực, lợi chảo chống đỡ hắn liên hầu, nghiêm nghị hỏi, nói một chút, cú vọ ở đâu?
Rủ lệ quật cường nôn một ngụm máu nước, sinh vật tà ác, hết thể đều đáng chết.
Phòng chấp pháp tuyệt sẽ không hướng các ngươi khuất phục.
Chúng ta thám trưởng ngay tại phía sau, ngươi cũng chờ chết đi.
Người sói quay đầu liếc nhìn nhanh chóng tới gần phòng chấp pháp nhân viên, nắm lên trên mặt đất rủ lệ, mấy cái nhảy lên, trốn về thưa thớt rừng cây.
Chờ rô rơ dẫn đội gắng sức đuổi theo đi lên, liền người sói cái bóng đều không thấy được.
Hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đau thương, lại là vu sư lại là người sói, lần này kích lưu thành có phiền phức.
Chương 10. Phòng vệ sinh biến phòng thẩm vấn hai mắt bị được, tay chân bị buộc, rủ lệ theo ưu ám bên trong tỉnh lại, tứ chi thoáng dây rủa, xác định mình bị một mực trói tại trên một cái ghế.
Xong, bị người sói bắt lấy, khẳng định chịu đủ tra tấn, chết không toàn thây.
Cú vọ đồng bọn trừ vu sư còn có người sói, đây là cái cực kỳ nguy hiểm nhiều nghề nghiệp phạm tội đội a.
Cũng không biết Roger thám trưởng phải chăng tìm hiểu tình huống.
Nếu là bọn họ cái gì cũng không biết, ta chẳng phải là chết vô ích.
Dù lệ rất hối hận, hắn chỉ cân nhắc đối thủ là cái đê giai vũ sư, lại không nghĩ rằng đối phương âm thầm còn có cường lực giúp đỡ.
Đối phó người sói loại lực lượng này cùng nhanh nhẹn đều chiếm cứ ưu thế sinh vật tà ác, nhất định phải 3-4 cái trưởng thành tinh nhuệ đồng tâm hiệp lực mới có thể đối phó.
Đơn thương độc mã cùng với đối kháng, chính là chịu chết.
Có thể thật tốt tâm sự sao?
Dù lệ nghe được có người mở miệng, thanh âm còn rất non nớt, đối phương tuổi tác không lớn.
Hắn kiên cường hành âm thanh, có cái gì tốt nói chuyện.
Ta tuyệt sẽ không cùng sinh vật tà ác hợp tác.
Ta lại không phải sinh vật tà ác.
Ngươi là người sói.
Không, ngươi hẳn là người sói đồng bọn, ngươi là dùng hỏa diễm tra tấn tổ bị huynh đệ tà ác vu sư, là cú vọ đồng bọn.
Thanh âm non nớt rêu cợt nói, chúng ta là cướp phú tế bẩn, thay trời hành đạo.
Các ngươi cùng tổ bị huynh đệ rắn chuột một ổ, là lưu manh du côn ô dù, mới là sinh vật tà ác.
Chúng ta là phòng chấp pháp, cùng tuần tra sở quan trị an không phải cùng một bọn.
Biết bao đi đâu?
Thanh âm non nớt không nhịn được nói, đem cú vọ tập kích giáo hội phòng khám bệnh toàn bộ trải qua nói cho ta.
Hừ.
Dù lệ đáp lại cực lớn kinh thường, cú vọ đã bị bắt. Ngươi đi ngục giam hỏi hắn toàn bộ trải qua đi.
Tại dị thứ nguyên trong phòng vệ sinh, Chu Thanh Phong ngược lại là thở phào.
Dù lệ nói tiếng thông dụng, sử dụng nam hắn mà không phải nữ nàng chỉ chứng minh hắn căn bản không biết ý dịch giới tính.
Ngự tỷ trạng thái mỹ thiếu nữ còn là an toàn.
Lần này bắt được Dù lệ, hoàn toàn là cái này to con lơn là bất cẩn.
Chu Thanh Phong xem xét đối phương cóng đao thuẫn tại đường đi loạn đi dạo, liền biết khẳng định là đang dẫn dụ mình hiện thân.
Lại dựa vào lam lửa gạt lỉnh khẳng định là không được, thân đèn đề cử vật lộn kỹ năng biến dị hóa thu chứng.
Kỹ năng này cho phép người sử dụng dị hóa vì hung tàn khát máu sinh vật tà ác, thì như lực lượng cùng nhanh nhẹn tương đối cân đối người sói, nhưng tiếp tục thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ.
Trong vòng 5 phút đồng hồ, hóa thân người sói Chu Thanh Phong đem rủ lệ nhẹ nhõm đánh bại, cũng đem đối phương đánh ngất xỉu về sau khiêng liền chạy, tại gặp gần địa hình một hơi chạy ra 500-600 mét, tiến vào rừng cây, mở ra dị thứ nguyên phòng vệ sinh.
Khoảng cách này nhìn như không xa, nhưng Chu Thanh Phong suy nghĩ tỉ mỉ qua, chỉ cần phòng chấp pháp đến tiếp sau nhân viên không cách nào trực tiếp nhìn, không có nửa giờ trở lên cẩn thận lục soát, bọn hắn tuyệt đối không qua được.
Dù lệ bị y phục của mình trói ở trên buồng cầu, vẫn như cũ mạnh miệng.
Chu Thanh Phong không cùng hắn rông dài, đem phòng vệ sinh trên tường ổ điện trừ đi ra, lấy ra bên trong hỏa tuyến cùng số không tuyến, uy hiếp mà hỏi, ngươi tên là gì?
Thử.
Dụ Lệ ngạo khí không trả lời, phản phất thấy chết không sờn, sau đó hắn liền bị điện giật.
A. 250 vôn điện áp tiếp tại Dụ Lệ trên đùi, tuy chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, lại làm cho cái này to con khống chế không nổi toàn thân siết chặt, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm.
Người tên gọi là gì? Ngươi tại đối với ta làm cái gì?
Dụ Lệ cơ bắp run rẩy, kịch liệt đau nhức phía dưới bảng quang bài tiết không kiềm chế, cảm giác linh hồn đều muốn thăng hoa.
Lần nữa cảnh cáo, ta thật có thể để ngươi đau đến không muốn sống.
Chu Thanh Phong tay cầm số không lửa hải tuyến, ngữ khí nghiêm túc.
Ma quỷ, các ngươi những này tà ác vu sư đều là ma quỷ tín đồ.
Dụ Lệ cảm thấy cực độ hoảng hốt, hắn nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh bị giết bị đao cắt bị hỏa thiêu, nhưng không nghĩ tới sẽ bị điện. Đây là cảm thụ chưa bao giờ từng có. Bị che kín hai mắt không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng Dụ Lệ chính mình não bổ ra bản thân chính bản thân chỗ địa ngục hình phòng. Nơi này khẳng định có gì xét móc sắt, cắt thịt dao cạo, nóng hổi bàn ủi, dính đầy máu đen cùng địa đáy hình ghế dựa, cùng cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung ác tốt.
Đây không phải ta muốn trả lời.
Chu Thanh Phong thanh âm tại Dụ Lệ bên cạnh thần, cho cái này to con mang đến lớn lao áp lực tâm lý. Điện giật thời gian dài hơn, Dụ Lệ cảm giác làn da căng đau, phản phất tội phồng, tứ chi loạn run, ngũ tạng lục phủ bị quấy thành hỗn loạn. Nước mắt, nước mũi, cơ đái, tất cả đều khống chế không nổi chảy ra. Làm điện giật vượt qua 5 giây cũng tiếp tục nhiều lần, Dụ Lệ tinh thần liền sụp đổ. Trái tim của hắn cuồng loạn, hô hấp dồn dập, khóc ròng ròng hô hào mụ mụ nhưng há miệng lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm.
Chờ một hồi, để Dụ Lệ nhẹ nhàng hô hấp, Chu Thanh Phong lạnh lùng hỏi, ngươi tên là gì?
Dụ Lệ. To con lần này trả lời nhanh chóng, không còn dám giả mồm.
Chức vị: Kích Lưu Thành Bộ Nội vụ Phòng Chấp Pháp thuộc hạ tổ 6 thám viên.
Thượng cấp của ngươi là ai?
Dô Dơ thám trưởng.
Dô Dơ thượng cấp lại là ai?
Một hỏi một đáp, Dụ Lệ trong đầu không dám có bất kỳ phản kháng cùng chần chờ. Chu Thanh Phong nhẹ nhõm làm rõ ràng phòng chấp pháp tổ chức cơ cấu cùng quyết sách quan hệ. Đây là chỉ có người bên trong mới có thể cung cấp tin tức, nhìn như đơn giản lại phi thường trọng yếu. Tầng dưới chót như sẽ tổng cái này đầu đường hài đồng là tuyệt đối không biết. Hỏi xong tổ chức cơ cấu, Chu Thanh Phong mới đến hỏi ý gì tập kích phòng khám bệnh quá trình, xác nhận mỹ thiếu nữ chịu Dụ Lệ một quyền, cấp tốc thoát đi.
Cú vọ trọng thương rồi.
Ta không biết, ta chỉ đánh trúng hắn một quyền, hắn lập tức đào tẩu.
Thế là ta cùng thám trưởng nói tạo thành cú vọ trọng thương, sau đó còn đem phòng khám bệnh tự phá, để tràng diện càng kịch liệt chút.
Sau đó thì sao?
Dễ nạn đuổi theo, hắn là tổ 6 duy nhất am hiểu truy tung thám viên, phá qua không ít đại án khó án.
Chu Thanh Phong nhớ tới tại tiểu quán uống rượu say mềm, kêu la chính mình là chính nghĩa sứ giả còn giữ gìn ý dịch ra hỏa, nói cho ta một chút người này.
Dễ nạn dựa vào cho đại quan làm tình phụ tỷ tỷ mới trà trộn vào phòng chấp pháp. Hắn thích truy cầu địa vị cao quý phụ, thích gọi trách móc chủ trì chính nghĩa, chúng ta đều cười hắn là ngớ ngẩn, nhưng hắn truy tung phương diện là thật sự có một tay.
Ta phải làm sao tìm dễ nạn?
Rất khó tìm hắn, hắn luôn luôn độc lai độc vãng, chưa từng cùng cái khác thám viên hành động.
Trừ phi
ngươi đi tìm hắn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ của hắn tên gọi là gì?
Ở đâu?
Tỷ tỷ của hắn gọi Mạn Lìn, trong thành mở nhà sông bạc, tất cả mọi người gọi nàng Hồ Ly Đen.
Vì cái gì gọi cái tên hiệu này?
Bởi vì nữ nhân kia thật rất xấu bụng, rất gian trá.
Chu Thanh Phong tại mấu chốt mấy vấn đề bên trên nhiều lần hỏi mấy lần, bảo đảm Dụ Lệ nói trước sau nhất trí.
Nhìn xem thời gian nhanh đến nửa giờ, hắn quyết định đem đối phương thả.
Ngươi không giết ta?
Dụ Lệ cảm thấy phong thích có lẽ là đùa nghịch chính mình.
Tại sao phải giết ngươi?
Ngươi lại không phải ai gặp cũng ghét lưu manh quan trị an.
Kích Lưu Thành quan lão gia vì tiết kiệm tiền, chiêu mộ đại lượng du côn lưu manh đảm nhiệm quan trị an, cũng lấy này xây dựng tuần tra sở, vì thành thị cung cấp cơ bản công cộng an toàn phục vụ. Nhưng làm như thế đại giới chính là đem thống trị chi phí ép đến tầng dưới chót nhất dân chúng chiến đấu.
Giống Đỗ Bị huynh đệ nguyên bản là dựa vào dọa dẫm bắt chẹt cho vay nặng lãi mà sống đại ác côn, lắc mình biến hóa, phụ thêm quan trị an chế phục về sau càng là muốn làm gì thì làm.
Xeo Tổng nói mình phụ thân liền bị Tổ Bị huynh đệ chộp tới ngoài thành xa trường làm một tháng.
Tháng kia cả nhà của hắn không có thu vào, lưu lạc đầu đường, có cái đệ đệ bị tươi sống chết đói.
So sánh với đó, phòng chấp pháp phụ trách trọng đại vụ án, thám viên càng cần hơn chuyên nghiệp tính, thu vào cao hơn càng ổn định, phẩm hạnh tương đối rất nhiều.
Chu Thanh Phong đem Dụ Lệ theo trên buồn cầu cởi ra, đẩy ra dị thứ nguyên phòng vệ sinh, ta là người giảng đạo lý, lại hy vọng có thể kết giao nhiều bằng hữu.
Nếu như cú vọ không có việc gì, ta không so đo ngươi đánh hắn một quyền.
Hiện tại trung thực ở nơi này, các đồng bạn tới cứu ngươi đi.
Dụ Lệ vẫn như cũ bị che kín con mắt, chân tay bị trói, hắn đổ vào một mảnh xốp trong rừng cây, nơm nớp lo sợ, không dám luận động, sợ bắt được tội phạm của mình thay đổi chủ ý. Thời gian đã là buổi chiều. Cánh rừng bên trong có côn trùng đều vàng chim gọi, có lá cây sàn sạt, mặt đất lá cây mang theo hư thối khí tức.
Chờ thật lâu, có tiếng bước chân từ xa mà đến gần, còn có la lên.
Dụ Lệ, ngươi vẫn tốt chứ?
Nghe tới thanh âm này, Dụ Lệ căn bản không dám trả lời, sợ là tà ác vu sư tâm lý cho xiếc, thẳng đến có người tới phụ cận, để lộ che kín hắn con mắt quần áo.
Là Dô Dơ thám trưởng dẫn người đuổi đi theo.
Bởi vì lo lắng người sói mai phục cùng phản kích, bọn hắn tìm tới Dụ Lệ thời gian xa so với Chu Thanh Phong tưởng tượng dài.
Nhìn thấy cái này to con còn rất tốt còn sống lại thương thế không nặng, tổ 6 thám viên từng cái không thể tưởng tượng người sói thế nhưng là nổi danh hung tàn khát máu, động một chút lại đem mục tiêu lớn gỡ tạm khối.
Dụ Lệ mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy giảng thuật chính mình vừa mới kinh lịch, bị che kín mắt hắn đánh mất không gian cùng thời gian năng lực phán đoán, chỉ biết tà ác vu sư đối với chính mình tra tấn tra hỏi.
Dô Dơ đối với Dụ Lệ thân thể làm kiểm tra, phát hiện vị này cốt cán thám viên thương thế ra ngoài ý định nhẹ, hoàn toàn không giống hắn nói nhận khó mà chịu đựng cực hình.
Đến nỗi tra hỏi nội dung,
hắn hỏi chúng ta phòng chấp pháp đều có ai? Hỏi ta cái ân tình huống. Hỏi tổ 6 tất cả thám viên. Hỏi bộ nội vụ. Dô dơ cảm thấy trong lòng ác hàn, gia hỏa này am hiểu rất thẩm vấn A. Có thể hỏi ra những vấn đề này người, hiển nhiên đối với quan lại cơ cấu có hiểu biết. Dù lệ đối nội chính bộ không hiểu rõ, nhưng đem phòng chấp pháp tổ 6 tình huống bàn giao rõ ràng, họ gì tên gì, gia đình địa chỉ, sinh hoạt tình trạng, không một bỏ sót. Tới cứu viện hắn 10 cái thám viên tựa như giữa mùa đông trần truồng đứng ở trong đất tuyết, đều cảm thấy thân thể phát lạnh, hai hùng kiếp bía, có loại sắp đại họa lâm đầu đảo giác. Tên kia còn nói, hy vọng kết giao nhiều bằng hữu. Dù lệ chưa tỉnh hồn, nhìn đồng liêu hận không thể dốc thịt ánh mắt của hắn, cũng biết gây đại họa, nói không nên nói tình huống. Kết giao bằng hữu. Chuột muốn cùng mèo kết giao bằng hữu. Đây không phải bình thường tà ác vu sư, hắn đây là nghĩ chạy vào ác vu sư đều là người thông minh, xa so với tội phạm khác khó đối phó. Dô dơ thám trưởng bực bội cực kỳ, thua tay nói, hôm nay việc này không nên truyền ra ngoài, về trước đi lại nói. Phòng chấp pháp tổ 6 thám viên nhóm từng cái tâm sự nặng nề, vừa tức buồn bực lại sợ. Chờ trở lại phòng chấp pháp, Dô dơ đem rủ lệ một người gọi tiến vào phòng làm việc của mình. Dù lệ tất cung tất kính đứng vững, vừa một giọng nói các hạ, thật xin lỗi một cái vang dội cái tắt liền phiến trên mặt. Dù lệ bị đánh lăn một cái nghiêng, lại cấp tốc đứng vững. Dô dơ rít gào mắng, ta cho ngươi đi làm mồi nhử, ngươi đi tặng đầu người. Tặng đầu người không tính, ngươi còn đem toàn tổ vốn liếng nói cho người khác biết. Liền vợ con của ta lão tiểu đều nói ra, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Dù lệ mỗi chịu một câu mắng, liền chịu một cái tát. Mỗi chịu một cái tát, hắn 1m9 to con liền lảo đảo muốn ngã, đến cuối cùng thực tế không chịu nổi, da mặt sưng mù, khoe miệng chảy máu, hôn mê ngã xuống đất. Dô dơ tức không nhịn nổi, tiếp tục mắng, vũ sư cùng người sói, kích lưu thành bình tĩnh mấy chục năm, làm sao liền toát ra loại này khó đối phó nhất tà ác tổ hợp. Thám trưởng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, có người gõ vang văn phòng cửa phòng. Tổ sáu am hiểu nhất truy tung dẹ nạn đi đến, thấp giọng nói, thám trưởng, cú vọ trốn vào tỉ tỉ của ta sòng bạc, bị khống trụ. Sòng bạc người ngay tại lùng bắt hắn. Dô dơ cũng nói cho dẹ nạn một tin tức, cú vọ chẳng những có cái vũ sư đồng bạn, còn có cái người sói đồng bạn. Khó khăn nhất chính là, dù lệ thằng ngu này đem chúng ta tổ tất cả mọi người gia đình tình trạng đều tiết lộ, bao quát tỉ tỉ ngươi. A. Chương 11. Hồ ly thành tinh Chu Thanh Phong mệt chết, tại ven đường tùy tiện tìm miếng đất, thở hổn hển, ngã chồng vó nằm xuống, khôi phục chút thể lực. Xuyên qua có cái gì tốt, ta thật hối hận chết rồi. Vì tìm ý đi, ta sáng sớm liền chạy tới chạy lui, toàn bộ nhờ hai cái đuổi, chạy đến trời tối còn không có cái ngừng. Khó trách trong thành này người nghèo vừa gầy vừa lùn, vốn là ăn không đủ no bụng, còn muốn cả ngày buôn ba mệt nhọc, thân thể có thể tốt mới là lạ. Khi trời tối, trong thành cư dân ăn xong cơm tối liền thu xếp đi ngủ. Trên đường phố không có đường đèn, càng không khả năng có ca đêm xe buýt, Chu Thanh Phong bước đi, phát hiện chính mình là đường. Sát thực nói, đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, chỉ có bầu trời đầy sao cùng bụi cỏ dế mèn làm bạn, hắn liền phương hướng đều không biết rõ. Khó trách đánh trận giảng cứu cơ động, khó trách du kích chiến giảng cứu mập kéo gầy, gầy kéo chết. Về sau ta đánh trận, liền phải đem địch nhân hướng chết bên trong kéo. Chu Thanh Phong tư duy phát tán, xuyên qua trước luôn muốn chỉ điểm Giang Sơn, sục sôi văn tự, đem trước mắt tình cảnh cùng mộng tưởng liên hệ đến cùng một chỗ. Ba ngày ăn đồ ăn đã sớm không có bóng dáng, miệng đắng lười khô cũng không có tiếp tế, đói bụng sôi ổ cục. Không có đồng hồ, không biết thời gian. May mắn trong đêm nhiệt độ không khí không tính thấp, trừ con muỗi quấy rối, cái này không biết tên ven đường cũng rất thích hợp nghỉ ngơi một chút, trong đầu đánh giá lại ban ngày thu hoạch biết tin tức. Theo dù lệ thuyết pháp, y dị hẳn là không có trở ngại, ám sát thất bại liền chạy. Nàng sở dĩ không có trở về, tỷ lệ lớn là bị am hiểu truy tung dẹ nạn đuổi qua, chính đông tránh tây tạng, tự nhiên sẽ không đem nguy hiểm dẫn tới ta chỗ này. Ta hiện tại cách làm an toàn nhất là rời đi chung cư, chờ tình thế sáng tỏ. Nhưng y dị vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, ta cứ làm như vậy chờ lấy. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên đi đem dẹ nạn tìm ra, tìm không thấy dẹ nạn tìm hắn mở sòng bạc tỉ tỉ. Nhưng ta hiện tại thật vừa mệt vừa đói, hoàn toàn không biết mình ở nơi nào. Chu Thanh Phong nằm trên mặt đất ngắm sao, cảm thán chính mình là vô dụng nhất người xuyên việt. Coi như hắn hô hấp cân xứng phải ngủ đi qua, tiếng tinh trong đêm vang lên quần quần bánh xe âm thanh, càng ngày càng vang. Con đường nơi xa có một chiếc xe ngựa tới gần, đầu xe treo lay động đèn lồng, có thể lờ mờ phân rõ xa phu vung roi đi đường tư thái. Chờ xe tới gần, Chu Thanh Phong tại ven đường giơ tay kêu lên, "Ngài tốt, thuận tiện hỏi thăm đường sao?" Đèn lồng tia sáng rất tối, thấy không rõ nơi xa. Đối với xa phu mà nói, Chu Thanh Phong là vô thanh vô tức từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn dọa manh rút một roi, chẳng những không ngừng, ngược lại ra tốc lái rời. Xe ngựa bốn bánh lau mặt mà qua, đem Chu Thanh Phong cũng làm cho rút lui, ngã một phát. Hắn sờ sờ cái mông, tức giận mắng, thật không có lễ phép. Trong xe ngựa ngồi ba người, lười biếng thành thục nữ tử nghiêng dựa vào xốp đệm bên trong, một tay chi đầu, nghiêng đầu nhìn đen như mực cửa sổ xe. Hầu đồng quy củ ngồi quỳ chân tại nữ tử hạ thủ, túi đầu, hai tay chống chạm đất tấm, cong lưng. Nữ tử mặc tất chân dài liền dựa vào ở trên lưng hắn, đem hắn xem như hình người ghế nhỏ. Nữ tử ngồi đối diện xuyên áo đuôi tôm nam tử trung niên, gầy gò, đeo kính, tiên tinh y mắng bưng lấy một quyển sách. Xe ngựa sốc này, thùng xe đi theo lắc lư, sách trong tay của hắn ngược lại là rất ổn, tựa hồ thật có thể đọc đến đi vào. Ai đang nói chuyện? Thành thục nữ tử giật giật đầu, ta giống như nghe thấy có người đang mắng ta không có lễ phép. Hẳn là y đồ đoạn dừng ngựa xe lưu dân. Đôi én nam bình tĩnh nói, gần nhất trong thành nhiều hơn không ít lưu dân, tuần kiểm chỗ quan trị an đội vàng đem bọn hắn đưa đến ngoài thành xa trường tay làm hàng ngày. Khó tránh khỏi có số ít cá lọt lưới bốn phía tán loạn, bọn hắn cực đói chuyện gì đều làm được. Giả bộ đáng thương kiếm cơ chặn đường xe ngựa tiến hành cướp bóc, ta đều có thể đoán ra chưa thể xảy ra sự kiện đến tiếp sau. Những lưu dân kia là thật rất đáng thương.
Nữ tử suy tư một lát, đột nhiên cao giọng hô, "Dừng xe." Sa phu nhẹ nhàng kéo một phát dây cương, hai thất ngựa kéo xe phát ra hí lên, chậm lại bước chân, dần dần dừng lại. Đôi én nam thở dài, "Phu nhân, sòng bạc bên kia xảy ra chuyện, chúng ta chính tiến đến xử lý, còn là đừng gây thêm rắc rối cho thỏa đáng." Nữ nhân lại lắc đầu, cười nói, "Lần tiên sinh, ngươi làm ta quản gia, cái gì cũng tốt, chính là quá không thú vị. Sinh hoạt là như thế buồn khổ mà lặp lại, chẳng lẽ không nên tìm một chút khác kích thích? Chúng ta đến đánh cược, có được hay không?" "Ta không thích đánh bạc." "Xin nhờ, ngươi không chỉ là quản gia của ta, càng là sòng bạc quản lý, muốn thời khắc chuẩn bị gặp ngoài ý muốn." "Ta đáng ghét hơn ngoài ý muốn." Nữ nhân không quan tâm, lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi, "Chúng ta đến tính giờ. Ta cho rằng đây không phải là mai phục tại ven đường ý đồ tập kích xe ngựa lưu dân, mà là nghĩ đi nhờ xe vào thành người. Nếu như ta suy luận không sai, người kia hẳn là chậm rãi hướng chúng ta tới gần, đại khái tại nửa khắc đồng hồ bên trong xuất hiện lần nữa." Đôi én nam lần nữa thở dài, "Nữ nhân trước mắt cái gì cũng tốt, trẻ tuổi, xinh đẹp, thông minh, quả quyết, khuyết điểm duy nhất chính là rất ưa thích ngoài ý muốn cùng khiêu chiến. Cụ thể đến trên yêu thích, chính là nàng tổng giả định chính mình là cái thám tử, thích suy luận cùng mặt trận, còn thích cùng người đánh cược. Một khi phát hiện cái gì tốt chơi sự tình, nàng liền nghĩ làm cái rõ ràng." Đồng hồ bỏ túi tính giờ bắt đầu, xe ngựa ngừng tại nguyên chỗ, kim dây tích tắc chuyển động. Không cần đến nửa khắc đồng hồ, liền có tiếng bước chân theo xe ngựa về sau tới gần. Có cái lộ vẻ thanh âm non nớt hướng xa phu hỏi, "Uy, ta liền muốn hỏi cái đường mà thôi, ngươi đến mức phải thêm roi chạy mau sao? Còn có, các ngươi làm gì lại dừng lại rồi? Sát thực không phải lưu dân." Đôi én nam chịu thua nói, "Phu nhân, ngươi thắng. Có thể lần nữa lên đường sao? Ta lo lắng sòng bạc bên kia náo ra nhiễu loạn lớn." "Không không không, sòng bạc bên kia không có gì lớn không được." Nữ nhân vẫn chưa thỏa mãn, "Để chúng ta tiếp tục đoán xuống dưới, người bên ngoài là thân phận gì? Ngươi nếu là đúng rồi, liền lập tức rời đi. Ta nếu là đúng rồi, liền mời hắn lên xe." Đôi én nam đẩy kính mắt, trong lòng biết lấy phu nhân tính tình, không một lần đã nghiền, nàng là sẽ không ngừng, chỉ có thể nghiêm túc ứng đối. Nghe thanh âm là cái nam hải, tuổi tác tại 12 đến 16 ở giữa, nghe giọng nói không phải người địa phương. Hắn đuổi kịp bước nhanh tương đối nhanh, thanh âm nói chuyện to, cũng không phải là trạng thái hư nhược, gần đây sinh hoạt tình trạng khẳng định tốt đẹp. Hắn có lá gan chặn đường xe ngựa, không phải vô tri chính là không sợ, thướng phu xe cha hỏi đã không khiêm tốn cũng không tiêu căng, tỷ lệ lớn nhận qua giáo dục, nói rõ hắn thân phận không cao cũng không thấp. Đón xe vị trí cách trung tâm thành phố kỳ thật không xa, nhưng hắn lại muốn hỏi đường. Ta suy đoán, hắn là ngoại lai phú thương nhà tử đệ, trước mắt là đường. Nữ nhân nhẹ nhàng vỗ tay, hài lòng cười nói, "Gần tiên sinh, phán đoán của ta cùng ngài hoàn toàn nhất trí, nhưng kết luận lại có chút không giống." "Đôi én nam, cái kia điểm không giống." Nữ nhân nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, hắn trên ngón vô danh nhẫn kim cương lấp lánh chướng mắt huyết sắc hồng quang. Đôi én nam con ngươi phóng đại, hô hấp trì trệ, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía ở ngoài thùng xe, hạ giọng nói, "Cực kỳ nguy hiểm." "Thế nào lại là cực kỳ nguy hiểm? Cái này hỏi đường chính là cái gì?" "Nưu đầu quái, hấp huyết quỷ, tử hồn linh." Kích Lưu Thành đã nhiều năm không có đi ra những này quái vật đáng sợ, nên làm cái gì? Đôi én nam tự hỏi mình còn có điểm võ lực, nhưng đối phó cực kỳ nguy hiểm quái vật còn là lực có chưa đến, nói không chừng vừa đối mặt liền treo. "Phu nhân đâu?" Trên người nàng ngược lại là có không ít hộ thân vật phẩm, nhưng đối phó đỏ như máu đẳng cấp tồn tại, kia thật là tiểu vu gặp đại vu, chỉ có đưa đồ ăn phần. Đêm nay chủ quan, đi ra quá gấp, không có đem cận vệ đuổi theo. Những hộ vệ kia có lẽ cũng đối phó không được ở ngoài thùng xe tồn tại đáng sợ, nhưng có lẽ có thể cho phu nhân sáng tạo cơ hội bỏ trốn. Ở ngoài thùng xe, thanh âm non nớt còn tại bắn liên thanh giống như hướng xà phu đặt câu hỏi. "Uy, hỏi ngươi đâu?" "Ta muốn đi Vương Miện sòng bạc, muốn đi con đường nào?" "Nói chuyện nha, ngươi giống đổ đần nhìn ta làm gì? Cơm biết sao?" Xà phu không trải qua cho phép, là sẽ không phản ứng ngoại nhân. Thanh âm non nớt không kiên nhẫn, chủ động xích lại gần xe ngựa, gõ gõ cửa xe. "Uy, bên trong có người sao? Ta liền hỏi thăm đường a, cái này tối như bưng, các ngươi ngốc không xứng sở trèo lên ngừng tại trên nửa đường, là mấy cái ý tứ?" Nữ nhân trầm ngâm một hồi, nhấc chân đá đá làm ghế nhỏ hầu đồng, mở cửa. Hầu đồng đứng dậy, đôi én nam đội vàng ngăn cản, vô cùng thấp giọng, kinh hoàng nhắc nhở, "Phu nhân, ngài chiếc nhẫn biểu hiện đỏ như máu, đây là cực kỳ nguy hiểm, cực độ a." Nữ nhân lại lo lắng nói, "Nguy cơ, nguy cơ, trong nguy hiểm cũng có kỳ ngộ. Cảnh cáo chiếc nhẫn biểu hiện đỏ như máu có hai cái ý tứ, cực kỳ nguy hiểm, lớn lao kỳ ngộ. Huống hồ còn có nhất định xác suất trinh sát sai lầm." Đôi én nam gấp hơn, "Nguy hiểm khả năng chiếm tám thành, kỳ ngộ cùng phạm sai lầm xác suất các một thành. Tỷ lệ lớn là nguy hiểm." Nữ nhân khẽ cười, "Ta làm ở sòng bạc, chính là thích đánh cược một lần. Ta cho rằng là kỳ ngộ." Dứt lời, nàng lại đá hầu đồng một cước, mở cửa, "Để ta xem một chút cái này đỏ như máu cảnh cáo đến cùng là cái gì." Hầu đồng phảng phất không nghe thấy nữ chủ nhân cùng quản gia ở giữa tranh luận, chỉ máy móc phục tùng mệnh lệnh, quay người mở cửa xe. Tại thùng xe ma pháp thủy tinh chiếu sáng xuống, bên ngoài là cái có chút vô cùng bẩn nam hải. Tóc hạt rẻ, trên mặt rất bẩn, mà không vừa vặn áo khoác, giày dính đầy bùn. Mặc đồ này cũng là đủ cổ quái. Thùng xe bỗng nhiên mở cửa, ngược lại đem nam hải giật mình, hắn ngơ ngác nói lẩm bẩm, "Ta còn tưởng rằng chính mình đụng phải cái gì sự kiện linh dị đâu, đây là quỷ xa sao?" Trong thùng xe, hầu đồng đờ đã ngồi quỳ chân, đôi én nam mặt không còn chút máu, chỉ có xinh đẹp nữ tử ba phần cẩn thận, ba phần hiếu kỳ, ba phần sợ hãi, một điểm quả quyết, tỉ mỉ đem bên ngoài nam hải quan sát mấy lần. Ở ngoài thùng xe, Chu Thanh Phong cũng rất sợ hãi. Hắn không hiểu rõ chính mình cản xe gì, chỉ cảm thấy người trên xe đều rất kỳ quái. Sa phu cùng người chết giống như, dừng xe liền đờ đẫn nhìn xem hắn, chết sống không nói lời nào. Thật vất vả thùng xe mở cửa, ngồi quỳ chân cổng hầu đồng càng là đến từ trong phim kinh dị, mà không biểu tình, ánh mắt ngốc trệ, đồng dạng không nói lời nào. Trong thùng xe còn có một nam một nữ, nam nhìn xem liền không thích hợp, và mẹo, kinh dị, cứng ngắc, mặt trắng giống thi thể, không cần trang điểm liền có thể hù chết một lớp tiểu bằng hữu. Nữ càng quỷ dị, yêu, đặc biệt yêu, chập trùng núi non, mềm mại đường vòng, thiên kiều bách mỹ, thôi tình động lòng người. Nàng phảng phất hồ ly thành tinh, gọi người nhìn một chút liền toàn thân tê dại, rõ ràng là đạo hạnh cao thâm, muốn hút người dương khí loại kia. Mấu chốt là nữ nhân này chẳng những yêu, nàng còn chủ động hướng Chu Thanh Phong lấy tay, nét mặt tươi cười hỏi, hải tử, muốn nhờ xe sao? Đi Vương Miện sòng bạc, chúng ta vừa vặn tiện đường. Chu Thanh Phong nhịp tim nháy mắt lẻn đến 180, nghĩ thầm, nào có trùng hợp như vậy, ta vừa nói muốn đi sòng bạc, các ngươi cũng đi sòng bạc. Hơn nửa đêm, tùy tiện cản cái xe, thế mà liền cùng ta tiện đường, diễn kịch cũng diễn quá mức. Cái này rõ ràng là yêu quái biến, muốn ta thuần dương đồng tử thân a. Nữ nhân quá nhiệt tình, hải tử, người tên là gì? Muốn như vậy còn ở bên ngoài đầu, nhất định mệnh chết đi. Đừng sợ, đi lên, xe ta đây tòa có vị. Có muốn hay không ăn chút gì? Ta cái này cũng có. Đừng sợ, ta bắp chân nhanh rút đơn. Chu Thanh Phong đầu dao cùng chống lúc lắc giống như, từng bước một lùi lại, chen cái tươi cười nói, không được, không được, ta cảm thấy chính mình vẫn có thể kiên trì đi trở về nhà, sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta xin lỗi, ta thành khẩn xin lỗi, ta không nên cản các ngươi. Các ngươi bận điệu, ta không chậm trễ. Đường tiễn, tuyệt đối đừng đưa, chính ta về nhà. Chu Thanh Phong chậm rãi lùi lại, rời khỏi 3-5 m, xoay người chạy, vung nha chuẩn đi. Chạy ra mấy chục mét, hắn liều mạng hô câu dùng để tăng thêm lòng dũng cảm, cứu mạng, có yêu quái, cái này kích lưu thành hồ ly thành tinh á. Chương 12. Hoan gia đến nghe tới Chu Thanh Phong hô hồ ly tinh tên hiệu hồ ly đen Madeline rời khỏi phẫn nộ. Lồng ngực phảng phất thiêu đốt, tức giận đến nàng đột nhiên ngồi dậy, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng. Madeline không đen, trên thực tế nàng làn da rất trắng, so kích lưu thành tuyệt đại đa số quý phụ đều trắng. Nàng chẳng những trắng, còn khó đến tinh tế. Các quý phụ lông còn so nàng nhiều, so với nàng cứng rắn, sờ lên giống lông mao lợn đâm người. Thể vị cũng so với nàng nặng, quần áo cởi một cái có thể hun chết con muỗi. Vô luận dung mạo dáng người da chất, nàng có nghiền ép tính ưu thế. Nhưng trong thành quý phụ chính là bài xích Madeline, đố kỵ hắn đầu não, căm hận hắn mỹ mạo, không gặp được một cái bần hàn nữ nhân dựa vào làm tình phụ leo đến trên đỉnh đầu của mình, trở thành các nam nhân ảo tưởng mục tiêu. Là Madeline dựa vào mấy lần tinh xảo mưu kế khống chế trong thành lớn nhất sòng bạc, liên quan tới nàng xấu bụng xảo trá nghe đồn liền phô thiên cái địa. Thế là hắc hồ tên hiệu gắt gao dán ở trên trán của nàng. Hồ tinh cái từ này so hắc hồ càng đâm tâm, nổi nóng Madeline quên trên mặt nhẫn cảnh cáo, vung lên mép váy, nhảy ra xe ngựa, hướng thiếu niên chạy trốn phương hướng hét lớn một tiếng, tiểu tử thối, ngươi trở lại cho ta. Phẫn nộ thét lên sẽ chỉ thúc giục Chu Thanh Phong chạy càng nhanh. Khí kịch tính tràn diện để cùng xe song bạc quản lý lần cũng không hiểu đấu, không khỏi một lần nữa cân nhắc vừa mới cảnh cáo chiếc nhận phát ra huyết hồng sáng ngời ý nghĩa. Đến cùng là 8 thành sát suất cực kỳ nguy hiểm, còn là một thành sát suất lớn lao kỳ ngộ, lại hoặc là trinh sát phạm sai lầm, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Lái xe, mặt liền sách váy trở lại thùng xe, thở phì phì quát, tiểu tử kia không phải hỏi đường đi song bạc sao? Ta liền đi song bạc chắn hắn, không phải hỏi thanh câu kia hồ ly tinh là có ý gì? Nửa giờ sau, xe ngựa đến Vương Miện song bạc. Đây là kích lưu thành duy nhất bất dạ thành là động mãi mãi không đáy động tiêu tiền, tình dục tràn đầy vườn địa đàng. Madeline đem nơi đây chế tạo thành ăn chung, mua sắm, giải trí, dừng chân chờ phục vụ dây chuyển cấp cao hưu nhàn luôn. Song bạc đội trưởng bảo vệ đã sớm chờ tại cửa chính, tự mình cho nữ chủ nhân mở cửa xe. Bên trong hầu đồng quỳ xuống đất sung làm xe bậc thang, thuận thế cho nữ chủ nhân nâng lên váy. Madeline dung mạo yêu diễm, mang theo che khuất nửa gương mặt mũ sa, dẫm lên giày cao gót dừng chân mặt đất. Hiện tại tình huống gì? 3 giờ trước, rẽ nạn các hạ vội vàng chạy đến, để chúng ta phong bế song bạc tất cả ra vào thông đạo. Cũng an bài người tiếp cận chỗ cao cùng tường đây. Hắn nói cú vọ leo tường tiến vào sòng bạc, lại hắn trên thân nhiễm tránh kim phấn, mắt thường liền có thể nhận ra hắn thân phận, yêu cầu thanh tra trong sân tất cả nhân viên, nhất thiết phải đem hắn bắt sống. Cú vọ gần nửa năm khuấy động toàn bộ kích lưu thành đạo tặc, nhiều lần nhập thất trộm cướp châu báu quý đồ trang sức cùng đại ngạch tiền mặt, để trong thành quyền quý thần hồn nát thần tính. Mỗi cái bị cú vọ vào xem hào môn đều phẫn nộ chỉ trích trong thành phòng chấp pháp cùng tuần kiểm ti không làm tròn trách nhiệm vô năng, mở ra kết sổ tiền thưởng, yêu cầu mau chóng bắt nghi phạm, truy tìm tang vật. Đến nỗi rẽ nạn, đánh nhau bản sự. Nhưng dựa vào một ngày thu đấu vàng tỷ tỷ, trong tay hắn có không ít chuyên nghiệp truy tung vật phẩm. Nhiễm phải liền khó mà thanh trừ tránh kim phân chính là một cái trong số đó. Thứ này chỉ cần dính vào một điểm, cả người liền sẽ như là trong đêm đến, lập lòe tỏa sáng. Cho nên, hai người các ngươi 3 giờ còn không có bắt đến người. Chúng ta trước mắt chỉ tìm tới cú vọ vứt xuống quần áo, nhưng có thể khẳng định cú vọ còn tại sòng bạc bên trong. Đội trưởng bảo vệ lấy ra một kiện màu đen quần áo bó, cấp trên giải đầy lóe sáng một phấn. Madeline cầm qua quần áo đại khái nhìn vài lần liền cho ra phán đoán. Nghi phạm thân cao đại khái 5 thước 7 tấc, thể trọng 100 kg. Nàng nắm lấy quần áo đến chóp mũi người người, kinh ngạc nói, cái mùi này tốt đặc biệt, ta chưa hề nghe được qua. Không có mùi hôi bẩn, ngược lại có cô thanh hương. Nhưng mùi thơm khác biệt trong thành bất luận cái gì đã biết thiên nhiên nước hoa, mà là sữa tắm bên trong công nghiệp hương liệu mùi, xác thực nói là thiên hương hình. Chu Thanh Phong phòng vệ sinh dùng sữa tắm là số lượng nhiều bao ăn no hàng tiện nghi, nhưng trong đó trắng định dầu hương vị điều hòa hương hoa, tái hợp mùi thơm không giống bình thường, là kích lưu thành không từng có qua. Mặt khác quần áo ngâm qua bột giặt tại trong máy giặt quần áo quay qua, bột giặt vị cũng đặc biệt đồng.
Mạc Lìn chính mình là mỹ nhân, đối với hương liệu phá lệ bắt bẻ cùng mẫn cảm. Nàng ngửi mấy lần, nhất thời sửng sốt, vắt hết óc nghĩ không ra mùi thơm này đến từ phương nào. Nếu là có thể tại xã giao xạ lọn có ích cái này đặc biệt nước hoa, nhất định có thể tức chết cái kia ngày ngày cùng ta so tài quý phụ. Có thể sử dụng loại nước hoa này người, không tầm thường a. Bắt được cú vọ nhất định phải nàng đem nước hoa giao ra. Mạc Lìn trong lòng nổi lên một cái suy đoán, đối với cú vọ điều tra phương hướng khả năng một bước sai. Phong chấp pháp cùng trong thành quyền quý nghĩ đương nhiên cho rằng như thế hoành hành không sợ đạo tặc tất nhiên là nam nhân, nhưng không nghĩ qua nữ nhân cũng có thể là làm xuống như thế kinh thiên đại án. Cú vọ ném quần áo, các ngươi liền không tìm được rồi. Dễ nặng các hạ nói, cú vọ đầu cùng trên tay khẳng định những có, chỉ là chẳng phải dễ thấy. Chúng ta đang chuẩn bị một gian phòng lục soát, tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là dễ nặng các hạ không yên lòng chúng ta lục soát năng lực, thế là khẩn cấp đi phòng chấp pháp điều người. Trong sòng bạc khách nhân không phải quyền cao chức trọng, chính là kiệt ngạo bất tuần, để bảo an nhân viên đi lục soát có lẽ hiệu suất cao, nhưng cũng ảnh hưởng sòng bạc danh dự. Mạc Lìn biết đội trưởng bảo vệ nói lục soát khẳng định căn bản không có bắt đầu, chỉ chờ phòng chấp pháp người đến lại nói. Công việc bẩn thỉu cùng oan ức để người khác đi làm đi quãng, sòng bạc phụ trách sau đó xin lỗi liền tốt. Nàng cầm ra đồng hồ bỏ túi lên nhìn, hiện tại là đêm khuya, đại bộ phận khách nhân đều đang ngủ nghỉ ngơi, phong tỏa ra vào còn không khó. Nhưng sau khi trời sáng, bốn phía đi lại khách nhân số lượng sẽ tăng nhiều. Chúng ta cũng không có khả năng thật đem sòng bạc phong. Cú vọ hẳn là tránh tại cái nào đó xó xỉnh bên trong, liền chờ chúng ta buông lòng cảnh giác, để sau khi trời sáng bỏ trốn mất dạng. Cho nên, dùng để lục soát thời gian không nhiều. Rất tốt, ta liền thích loại này có tính khiêu chiến công tác. Để ta xem một chút đến tột cùng là tên nổi như cồn cú vọ giấu tốt, còn là ta lục soát nhanh. Mạc Lìn cất bước đi hướng chính mình ở vào sòng bạc lầu 5 văn phòng, đầu óc thì suy nghĩ như thế nào để bắt cú vọ việc này đối với chính mình lợi ích tối đại hóa. Chỉ là đi đến nửa đường, vị này mỹ nhân đông nhiên dừng lại, đối với đội trưởng bảo vệ ra lệnh, nói cho các cổng, nếu có cái màu nâu tóc, cái đầu năm thứ hai thốn, xuyên kiện rách dưới áo khoác, hơn 10 tuổi nam hải chạy tới sòng bạc, lập tức đem hắn bắt tới thấy ta. Đội trưởng bảo vệ sững sờ, lập tức lĩnh mệnh. Giờ phút này, kinh hồn không chừng Chu Thanh Phong mệnh đến như con chó chết, vị lấp ký tưởng, thở không ra hơi. Hắn thực tế là bị hù dọa, bao đủ khí lực chạy ra hai dặm địa, trong lúc đó lảo đảo, làm cho đầy bụi đất. Trên đầu tóc giả không còn, y phục trên người nát, liền giày đều chạy mất một cái, thẳng đến tim phổi gánh không được, không thể không dừng lại mới thôi. Đến thời khắc này, Chu Thanh Phong cũng không có rõ ràng chính mình gặp được xe ngựa đến cùng làm sao chuyện. Hắn cũng nghĩ không thông trong xe đến cùng là người hay quỷ. Dù sao chính hắn liền biến thân qua người sói. Thế giới ma pháp, có mấy cái yêu ma trời tối bốn phía đi lại cái gì, cũng là rất hợp lý. Nghỉ một lát, ta thật mệt mỏi. Chu Thanh Phong cả ngày không có nghỉ ngơi, thực tế quá ra rời, cũng mặc kệ chính mình đến cùng ở nơi nào, tùy tiện dựa vào cái tường, mơ mơ màng màng ngủ. Chờ thời gian chậm rãi di động, một đám đội vàng trước khi trời sáng ra quậy ngoại ô bán hàng rong dơ bó đuốc, đem xe đẩy xuất hiện tại thành thị trên đường phố, tiện thể đem hắn bừng tỉnh. Chu Thanh Phong không biết ngủ bao lâu, chỉ xác định chính mình tại cái bên đường dưới mái hiên, có lưng gù lao thái thái đẩy chiếc xe thức ăn đang từ trước mặt hắn chạy qua. Xe thức ăn chỉ bán mì ống, nhiều lắm có bình dùng tôm kép làm nguyên liệu làm tương ớt làm gia vị. Hắn đón xe hỏi một chút thời gian, hỏi lại hỏi đường, để lao thái thái nấu ngũ đại bát mì ống. Nhìn đứa nhỏ này ăn đến hoan, lao thái thái cười toe toét không có răng miệng, cười đến rất vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói đem toàn bộ xe thức ăn bán cho hắn được. Chu Thanh Phong rõ ràng sững sờ. Xe thức ăn này muốn bao nhiêu tiền? Hai tử, ngươi sẽ không thật muốn mua a? Chu Thanh Phong suy nghĩ một chút, ngài bình thường sẽ đi Vương Miện sòng bạc bên kia bán mì ống sao? Không được, đầu kia đường phố quan trị an thu thuế quá cao, một ngày quầy hàng tiền muốn 10 đồng gai. Ta chỉ đi bến tàu bên kia, làm vận chuyển cổ lực sinh ý. Sòng bạc người ăn cơm làm sao bây giờ? Trong sòng bạc có nhà hàng, chính là giá tiền quý. Không ít người ở trên chiếu bạc đại bút áp chú, lại vì tiết kiệm tiền chạy đến bên ngoài đến ăn. Cũng có người không nỡ rời đi chiếu bạc, biết xài tiền để sòng bạc người thay bọn hắn mua chút ăn uống. Càng có tại sòng bạc cửa sổ hướng ra ngoài hô, để bên ngoài người cho bọn hắn đưa ăn. Chu Thanh Phong lại suy nghĩ một chút, ngươi xe thức ăn này bán cho ta, bao nhiêu tiền? Hai tử, ngươi thật muốn mua? Lão thái thái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi đem xe ta đây mua đi, ta ngày mai ngày mốt liền không có cách nào kiếm tiền. Thế là tại thanh toán một ngân tô kết sủ tràn giá về sau, lão thái thái lần đầu trời còn chưa sáng liền thật vui vẻ thu quán về nhà, cách lưu thành thì có thêm một cái gì cũng không hiểu thái điều bán hàng rong. Vì để cho chính mình mì ống sinh ý ra dáng, Chu Thanh Phong trước tiên đem xe thức ăn đẩy đến Maria đại thẩm lầu trọ xuống, đem Sophie đại tỷ ba đứa hài tử kêu đi ra đảm nhiệm nguyên lão cấp nhân viên. Ba huynh muội hôm qua đi theo Chu Thanh Phong gần nửa ngày, khó được ăn cái bụng căng tròn. Hôm nay cách cửa sổ nghe tới triệu hoán, xoay người bỏ lên, kêu la trách móc muốn đi theo đi. Hôm nay cùng ta đi Vương Miện sòng bạc bán mì ống. Không có vấn đề, Victor lao đại, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Cho nên chúng ta hôm nay bữa sáng chính là mì ống sao? Đúng, mì ống, tùy tiện ăn. Bất quá chỉ có mì ống quá đơn nhất, đợi chút nữa đi ngang qua đầu phố tiệm bánh mì, chúng ta mua sắm chút sừng dê bánh mì, phong phú một chút bữa ăn phẩm. Y phục của ta phá, đi tiệm quần áo cũ cho ta mua sắm một bộ mới, nhớ kỹ lần này phải là vừa người, còn có dạy cũng đúng. Tốn nhiều tiền, mua cấp cao điểm. Hôm nay muốn làm ăn lớn, các ngươi cũng cho ta mặc xem chút quần áo, chỉnh tề điểm. Tại 6 giờ 30 phút trước hừng đông sáng, Chu Thanh Phong mang theo ba huynh muội xe đẩy đuổi tới Vương Miện sòng bạc bên ngoài đầu phố. Sòng bạc bảo an tới lớp nhìn, đối với mấy cái này trai trai hải tử xuất hiện không chút nào kinh ngạc. Hải tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, cùng loại khổ cấp cấp kiếm bất và chuyện tiền nhưng quá phổ biến. Xe thức ăn đặt chân, cái bàn triển khai, bắt đầu kinh doanh. Khôi phục hình dáng cũ, Chu Thanh Phong hướng sòng bạc cửa chính ngắm thêm vài lần, đối với Sở Tổng ba huynh ngồi hỏi, các ngươi tiến vào sòng bạc sao? Có thể hay không nói cho ta một chút bên trong đến cùng cái dạng gì? Ba huynh muội đồng loạt lắc đầu, biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa từng vào cao đương như vậy địa phương. Nhưng trong sòng bạc có cái gì, bọn hắn ngược lại là nghe qua không ít nghe đồn. Cùng tại lúc này, sòng bạc hồ ly đen mà đi lìn ngay tại văn phòng phòng nghỉ gối dựa nghỉ ngơi, đột nhiên một cô ác hàn đánh tới. Nàng khoát tay, trên đầu ngón tay chiếc nhẫn sáng lên có chút hồng quang. Có oan gia đang đến gần. Chương 13. Làm ăn kỳ tài ngày mới sáng, Chu Thanh Phong mỉ ống xe thức ăn khai trường kinh doanh. Trên đường phố bảy quẩy bán hàng rong không chỉ một nhà, vì tại kịch liệt cùng chất hóa cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, hắn quyết định cho thủ hạ ba tên nguyên lão cấp nhỏ nhân viên tiến hành phục vụ giáo dục. Đến, cùng ta học lễ phép dùng từ. Thật xin lỗi quay giày xin hỏi ngài tốt cảm ơn. Muốn ủng hộ thẳng ngữ tấm, dùng không tiêu ngạo cũng không hèn mọn ngữ khí nói. Tài nguyên thiếu thốn thành thị tầng dưới chót, người nghèo nào có tiền đưa hải tử đi tiếp thu giáo dục à? Giống sổ phỉ á đại tỷ loại kia nước đắng bên trong ngâm lớn người, há miệng không mang tới bộ phận sinh dục liền sẽ không nói chuyện. Xeo tổng ba huynh muội mưa dầm thấm đất, cơ linh là cơ linh, cũng bổ sung người nghèo ánh mắt tiện cận cùng sợ đầu sợ đuôi, lối ra thành bẩn càng là tất nhiên. Chu Thanh Phong thích lên mặt dạy đời, ba huynh muội ban đầu không thích ứng, kháng cự cải biến ngôn ngữ quen thuộc. Nhưng tại đói bụng dưới sự uy hiếp, bọn hắn còn là lắp bắp điều chỉnh câu nói cùng dùng từ, học tập cái gì là văn minh lễ phép. Luyện tập đại khái 10 phút đồng hồ, Chu Thanh Phong để ba cái nhỏ nhân viên bưng làm tốt mì ống đưa vào sòng bạc đi. Đưa cho ai? Không đưa cho ai, các ngươi liền bưng bàn ăn đi vào, sau đó nghĩ hết biện pháp đi khắp nơi, càng là không cho vào địa phương càng là muốn đi. Nếu có người ngăn đón, liền lễ phép nói, chúng ta là Victor giao hàng nhân viên giao thức ăn. Xin hỏi là vị tiên sinh kia điểm mì ống, ta đưa tới như là loại này. Đi nhớ, nhất định phải có lễ phép, này sẽ giảm mạnh các ngươi đi vào độ khó. Còn có chính là hô lên Victor giao hàng cái thân phận này lúc còn lớn tiếng hơn. Ba huynh muội hoàn toàn không hiểu muốn làm cái gì, nhưng rõ ràng Chu Thanh Phong ý tứ chính là để bọn hắn bưng bàn ăn làm người trang, tiến vào sòng bạc nhưng kinh lắc lư, cũng để Victor cái tên này chuyển khắp mỗi một góc. Cái thứ nhất xuất mã chính là sẽ tổng tuổi tác nhỏ nhất muội muội. Tiểu cô nương mới 6 tuổi, xuyên kiện vá chẳng vá đục nhưng giặt hồ sạch sẽ pha bấy, tóc thưa thất khô héo, còn nhỏ lượng cơm ăn lớn, con mắt ngược lại là rất sáng. Xe thức ăn bên trên không có một lần tính bắt đũa, dùng chính là chén gỗ thêm làm bằng gỗ mầm. Tiểu cô nương phí sức bưng một chén lớn mì ống, cất bước đi hướng sòng bạc đại môn. Sòng bạc người giữ cửa lập tức quát bảo ngưng lại, làm gì? Đây là như ngươi loại này tiểu cùng bị có thể đến địa phương. Tiểu cô nương theo Chu Thanh Phong giáo, không tranh luận không mắng lại, chỉ nhẹ nhàng ngóc đầu lên, ngài tốt, ta là Victor giao hàng nhân viên giao thức ăn, đây là lầu 3 phòng khách quý một vị tiên sinh điểm tương ớt mì ống. Người giữ cửa cười nhạo nói, lầu 3 khách quý có thể đi chúng ta sòng bạc xa hoa phòng ăn dùng cơm, sẽ ăn loại này thấp kém đầu đường thức ăn cho heo. Tại ta đánh ngươi một chầu trước đó, mau cút. Là lầu 3 một vị tiên sinh theo cửa sổ hướng chúng ta kêu. Ta có thể đi, quay đầu liền cùng chọn món ăn tiên sinh nói là ngươi không cho vào. Nhưng khách quý ăn không được muốn, ngươi chờ bị mắng đi. Tiểu cô nương ai phong lẫm liệt, ngược lại để người giữ cửa có chút chột dạ. Quả thật có chút sòng bạc khách quý cả đêm không rời chiếu bạc, liền sòng bạc xa hoa phòng ăn đều chẳng muốn đi, hoặc là để nhân viên phục vụ tùy tiện làm điểm ăn, hoặc là tại sát đường trên cửa sổ hô, để mặt đường bên trên bán hàng rong đưa lên. Nhưng người giữ cửa thực tế không yên lòng, càng đối với tiểu cô nương cái này không tiêu ngạo cũng không hèn mọn bộ dáng chia làm chán ghét sòng bạc nhân viên phục vụ cái so cái thấp kém, đối với thẳng tắp sống lưng người hoặc là định nọt, hoặc là căm hận. Đi, đi lầu 3, ta ngược lại muốn xem là vị tiên sinh kia sẽ ăn cái này thực phẩm rác. Người giữ cửa gọi tới đồng bạn đời cương vị, tự mình dẫn đường, còn uy hiếp nói, ngươi nếu dối gạt người, ta liền đem ngươi ném đến sòng bạc hố rác đi. Tiểu cô nương mặt kéo căng chăm chú, mí môi, dù cho bị dọa muốn rơi nước mắt, cũng cố gắng đầu ổn trong tay bàn ăn, đi theo người giữ cửa đi trên cầu thang lầu 3. Phòng khách quý cái nào gian phòng? Sát đường cái thứ nhất cửa sổ. Người giữ cửa trong lỗ mũi hừ một tiếng, đi đến một cái tượng mộc trước cổng chính, không người xoay người, nhẹ nhàng gõ gõ, được đến trả lời về sau mới đẩy ra cửa, bưng lên khuôn mặt tươi cười trong chiều đầu hỏi một câu, "Quấy rầy, xin hỏi là vị tiên sinh kia điểm tương ớt mì ống?" Sau đại môn chuyển đến một trận tiếng mắng. Người giữ cửa cười làm lành nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu liền hung dữ đối với tiểu cô nương quát, "Số một trong phòng khách quý căn bản không ai điểm trong tay người quả nhiên rất rưởi. Ngươi tiểu nha đầu này dám gạt ta?" Tiểu cô nương trong lòng sợ tới cực điểm, nhưng như cũ sụ mặt, lui lại nửa bước tránh ra người giữ cửa đập tới đến bàn tay, đâu ra đấy nói, đó chính là sát đường cái thứ hai cửa sổ, hoặc là cái thứ ba. Dù sao chính là có một vị tiên sinh điểm tương ớt bị ống, sẽ không sai. Người giữ cửa mặt đang bặm mẹo, vung lên tay ngạnh sinh dừng lại. Hắn cũng chỉ hơn 10 tuổi, mặc vào sòng bạc mũ cao chế phục, tự giác so quỷ nghèo cao một cấp bậc. Nhưng tiểu nha đầu quật cường cùng lớn mật để người giữ cửa phi thường kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, dù cho nàng không sai, cũng nên bị dọa hoang mang lo sợ, khóc nước mắt rừng. Chu Thanh Phong để tiểu cô nương tiến đến trước, nhiều lần dặn dò, ngươi tuổi còn nhỏ, dù cho đã làm sai điều gì, người bình thường hẳn là sẽ không làm có ngươi. Nhưng trong sòng bạc khẳng định có không bình thường người, gặp được không nói đạo lý, tuyệt đối đừng khóc đừng sợ, cắn chết chính mình là đưa bữa ăn, cái gì khác cũng không biết. Gặp được phiền phức, không muốn giải thích. Ngươi đi bảo, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền đi ra. Nếu như không ra, ta sẽ đi vào cứu ngươi. Từ đối với Chu Thanh Phong tín nhiệm, tiểu cô nương mới có thể tại mặt không thay đổi, tâm loạn nhảy dưới tình huống, vẫn như cũ bảo trì cảm xúc ổn định.
nàng ổn định, gây chuyện người giữ cửa liền không ổn định, lần nữa hoài nghi chính mình có phải là phán đoán sai lầm. Bất đắc dĩ, người giữ cửa đi gõ phòng khách quý thứ hai cánh cửa, hỏi thăm phải chăng có vị tiên sinh kia điểm mặt đường bên trên tương ớt mì ống. Trong phòng khách quý trướng khí mù mịt, mấy cái lao ma bài bạc đánh một đêm bài, hút thuốc rút gian phòng bách tường đều muốn bị hun đen. Nghe có người đưa đồ ăn, có người hỏi ngược một câu, cái gì tương ớt, đầu tới để ta xem một chút. Tiểu cô nương dẫm lên xúc thảm, đi vào mang thủy tinh đèn treo phòng khách quý. Nàng vẫn như cũ cảm xúc ổn định, đâu ra đấy hồ, ngài tốt, ta là Victor giao hàng nhân viên giao thức ăn, xin hỏi ai điểm tương ớt mì ống. Lời nói này theo cái 5-6 tuổi tiểu cô nương trong miệng nói ra, dẫn phát chiếu bạc trước một trận cười to. Có cái lao ma bài bạc vẫy tay, tới, để ta xem một chút. Chén gỗ trang mì ống, vốn là cho bến tàu khổ lực ăn, phân lượng đặc biệt lớn. Nấu mì ống lao thái thái vì cho khuyết thiếu thịt khổ lực khai vị, theo cá thành phố nhặt không ai muốn tôm kép, cầm về nhà làm thành tương ớt. Ăn uống sinh ý, quý ở lưu lại khách hàng quen. Vì kiếm nhiều tiền một chút, lao thái thái tương ớt phi thường dụng tâm, hương vị tuyệt hảo. Chu Thanh Phong sáng nay bên trên cực đói, nhưng có thể ăn ngũ đại bát mì ống nguyên nhân căn bản ngay tại ở không đáng chú ý tương ớt mặn hương khai vị, ăn một miếng cay đầu đầy đổ mồ hôi, khốn đốn đầu não nháy mắt tinh thần. Phòng khách quý mấy cái lao ma bài bạc cũng là như thế, đánh cược hôn thiên ám địa, đầu óc không rõ lắm, nghe tương ớt vị liền phản phất có thể nâng cao tinh thần, cầm thu kịch xin gỗ, khuấy động mấy lần ăn vào miệng, toàn thân giống bắt lửa, lại cay lại sảng khoái. Thử nếm ma bài bạc phát ra a một tiếng, phản phất đầu lưỡi bị bỏng. Người giữ cửa đội vàng hướng tiểu cô nương mắng câu, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt lại đối khách quý ân cần hỏi câu, tiên sinh, rất xin lỗi, loại này kém đồ ăn khẳng định không hợp ngài khẩu vị. Nhưng một giây sau, thử nếm đồ khách đột nhiên tư trưởng, đem bên miệng mấy cây mì ống hút vào miệng, một bên cay quát lên điên của nước, một bên tán thán nói, ăn ngon, thật ăn ngon, mặc dù mì ống, nhưng cái này tương ớt thật ăn ngon. Có điểm giống quê nhà ta hương vị, chính là cái mùi này, thật nhiều năm không thể nếm đến. Thử nếm ma bài bạc cả đêm uống chút nước, ăn chút điền không đầy bánh ngọt, sáng sớm chính bụng đói kêu vang. Tương ớt khai vị, hắn ăn cực mở tâm, chén lớn mì ống chớp mắt hơn phân nửa. Cũng đang đánh cược bàn đổ khách nhịn không được chảy nước miếng, có người tiện tay bắt mặt bàn mấy cái thẻ đánh bạc đút cho tiểu cô nương, nhà các ngươi tương ớt mì ống không sai. Đi, lại cho mấy bạn đến. Người giữ cửa nháy mắt đỏ mắt, bởi vì kia là giá trị mấy chục đồng gai sòng bạc thẻ đánh bạc. Tiểu cô nương thu thẻ đánh bạc, á âm thanh, quay người rời đi. Người giữ cửa đầu tiên là hướng đổ khách cáo xin lỗi, sau đó đội vã đổi tới, thấp giọng nói, đem thẻ đánh bạc cho ta. Tiểu cô nương thuận theo giao ra thẻ đánh bạc, lại quay người hướng vừa mới rời đi phòng khách quý đi đến. Ngươi làm gì? Ta đi nói cho mấy vị kia khách nhân, ngươi cướp đi thẻ đánh bạc, bọn hắn không có tương ớt mì ống ăn. Người giữ cửa càng là tức giận, cả giận nói, ta trông coi sòng bạc cửa, ngươi không phân điểm thẻ đánh bạc, cũng đừng nghĩ kiếm tiền. Vậy ngươi đi cùng chúng ta vít to láo đại đám. Sòng bạc bên ngoài, Chu Thanh Phong cùng sở tổng huynh đệ gấp cái chán đổ mồ hôi, ai cũng không nói chắc được 6 tuổi tiểu cô nương tiến vào sòng bạc sẽ là tình huống gì. Mắt thấy ước định nửa khắc đồng hồ thời gian đã qua, Chu Thanh Phong bắt đầu đảo não vì cái gì không để tuổi tác càng lớn càng có thể ứng phó đột phát tình trạng sở tổng trước đi. Mà lúc này, tiểu cô nương mang theo ăn xong cái chén không cùng mâm gỗ, dẫn cái xuyên sòng bạc chế phục trai trai hài tử tới. Tiểu tử kia quét mắt Chu Thanh Phong phá sạc hàng, không đợi tiểu cô nương nói rõ tình trạng, hung dữ quát, các ngươi mua đưa một phần bữa ăn, nhất định phải cho ta một phần tiền. Chu Thanh Phong liếc nhìn đối phương bộ kia quang vinh lại buồn cười mũ cao chế phục, dây hiểu tình trạng, trực tiếp gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần có thể để ta đi vào, lợi nhuận phân ngươi một nửa. Người giữ cửa suy âm thanh, ra vẻ lão luyện nói, một nửa làm sao đủ? Ta còn phải cùng sòng bạc cái khác lão đại chia lại đâu? Ta ít nhất phải cầm 2/3. Không có vấn đề. Chu Thanh Phong còn là đáp ứng đặc biệt thông khoái, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đi vào, 2/3 cũng có thể. Tiểu tử, xem ra ngươi rất hiểu làm người a. Người giữ cửa vạn vạn không nghĩ tới chính mình đàm phán năng lực cao siêu như vậy, không cần tốn nhiều sức liền cầm tới lợi nhuận đầu to, vui vẻ gật đầu. Được, đi vào về sau ta cho các ngươi dẫn đường, nghe ta phân phó, ta bảo kê các ngươi. Hiện tại phòng khách quý có mấy vị khách nhân thích các ngươi tương ớt, nhiều hơn điểm đến mì ống bên trong. Chu Thanh Phong tự mình động thủ, làm 5 phần tương ớt mì ống, để người giữ cửa hỗ trợ, cùng một chỗ đưa vào sòng bạc. Cổng bảo an thấy là nhà mình người giữ cửa dẫn đội, cũng không có ngăn cản, trực tiếp cho qua. Lên lầu 3 phòng khách quý, chờ đã lâu mấy cái lao ma bài bạc quả nhiên ăn khẩu vị mở rộng, khen ngợi như nước thủy triều, tiện tay nắm một cái thẻ đánh bạc tính khen thưởng. Người giữ cửa thấy phi thường vui vẻ, nhanh chóng tính ra chỉ cái này một chỉ riêng kiếm được chí ít 3 ngân tô, so hắn 1 tháng tiền lương còn cao. Chu Thanh Phong đúng hẹn phân 2 ngân tô cho người giữ cửa, hỏi một câu, huynh đệ, có thể hay không mang cái đường? Đi hỏi một chút những phòng khác khách quý có muốn ăn hay không tương ớt mì ống. Ta kiếm càng nhiều, ngươi phân cũng càng nhiều a. Người giữ cửa vừa lấy tiền, không cần nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, gõ ra lầu 3 mặt khác mấy gian phòng khách quý cửa, thật đúng là kéo đến mấy bữa ăn đơn đặt hàng, thậm chí thu được dự trì bữa ăn kim. Nhưng khi gõ ra một gian trong phòng khách quý không ai, Chu Thanh Phong lập tức trở mặt, vỗ vỗ người giữ cửa bà bay, xin lỗi nói, huynh đệ, không cần đến ngươi. Cái gì? Chu Thanh Phong một quyền đánh vào người giữ cửa trên mặt. Xeo tổng ba huynh muội nhanh chóng nhào tới vây đánh, quyền đấm cứ đá, mắng chửi gầm thét, cắm mắt móc háng. Gọi ngươi làm có ta, còn muốn đem ta ném vào hố rác. Ngươi thân phận gì? Dám bắt chẹt chúng ta vít to lão đại. Muốn một nửa không đủ, còn muốn 2/3. Ta hiện tại đem ngươi đánh thành 2/3. Đừng làm bẩn quần áo, đừng dính bên trên máu. Đánh ngất xỉu liền tốt, trói lại. Đi đi, đem cái kia 2 ngân tố móc trở về. Chương 14. không cách nào mềm yếu trong sòng bạc trình diễn quá nhiều bại lộ nhân tính tham lam xảo trá. Ở trong này công tác người rất khó bảo trì bình thường tâm tính, cho dù là cái người giữ cửa cũng học được mị mạnh lẫn yếu, vì tư lợi. Chỉ là môn này đồng không nghĩ tới mình sẽ ở trong sòng bạc bị người đánh, hay là bị lẽ ra làm hắn vui lòng mấy cái mì ông bán hàng dòng cho bạo đánh một trận. Hắn nghĩ kêu cứu đều không có cơ hội, bị sẽ tổng ba huynh muội sống sờ sờ đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu làm sao xử lý? Ba huynh muội xả giận, đồng loạt nhìn xem Chu Thanh Phong. Tiếp tục bán mì ống, cho vừa mới mua thức ăn mấy cái phòng khách quý trước đường, sau đó bưng bàn ăn tại sòng bạc du tẩu, sòng bạc người hỏi, liền nói là đã bị đặt trước tốt bữa ăn. Nếu có đủ khách hỏi, giá cả phù hợp liền bán. Chu Thanh Phong là lấy đến sòng bạc bán phấn kiếm nhiều tiền danh nghĩa, đem ba huynh muội gọi tới. Đối với ba cái nhỏ nhân viên mà nói, Victor lão đại thủ đoạn thông thiên, một chút thời gian tiền kiếm được so phụ mẫu mấy tháng kiếm đều nhiều. Đến nơi đánh nhau, cái kia đều chuyện nhỏ, có cái gì hậu quả càng là không có cân nhắc qua. Bán phấn, kiếm tiền, liền ứng đối lý do thoái thác đều là có sẵn, ba huynh muội hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Chu Thanh Phong thì đi đến phòng khách quý cửa sổ nhìn ra ngoài, chau mày. Sòng bạc ngoài lòng trông chặt, rõ ràng tăng cường đề phòng, cửa ra vào bảo an tương đối nghiêm ngặt, rộng tiến vào nghiêm ra. Ân. Rộng tiến vào nghiêm ra. Chu Thanh Phong quan sát một lát, phát hiện tiến vào sòng bạc người không thế nào bị điều tra, ngược lại là rời đi sòng bạc người, đặc biệt là người trưởng thành bị trọng điểm chú ý, nhiều lần nghiệm chứng thân phận. Cái này không hợp với lẽ thường. Lớn một chút sòng bạc mở cửa đón khách, đối với đến đưa tiền người tự nhiên là muốn sống tốt chiêu đãi. Khách nhân đi cũng hy vọng đối phương lại đến, quả quyết không đến mức cố ý làm khó dễ. Vương Miện sòng bạc làm được kích lưu thành lớn nhất, không có khả năng không rõ đạo lý kia. Bị đánh ngất xỉu người giữ cửa tỉnh, mở mắt nhìn thấy tóc đen mắt đen mì ông bán hàng rong tức giận đến liền muốn nhảy dựng lên mắng. Nhưng hắn há miệng mới trách mắng nửa câu tóc đen tiện chủng Chu Thanh Phong một cái tát hai đập tới đi. Ta hỏi ngươi đáp, đừng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Người giữ cửa tay chân bị trói, còn muốn dây rủa. Chu Thanh Phong gỡ xuống phòng khách quý lò sưởi trong tường bên trên đến, đem ngọn nến mất đi, nến gai nhọn chống đỡ tại người giữ cửa yết hầu. Ta chưa từng giết người, hy vọng ngươi không phải thủ hạ ta cái thứ nhất vong hồn. Người giữ cửa lập tức trung thực rất nhiều, ngươi muốn hỏi điều gì? Trong sòng bạc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngoài lòng trong chặt? Người giữ cửa trong mắt xoay xoay, tối hôm qua ra chuyện lớn, cú vọ bị rẻ nạn các hạ truy chạy đến sòng bạc, trước mắt còn không có chạy mất. Chúng ta nội bộ ngay tại loại bỏ. Các ngươi nhận ra cú vọ thân phận rồi? Không có. Nhưng rẻ nạn các hạ đem tiệm kim phấn phun đến cú vọ trên thân. Vật kia dính vào về sau mấy ngày đều rửa không sạch, sẽ còn chiếu lấp lánh, che đều che không được. Thật là khéo. Chu Thanh Phong chính là vì tìm rẻ nạn mới đến Vương Miện sòng bạc, không nghĩ tới ỷ dịch cũng trốn vào. Theo tối hôm qua đến bây giờ vượt qua 12 giờ, các ngươi còn không có tìm tới cú vọ. Cái này sòng bạc bao lớn? Sòng bạc 5 tầng, có hơn 200 gian phòng. Lầu 1 là mua sắm dung ngoạn, lầu 2 lầu 3 là sòng bạc, lầu 4 là xa hoa phòng trọ. Lầu 5 nhỏ nhất là mạ đi nữ sĩ văn phòng cùng phòng nghỉ. Chúng ta đã đem sòng bạc trong trong ngoài ngoài đi tìm 7-8 lần, không tìm được cú vọ. Sau khi trời sáng hoạt động khách nhân tăng nhiều, chúng ta không có cách nào một mực điều tra, chỉ có thể nhìn chằm chằm rời đi người. Nhưng cú vọ khẳng định vẫn còn, chính là không biết tránh ở nơi nào. Sòng bạc người tại chính mình địa bàn đều không tìm được Izit. Chu Thanh Phong suy nghĩ không hiểu, nắm cầm đến tiêu pha lỏng, cắm ngọn đến nhọn trệt hướng mấy phần. Người giữ cửa phát giác thoát khốn cơ hội, mạnh mẽ ngẩng đầu, chán đụng chán. Một tiếng tóm, phản phất có cây thiết truy vung mạnh ở trên đầu Chu Thanh Phong, ong ong như là mắt nổi đồng đóm, tứ chi liền không bị khống chế. Bị trói lại tay chân người giữ cửa nhanh nhẹn lăn lộn, thoát ly khống chế về sau ngồi quỳ chân đứng, giật giật hướng phòng khách quý cổng phóng đi, bên cạnh sông vừa kêu. Chu Thanh Phong che lấy kịch liệt đau nhức đầu, mấy bước đuổi kịp một cước đem cửa đồng đạp gần ngã. Người giữ cửa kêu càng lớn tiếng, cứu mạng cú vợ đồng bọn bắt hắn lại có tiền thưởng, trên trăm bảng tiền thưởng. Người muốn chết ta? Người giữ cửa hiển nhiên là kinh nghiệm xa trường đánh nhau kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn lần nữa ngã xuống đất về sau xoay người hướng lên trên, hai chân cuộn mình mãnh lực đạp một cái. Chu Thanh Phong mới là thái điểu, ý đồ nhào tới che đối phương miệng, bị chính giữa lồng ngực. Lần này trọng kích so vừa mới đụng đầu còn mạnh hơn, để hắn ngực phổi kịch liệt đau nhức, tiết hầu phát ngọn, hô hấp khí gấp, kém chút ngất đi. Người giữ cửa lần nữa đứng dậy, tiếp tục hô to, ra sức hướng phía cửa nhảy lên nhảy lên nhảy vào, mắt thấy là phải tới cửa. Lão đảo Chu Thanh Phong đè xuống huyết hầu lăn lộn huyết khí, tiến lên một tay lấy hắn túm ngược lại, một cánh tay ngăn chặn hắn huyết hầu, quát khẽ nói, bình tĩnh một chút, ta không muốn giết ngươi. Chớ lộn xộn, nếu không ta khống chế không nổi. Đừng, hai chúng ta không cần thiết phân ra sinh tử. Người giữ cửa khuôn mặt dữ tợn, phát hiện chính mình lực lượng không đủ về sau yên tĩnh một lát, nhưng khi ngoài cửa phòng bang lên sòng bạc nhân viên phục vụ trải qua bước chân, hắn lại lần nữa dây rủa, y đổ há miệng kêu cứu. Chu Thanh Phong lập tức hồn phi phách tán, không thể không đem toàn thân trọng lượng đặt ở người giữ cửa trên thân, ngăn lại hắn dây rủa cùng kêu cứu. Song phương liều mạng đấu sức. Giờ phút này, trải qua phòng khách quý bên ngoài sòng bạc nhân viên nghe tới một chút động tĩnh, áp hai lắng nghe về sau gõ cửa một cái, vặn mẹo nắm tay, mở cửa ra một cái khe hở, hỏi, "Quấy rầy, xin hỏi là có cần gì không?" Chu Thanh Phong che người giữ cửa miệng, lại rất khó khống chế hắn tay chân. Mà đối phương giờ phút này vì cầu sinh, vì phản sát, vì tiền thưởng, đem hết toàn lực dãy rủa, nhất định phải phân cái người chết ta sống. Mắt thấy người phục vụ nơi cửa muốn vào đến, Chu Thanh Phong rít gào hô, đi lấy bình rượu đến, cầm trên bình tốt hỏa diễm liệt ỉu. "Nhanh, nhanh đi, ta lập tức muốn uống." Người phục vụ nơi cửa nghe tới gầm rú, bị dọa lập tức đình chỉ đẩy cửa động tác, ngược lại liên tục cáo xin lỗi nói, "Thật có lỗi, tiên sinh, ta lập tức đi lấy, xin ngài chờ một chút." Cửa phòng lần nữa đóng lại, bị ngăn chặn người giữ cửa làm bùng vây dây chết, vừa cắn vừa đá,
liều mạng lăn lộn. Chu Thanh Phong là thiếu niên thân thể lại có được người trưởng thành lực lượng, che hắn miệng mũi, đè lại hắn miệng, gắt gao ngăn chặn đối phương cái cổ động mạch chủ, tạo thành to lớn nào thiếu máu thiếu oxy, ngăn chặn hắn năng lực phản kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người giữ cửa dãy rủa chậm rãi yếu bớt, hóa thành vô lực run rẩy, ánh mắt cũng dần dần ảm đạm, hô hấp đình chỉ, cuối cùng không nhúc nhích nằm tại đất đỏ thảm lông dê bên trên. Không cam lòng chết rồi. Chu Thanh Phong qua mấy phút mới chậm rãi đứng dậy, kịch liệt hô hấp, lồng ngực chập trùng, mồ hôi tuôn như nước, phương cảm giác toàn thân đau nhức, đã phấn khởi lại suy yếu. Hắn có chút không thể tin được chính mình giết người, tư duy hỗn loạn, nhưng thi thể đang ở trước mắt. Phòng khách quý bên ngoài vang lên lần nữa tiếng đập cửa, vừa mới rời đi nhân viên phục vụ đi mà quay lại. Hắn cung kính đem cửa mở ra một đường nhỏ, thấp giọng nói, "Tiên sinh, ngài muốn hỏa diễm rượu?" Một cái tay từ sau cửa rối ra, chộp đoạt lấy bình rượu, vặn ra nắp bình, cùng một lớn uống. Nhân viên phục vụ còn muốn nói cái gì, phía sau cửa bước ra một thanh sòng bạc thẻ đánh bạc, là rượu giá gấp mấy lần. Hắn vội vàng bám thân nhặt, thấp giọng nói, "Tiên sinh, còn có cần gì không?" Cút. Phía sau cửa một tiếng trầm muộn quá khẽ, nương theo trùng điệp tiếng đóng cửa. Nhân viên phục vụ đếm tới tay thẻ đánh bạc, rời xa mấy bước về sau vui vẻ ra mặt, phi thường hài lòng. Phòng khách quý bên trong, mấy chục độ liệt tiểu vào cổ họng, như ngọn lửa bị bỏng Chu Thanh Phong biết hầu. Hắn ngày thường chưa từng uống rượu, nhưng giờ phút này hùng tính quá độ, không rượu không nhanh. Nửa bình vào cổ họng, tàn rượu tóe địa, tử thi đáng sợ, coi như heo chó. Ta vốn không muốn giết ngươi, hiện tại cũng không muốn nói cái gì thật có lỗi, ngươi tự tìm. Hắn kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm người giữ cửa chết không nhắm mắt con mắt, nửa ngày im lặng, sau đó đem thi thể đẩy tới rộng lớn dưới chiếu bạc, có thể che một hồi là một hồi. Theo người giữ cửa giảng thuật, trong sòng bạc đã lục soát nhiều lần, không thu hoạch được gì, tất nhiên lười biếng. Hiện tại đổ khách bốn phía hoạt động, không có khả năng lại có đầy đủ nhân thủ lại tìm tòi tỉ mỉ, tử thi tạm thời sẽ không bị phát hiện. Nguyên bản Chu Thanh Phong dự định đổi người giữ cửa quần áo tại sòng bạc hoạt động, tìm kiếm rẻ nạn tỉ tỉ hoặc những người khác. Nhưng bây giờ trên thi thể quần áo rung gió, hoàn toàn không có cách nào xuyên, ý tưởng này chỉ có thể coi như thôi. Không thể trốn trốn tránh tránh, dứt khoát thoải mái. Chu Thanh Phong sờ sờ túi, trong túi còn có mấy cái tiền, dứt khoát giống bình thường đổ khách nên ngang ra ngoài, giả vờ như vô sự phát sinh. Sòng bạc lầu 3 trừ phòng khách quý, còn có tương đương xa hoa đại sảnh. Sáng sớm, dòng người không nhiều. Cực đài chia bài tại thay ca, nhìn thấy Chu Thanh Phong cái này tâm sự nặng nề bộ dáng cũng không kỳ quái. Thua tiền ma bài bạc đều cái này đức hạnh, nhiều lắm là trước mắt ở độ tuổi này nhỏ một chút. Bàn quay cực đài có phòng trống, Chu Thanh Phong đặt mông ngồi lên, số mượn, không biết đi đâu tìm người. Không đến 3 phút, xeo tổng dùng mâm gỗ bưng cái chén không, nháy mắt ra hiệu theo trước mắt hắn thoảng qua. Victor lão đại, hôm nay mì ống bán được đặc biệt tốt. Nha, tiền kiếm được phân các ngươi một nửa. Thật nhiều người đều yêu thích chúng ta tương ớt. Ừm, tương ớt quả thật không tệ. Liên Nghị Dịch nếm đều nói thích. Được, thích liền tốt. Chờ chút. Chu Thanh Phong nguyên bản trả lời hữu khí vô lực, một câu cuối cùng để sắc mặt hắn đại biến, ngươi nói ai thích? Ý gì ta? Cái nào ý gì? Lão đại, đi cùng với ngươi ý gì ta? Nàng tại sòng bạc. Đúng vậy a. Nàng làm sao lại tại sòng bạc? Không đúng, ý gì đương nhiên tại sòng bạc. Nhưng nàng không nên trốn đông trốn tây sao? Làm sao có thể để sẽ tổng tùy tiện thấy? Chu Thanh Phong trừng to mắt, hỏi, ngươi ở đâu nhìn thấy ý gì? Tại lầu 4. Nàng tránh tại lầu 4 nơi nào? Nàng không có tránh nha, nàng xuyên sòng bạc quần áo. Chu Thanh Phong não hải xẹt qua một đạo thiểm điện, bừng tỉnh đại ngộ. Y Dịch trước đó tại tiểu quán công tác, nhưng tại nhận biết Chu Thanh Phong hôm sau liền nói phải tìm công tác mới, nhưng cũng không nói cụ thể tìm cái gì công tác. Hiện tại xem ra nàng tìm chính là vương miện sòng bạc công tác. Khó trách sòng bạc người chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tìm khắp mỗi cái xó xỉnh, chết sống tìm không thấy nàng. Nguyên lai nàng trốn vào sòng bạc về sau liền lấy nhân viên phục vụ thân phận xuất hiện, nói không chừng còn thụ mệnh chính mình tìm chính mình đâu. Hiện tại phiền phức là tất cả sòng bạc nhân viên rời đi đều phải tiếp nhận kiểm tra, Y Dịch muốn đi cũng đi không được. Chu Thanh Phong chuyện cần làm liền đơn giản, nghĩ biện pháp giúp nàng rời đi liền tốt. Nàng tại lầu 4 làm công việc gì? Tựa như là nhân viên phục vụ. Nàng biết ta tới rồi sao? Biết. Nàng cố ý để chúng ta tìm ngươi, còn để ngươi đi lên. Chu Thanh Phong đến tinh thần, lập tức muốn lên lầu 4, có thể đi đến lầu 4 đầu bậc thang lại bị ngăn lại, lầu 4 là xa hoa phòng trọ khu, không phải khách quý dừng chân nhân viên không thể lên đi. Thế là hắn lại tìm đến Sẹo Tổng, ngươi là đầu mì ống đi lên, đúng hay không? Đúng a, ta nói lầu 4 có khách đặt trước bữa ăn, bảo an liền thả ta đi lên. Nhanh đi đầu một bát mì ống đến, ta cũng phải lên đi. Lão đại, không có mì ống. Cái gì? Mì ống bán quá tốt, sòng bạc trên dưới đều thích. Vừa mới ta bưng lên đi chính là cuối cùng một bát, bị ý dịch ăn. Chương 15. Rút thưởng Chu Thanh Phong làm mì ống bán hàng rong là vì thuận tiện ra vào sòng bạc, không nghĩ tới cái này phần bán xa so với tưởng tượng tốt, thế mà bán xong. Làm ăn uống thế nhưng là việc chân tay, nguyên bản bán phấn lao thái thái vì nhiều kiếm mấy đồng tiền, đi sớm về tối, thủ công làm mì ống mì sợi. Theo lúa mì tiếp liệu đến xay bột đến thành hình đến hong khô, lao thái thái một ngày bán cái 5-60 bát chính là cực hạn. Chu Thanh Phong sáng sớm liền ăn hết 5 bát, tiêu diệt 1/10. Sòng bạc nhân viên phục vụ phát hiện cái này phấn tiện nghi lại ăn ngon, trực tiếp đem còn lại phấn bao tròn. Cũng chính bởi vì nội bộ nhân viên chính mình lẫn nhau để cử cùng cho phép, mới có sẽ tổng bưng mì ống lên tới sòng bạc lầu 4. Nhưng chờ Chu Thanh Phong nghĩ lên lầu 4, đặc thù giấy thông hành bị ăn sạch. Cái này liền có chút khó khăn. Lầu 4 xa hoa phòng trọ khu chỉ có 10 cái gian phòng, quy cách tương đương với kích lưu thành phòng tổng thống. Hắn mỗi ngày phí ăn ở dùng tại 10 ngân tô trở lên, lại nhỏ nhất đặt phòng thời gian vì 7 ngày. Quá tốt, nó không hố quỷ nghèo.
Chu Thanh Phong sờ sờ trong túi, phát hiện chính mình không có nhiều tiền như vậy. Lẽ ra ủy dịch có thể xuống tới, nhưng nàng cố ý căn dặn Sẹo Tổng để Victor đi lên tìm nàng. Sớm biết thiếu tiền, vừa mới liền không mua cái kia bình hỏa diễm liệt hữu, càng không nên làm bộ hào sảng, ném một nắm lớn thẻ đánh bạc ra ngoài. Cẩn thận đếm, thiếu đại khái 4-5 cái ngân tô. Cái này liền rất xấu hổ. Chu Thanh Phong hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện giải quyết cái vấn đề này nhanh nhất phương thức chính là tìm được đại, đánh cược một lần. Thần đèn, có kỹ năng gì để ta mỗi cược tất thắng sao?
Không có.
A, ngươi không phải thần sao? Điều chỉnh một chút vận khí của ta không là tốt rồi. Để ngươi gặp may mắn thế tất để người khác không may, lần này chẳng khác nào trêu chọc nữ thần may mắn là mộ dạ cùng bận rủi nữ thần bốn toa ba. Liền xem như đầu óc có bệnh mưu sát chi thần sĩ gì, cũng phải ước lượng một chút làm như vậy hậu quả. Vậy có thể hay không biến ít tiền cho ta? Phát hành ma pháp tiền tệ chính là mậu dịch cùng tài phú nữ thân Úc Kim, xem tại như mạng nát kỵ nữ chế định qua một đầu thiết luật, tài phú không thể chống rông sinh ra. Ta hiện tại thiếu tiền, làm sao bây giờ? Trộm cắp ăn cướp đi lừa gạt, hoặc là dựa vào lao động cùng trí tuệ đi sáng tạo cùng đổi lấy. Chu Thanh Phong nhìn quanh sòng bạc, bỏ đi đánh bạc thắng tiền ý nghĩ. Hắn muốn tìm sẽ tổng ba huynh muội, nhìn xem mì ống đến cùng kiếm được bao nhiêu, đi đến sòng bạc lầu 2, kinh ngạc phát hiện lão Hoàng gia. Đây không phải tiệm sách lão người lùn hổ gở à, còn có hắn ngự dụng diễn viên, thần bí học hiệp hội quản lý trưởng Dạ Eder. Lầu 2 ngay tại dựng cái đài, có khối trên biển hiệu viết giám bảo đại hội còn có một hàng chữ nhỏ, thưởng tích cổ đại văn minh trí tuệ tinh túy, truyền thừa ngàn năm đế quốc ma pháp di sản. Dạ Eder quản lý trưởng ngồi một mình một tấm cái bàn, tay cầm một thanh tính lút, đã có 7-8 cái bảo bạn trước kia mang theo chính mình đồ cất giữ đến đây tiếp nhận giám định. Lão người lùn đang bố trí mặt khác hai hàng tủ trưng bày, bày ra 20-30 kiện vụn vật lẻ tẻ lão cổ đồng có thư tịch, chai lọ, đao kiếm, rách dưới, toàn mang theo nặng nghề bao tương, nhìn không ra vốn là chút cái gì. Bởi vì lần trước tốn giá cao mua cuốn sách bại hoại, bị ý dịch trào phúng tổn thương tự tôn, Chu Thanh Phong nhìn thấy hai người này liền tức giận, vô ý thức tiến lên nhìn vài lần, lại nhìn thấy cái sốc nổi biển quảng cáo. Nhặt được chính là kiếm được. Nho nhỏ đầu nhập, ngàn vạn hồi báo. Bỏ lỡ một lần, hối hận cả đời. Bách phát bách trúng thưởng, tuyệt không thất bại. Thử tay nghề khí, xem vật khí, trúng giải thưởng lớn. Chu Thanh Phong nhìn thấy cái này quảng cáo, trong lòng liền mang âm thanh lừa đảo. Hắn vừa định đi, lão người lùn lại nhìn thấy hắn, hoan hoan hỉ hỉ tới chào hỏi. Sớm a, Victor, không nghĩ tới tại sòng bạc gặp phải ngươi. Hai ngày trước ngươi không phải dự định đến tiệm sách trả tiền đọc sao? Làm sao không thấy ngươi đến? Ngươi mua bản kia sách ma pháp, nghiên cứu như thế nào? Nói đến rất xin lỗi, ta lúc ấy thật không nên bán cho ngươi. Quyển sách kia chỉ sợ thật không có chỗ ích lợi gì. Lão người lùn cười ha hả, lời hữu ích nói xấu đều để hắn cho nói, còn cố ý giới thiệu hôm nay đến sòng bạc làm cái đồ cất giữ triển lãm cùng có thưởng tiêu thụ. Victor, muốn hay không đi thử một chút vận may? Cam đoan trúng thưởng, giải thưởng lớn nhất là một cái bảng, giải nhì là sòng bạc lầu 4 xa hoa phòng xếp miễn phí dừng chân, tam đẳng thưởng là. Chu Thanh Phong nhìn lão người lùn mặt liền chán ghét, nghĩ vung tay quay đầu rời đi. Nhưng nghe tới giải nhì có thể lên lầu 4, hắn lại quay đầu hỏi nhiều câu, làm sao trong đó thưởng pháp? Hoa 10 đồng gai tùy ý mua một kiện đồ cất giữ, liền có cơ hội tham dự rút thưởng hoạt động. Lão người lùn như cái bất động sản nhân viên chào hàng, cố ý chỉ biển quảng cáo bên cạnh hình tròn bàn quay. Bàn quay bên trên viết nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng chữ. Bên trong nhị đẳng sát suất tựa hồ không nhỏ, 10 đồng gai cũng không đắt lắm. Chu Thanh Phong dùng chính mình não heo nghĩ nghĩ, nếu như có thể trúng cái giải nhì, trước mắt phiền phức liền giải quyết tốt đẹp. Hiện trường bày hai hàng đồ cất giữ, hắn móc 10 đồng gai mua kiện rách dưới, hồ vợ tiên sinh, tới đi, ta muốn rút thưởng. Mời trước giám định. Lão người lùn mỉm cười một chỉ bên cạnh xếp hàng bảo bạn nhóm, sau khi giám định mới có thể rút thưởng. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Chu Thanh Phong mới hiểu được Dạ Hễ Đờ ở trong này là làm cái gì, cũng biết vì sao sáng sớm liền có nhiều như vậy bảo bạn mộ danh mà đến, tình cảm chính là sòng bạc ma bài bạc. Nhìn thấy Dạ Hễ Đờ cầm kính lút một phái giám bảo đại sư phong phạm, Chu Thanh Phong càng là nổi giận, lần trước chính là gia hỏa này diễn kịch diễn quá tốt, ngạnh sinh sinh lừa gạt hắn 20 ngân tô. Cái này lại là làm cái quỷ gì? Chu Thanh Phong vậy mới không tin hai gia hỏa này sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến sòng bạc tới làm từ thiện rút thưởng, các ngươi muốn kiếm tiền sẽ không là chỉ là 10 đồng gai. Lão người lùn không có chút nào bị chất vấn xấu hổ, ngược lại cười to nói, Victor, ngươi quá khẩn trương. Chúng ta lâu dài tại sòng bạc tổ chức mua sắm rút thưởng. Tin tưởng ta, những này ma pháp di vật cũng không phải giả tạo cùng giả mạo, bọn chúng thật đến nhảy xuống nước tự tử luân cổ đại di tích, cũng là ma đỉnh nữ sĩ vì sòng bạc thiết lập một loại mới cách chơi. Đang bị giám định trước đó, không có ai biết những bảo vật này đến tột cùng là cái gì. Ta không biết, Gia Nghệ Đờ không biết, Mạc Lìn nữ sĩ cũng không biết. Nếu như ngươi có ánh mắt cùng học thức, có thể tự mình giám định, hoa 10 đồng gai liền có thể mua được chân chính bảo bối. Nếu như ngươi muốn đánh cược một phen, chỉ cần thanh toán một ngân tô, để Gia Nghệ Đờ hỗ trợ giám định. Nếu có thứ tốt thật sự, song bạc nguyện ý giá cao thu mua, tuyệt đối không lỗ. Đến nỗi rút thưởng, sau khi giám định liền có thể tham dự. Hợp lý, già trẻ không gạt. Chu Thanh Phong ngẩn ngơ, nghĩ thầm cái này cách chơi thật sự là không hiếm lạ. Ta biết, 10 đồng gai chỉ có thể mua được rách dưới, các ngươi kiếm chính là giám định tiền. Vậy cũng không nhất định, thực sự có người gặp may mắn mua được tinh phẩm. Đương nhiên, nơi này là sòng bạc, ngươi chơi chính là đánh bạc, áp không chúng cũng rất bình thường. Lão người lùn bộ dáng cười mị mị, để người rất muốn đánh hắn. Chu Thanh Phong liếc nhìn rút thưởng bàn quay bên trên giải nhì, khẽ cắn môi móc ra một ngân tô, hỏi một câu, ta có thể chen ngang sao? Để Dạ Hễ Đờ nhanh lên cho ta giám định. Lão người lùn nhanh chóng rút đi một ngân tô, vui tươi hớn hở gật đầu, hài tử, ngươi là khách quen, đương nhiên là có ưu đãi. Dạ Hễ Đờ,
nhìn xem ai đến rồi. Còn nhớ rõ lần trước ngươi cứng rắn muốn lui khoảng 5 bản sách ma pháp sao? Victor mua xuống trong đó một bản, ta tin tưởng hắn khẳng định là có đại thu hoạch, mới có thể lần nữa chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Gia Hệ Đờ ngay tại giám định cái dính đầy nước bùn cổ chiến trường bao tay bằng kim loại, ngẩng đầu liếc nhìn thiếu niên tóc đen, cười nhạo nói, ta đương nhiên nhớ kỹ cái này tự cho là đúng thái điều tiểu tử. Lúc ấy ta liền nói, cái kia 5 bản cái gọi là sách ma pháp tất cả đều là rất rưởi, cũng tốt bụng ngăn cản hắn, đừng lãng phí tiền. Không nghĩ tới hắn thế mà tại ta sau khi đi còn là si mê không tỉnh. Tiểu tử, ngươi cực tính rất nặng à, lần trước hoa 20 ngân tô mua trong sách ma pháp có giá trị gì sao? Hôm nay lại dự định đến đưa bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Giả Hễ Đờ mặt tối, Chu Thanh Phong lại là khinh thường lại là nổi giận, nghĩ thầm, ngươi mới là thái điểu, ngươi mới tự cho là đúng. Đồ tốt cũng không nhận ra, bạch bạch đưa ta một kiện dị thứ nguyên bảo bối. Đáng tiếc không có cách nào tại chỗ đánh Giả Hễ Đờ mặt, Chu Thanh Phong chỉ có thể đem tùy tiện mua được rách dưới thả đối phương trên bàn, dám định đi, ta chờ rút thưởng đâu. Giả Hễ Đờ liếc nhìn mang lên bàn rách dưới, rất tùy ý nói, một chén bao phế ma pháp đèn lồng, nhìn phong cách là loại sắt thủy nhị thời đại. Nhưng công nghệ rõ ràng là gần đây hàng đái, chế tạo thời gian sẽ không vượt qua 20 năm. Cho nên nó không đáng tiền, cũng không có gì dùng, ném đi. Kế tiếp, Chu Thanh Phong ngồi bất động, ngược lại đối với lão người lùn nói, rút thường đi. Lão người lùn chạy chậm đến bàn quay vừa dùng sức nhất chuyển, mâm tròn nào ào ào chuyển động, cuối cùng không ngạc nhiên chút nào ngừng tại tam đẳng vị trí. Victor, ngươi có thể miễn phí thu hoạch được một kiện bảo tàng, nhưng giám định cần lại thanh toán một ngân tô. Chu Thanh Phong mặt đen đến âm trầm, đối với Giả Hễ Đờ thấp giọng nói, liền biết các ngươi dựa vào giả vờ giả vịt giám định kiếm tiền, hoa này chiêu thật sự là liếc mắt xem thấu. Giả Hễ Đờ lần nữa cười nhạo, tiểu tử, quy tắc là trong suốt, không chơi nổi liền đừng đùa. Ta có thể hướng công bằng cùng chính nghĩa chi thần tỷ tuyên đệ, toàn bộ giám định quá trình không ai ra lận. Nhưng ngươi cũng đừng quên đây là địa phương nào, hoa 10 đồng gai liền muốn mua đến bảo vật, liền muốn thắng đến thưởng lớn. Đừng như thế ngây thơ, có chơi có chịu, hiểu chưa? Chu Thanh Phong còn là không chuyển ổ, tiếp tục hỏi, ta không trông cậy vào mua được bảo vật gì, cũng không trông cậy vào thắng được giải đặc biệt, nhưng ta muốn giải nhì, đến lầu 4 đi ở một đêm. Vậy ngươi tiếp tục dùng tiền giám định, số lần nhiều, tiểu gì cũng sẽ trúng thưởng, việc này nhìn xác suất. Đừng nói với ta dùng tiền mua xác suất, ta biết giám định không có vấn đề, nhưng bản quay khẳng định có mờ ám. Giải đặc biệt sẽ không ra, nhưng giải nhì dù sao cũng phải ra mấy cái đi. Nói đi, phải tốn bao nhiêu tiền có thể trúng giải nhì? Chu Thanh Phong nhìn gần Giả Hễ Đờ con mắt. Cái sau sụ mặt rằng co một hồi, quay đầu nhìn về phía lão người lùn. Lão người lùn nhún vai, báo số lượng, 30 ngân tô. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, giá tiền này vừa vặn kẹt tại Chu Thanh Phong tâm lý ranh giới cuối cùng bên trên. Chu Thanh Phong tính toán trong túi mặc dù tiền không nhiều, nhưng 30 ngân tô vẫn phải có, chỉ cần nhìn thấy bị gì, chuyện gì đều dễ nói. Hắn quả quyết bỏ tiền, cái này thường, ta muốn. Lão người lùn sợ thiếu niên đổi ý, nhanh chóng rút đi tiền mặt, đưa lên một tấm đóng dấu vẽ sổ số, cười hì hì nói, Victor, ngươi thật là một cái hiếu khách hộ. Mời băng khoán đến lầu 4 làm thủ tục nhập cư. Chú ý, chỉ có thể ở một ngày. Chu Thanh Phong âm mặt thu vẽ sổ số, đứng dậy rời đi. Gia Hễ Đờ nhìn thiếu niên bóng lưng, đối với lão người lùn nói câu, tiểu tử này thật có ý tứ, chính là tính tình có chút bướng mình. Lão người lùn đếm tiền trong tay, vui vẻ ra mặt. Gia Hễ Đờ thì đối với thiếu niên cao giọng hô câu, Victor, lấy đi ngươi đèn lồng, đây chính là hoa 30 ngân tô giá cao mua, cần phải chất quý. Chu Thanh Phong quay đầu trở về, liếc nhìn vô cùng bẩn rách dưới đèn lồng, mang theo lên lầu 4. Chương 16. Ta thành cú vỏ. Chu Thanh Phong một thân quần áo cũ, cầm dùng tiền mua được vé sổ số, mang theo cái phá đèn lồng, cực giống đồ nhà quê vào thành. Toàn bộ sòng bạc nhân viên phục vụ đều coi thường hắn liếc mắt. Lên lầu 4 bảo an cố ý đem thiếu niên tóc đen gặng hỏi hai lần, trước đánh giá một phen hắn quá một mạc quần áo, lại vạch ra vương miện sòng bạc xa hoa khu rừng chân cho tới bây giờ không có nhận đợi qua như thế keo kiệt khách nhân. Tiểu tử, người từ đâu đến? Chưa từng tới cái này đại địa phương a? Có phải là mắt đều hoa rồi? Phá đèn lồng có thể hay không ném rồi? Xách thứ này đi lên, quá có tổn hại sòng bạc hình tượng. Cái khác khách quý sẽ phàn nàn. Bảo an nếu là không nói, Chu Thanh Phong cũng muốn đem trong tay phá đèn cho ném. Nhưng đối phương càng là xem thường hắn. Hắn càng là thái độ hung dữ muốn mang theo phá đèn, phản phất mang theo tôn nghiêm của mình. Cái này phá đèn giá trị 30 ngân tô a, đủ ngươi cái thối bảo an kiếm một năm. Chu Thanh Phong càng nghĩ càng giận, nếu không phải vì lên lầu 4, hắn làm sao lại mua như thế cái phá ngọn ý? Tươi sống bị Giả Hễ Đờ cái kia chỉ có hư danh ra hỏa trào phúng. Lầu 4 không gian khoáng đạt, đi lên chính là một tấm đại đại tiếp tân bàn dài. Xuyên sòng bạc chế phục y dịt ngồi ở đằng kia, mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười nên đón mỗi một vị khách mới. Tiếp tân có những phục vụ khác sinh, ở tại nơi đây đồ khách cũng thỉnh thoảng đi qua. Hai người rất an ý không có tại chỗ nhận nhau, nhưng nhìn đối phương bình an, ngược lại là đại đại thở phào. Ta muốn dừng chân. Thưởng phiếu đưa tới. Hoan nên, mời đi theo ta. Y đi tự mình làm, với tay ra hiệu Chu Thanh Phong đuổi theo, đem người dẫn tới nhất nơi hẻo lánh phòng đơn. Vào cửa, đóng cửa, hai người nhìn qua đối phương, đồng thời thở phào. Người còn tốt đó chứ? Không tốt, thật không tốt. Không có quá nhiều hàn huyên, cũng không hỏi quá đa số cái gì, ngầm thừa nhận đối phương đã hiểu rõ đại khái tình huống. Y dịch đem hơi nghiêng tóc ngắn lúc lên, lộ ra bị thiểm kim phấn nhiễm lô thai cùng cái cổ. Còn có tay phải của nàng, lấy xuống găng tay lộ ra vàng óng ánh một mảnh. Dễ nàng đánh nhau không được, chơi loại này ám chiêu thật sự là có một tay. Song bạc bảo an là đồ đần, điều tra cũng rất sơ hở, dày vò một đêm cũng không nghĩ tới ta sẽ hôn ở trung tâm bọn hắn. Nhưng lão bản Madeline phi thường khôn khéo, rất nhanh sẽ ý thức được điều tra có lỗ thủng. mới điều tra lúc nào cũng có thể sẽ lần nữa khởi động, khẳng định sẽ đem ta tìm ra đến. Chu Thanh Phong kiểm tra y dịch tay cùng mình hai, phát hiện trừ phi đem ra lột, nếu không nhiễm thiểm kim phấn sắc thực không cách nào làm sạch sẽ. Thứ này sẽ kéo dài bao lâu? 3 đến 5 ngày mới có thể biến mất. Ngươi dị thứ nguyên không gian mang sao? Dị thứ nguyên mở ra về sau có cái mang ánh sáng nhạt cửa vào, hết sức rõ ràng. Tìm đồ vật che đậy là được, vấn đề không lớn. Như vậy ẩn nút không thể vượt qua 6 tiếng, bởi vì sống một mình nhà gỗ mỗi ngày chỉ có thể tiếp tục lâu như vậy. Hiểu rõ, ta chọn tại phù hợp thời gian triển khai cũng trốn vào đi. Hai người đối thoại phi thường ngắn gọn, dây hiểu đối phương ý tứ, cũng cho ra trực tiếp nhất hồi phục. Chu Thanh Phong đem thắt ở trên cổ tay ma pháp đóng sách tuyến tời xuống đưa ra, ý dịch thì đem phòng đơn cổng một bộ trang trí họa lấy xuống. Ta đi tìm đồng sự xin phép nghỉ, liền nói có việc gấp thay ca rời đi, trở lại tránh phòng ngươi. Còn có vấn đề gì sao? Ta không có tiền. Ta hiện tại cũng không có tiền, ngươi phải tự mình nghĩ một chút biện pháp. Đúng rồi, ngươi tại sao phải mang theo cái rách dưới đèn lồng đi lên? Ý dịch vội vã, lại không quên nhìn một chút cái kia ngọn quá dễ thấy phá đèn lồng. Nhưng nàng lập tức theo vẽ sổ số liên tưởng đến ma pháp di sản tiến tới là lão người lùn cùng già hệ đờ nhịn không được cười to. Lần này hoa bao nhiêu? 30 ngân tô. Tiến bộ, so với lần trước hoa nhiều rồi. Y dịch cười mặt đều nhanh rút gân. Nàng lách mình rời đi, một hồi liền trở lại, hấp tấp nói, thật là nguy hiểm, mặt liền chính tự mình dẫn người điều tra, người đến chậm một bước nữa, ta xác định vững chắc bị bắt. Dị thứ nguyên mở tại phòng đơn cổng trên bức tường, y dịch nhảy bảo, Chu Thanh Phong đem một người cao trang trí họa một lần nữa phụ lên, che giấu cửa vào ánh sáng nhạt. Treo trang trí họa lúc, phòng trọ ngoài cửa đã vang lên gấp rút mà không kiên nhẫn tiếng đập cửa. Chu Thanh Phong nên vài tiếng muốn kéo dài, cửa phòng chính mình mở. Lầu 4 khu dừng chân bảo an ngay tại bên ngoài, nhìn thấy Chu Thanh Phong tại đẩy trang trí họa, nghiêm khắc quát, dừng tay, trộm cắp phòng trọ vật phẩm cũng là phạm tội. Ai bảo đem họa hài xuống, treo trở về. Chu Thanh Phong bị dọa hồn cũng phi, ngơ ngác đứng tại họa bên cạnh. Ngoài cửa lại vang lên hừ lạnh, bảo an tránh ra thân, một đầu đại ba lãng quyển phát mã đi đi vào phòng trọ, liếc khuôn mặt nhỏ trắng bệch thiếu niên liếc mắt, lạnh lùng không nói lời nào, ánh mắt liếc nhìn phòng đơn các nơi. Chu Thanh Phong nhịp tim báo tác, trong lòng kinh hô, muốn chết, hồ ly tinh tìm tới ta, nàng thế mà giữa ban ngày đi tìm đến. Bảo an giống theo đuôi dính ở sau lưng Mạn Lĩnh, lấy lòng báo cáo, tiểu tử này bản thân không có tư cách lên lầu 4, là bằng vẽ sổ số vào ở nữ sĩ, xin yên tâm. Chúng ta đối với loại này có trộm bật móc túi quen thuộc, thích thuận đi phòng trọ vật phẩm khách hàng là trọng điểm chằm chằm phòng. Ta một hồi liền an bài đem gian phòng kia vật phẩm quý giá rút đi, tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Rút đi. Rút đi trang trí họa, dị thứ nguyên cửa vào liền lộ ra ánh sáng. Chu Thanh Phong kháng nghị nói, ta cũng là dùng tiền bạc ở, mua chính là cao phẩm bị phòng trọ cùng cao chất lượng phục vụ. Các ngươi dựa vào cái gì rút đi trong gian phòng vật phẩm? Ta lại không phải muốn ở cái gian phòng trống rỗng. Bảo an trợn mắt nhìn, mặt liền thì nhìn thấy thả tại thiếu niên bên chân đèn lồng, thích suy luận nàng cấp tốc tạo dựng cả sự kiện logic tuyến, nhịn không được cười hỏi, tiểu tử, ngươi tại cái này đèn lồng bên trên hoa bao nhiêu tiền? Chu Thanh Phong ra mặt không nhịn được. Y dịch hỏi cũng coi như, ngươi cái hồ ly tinh cũng tới hỏi, thế nào từng cái đều thích đến bóc lao tử vết sẹo. Nhìn thiếu niên không mở miệng, bảo an quát khẽ nói, tiểu tử, nữ sĩ cha hỏi ngươi đâu? Ngươi cái này phá loạn ý lấy ở đâu? Hoa bao nhiêu tiền? 3 ngân tô. Mạn Lin cười cười, lần nữa đảo mắt trống rỗng xác thực không có gì giấu người địa phương phòng đơn, quay người rời đi. Chờ đi đến phòng trọ lối ra, nàng lại liếc nhìn bị Chu Thanh Phong động đậy lại treo lệnh trang trí họa, đưa thay sờ sờ khung, y đồ muốn đem hắn phủ chính. Chu Thanh Phong tâm muốn nhảy đến cổ họng bảo an mở cửa, nghĩ lầm hắn muốn trộm họa. Nhưng hắn sở dĩ chậm trễ lao thời gian dài, là ý dịch triển khai dị thứ nguyên lúc không có thả chính, dẫn đến trang trí họa nhất định phải lệnh một điểm mới có thể che khuất cửa vào ánh sáng nhạt. Cái này nếu là phụ chính, đồ đần đều sẽ phát hiện trong đó không đúng. Mắt thấy Madeline ngón tay thôi động cung tranh, bên ngoài phòng khách chuyển đến gấp rút bước chân, có người đang gọi, phu nhân, lầu 3 phòng khách quý xảy ra chuyện, một tên sòng bạc người giữ cửa bị giết, thi thể bị giấu đang đánh cược dưới bàn. Người chết. Madeline lực chú ý cấp tốc bị hấp dẫn, đi theo thông báo nhân viên tiến về lầu 3. Bảo an theo sát, trước khi đi hung giữ chừng thiếu niên tóc đen liếc mắt, cảnh cáo nói, tiểu tử, chớ tự làm thông minh. Ngươi chỉ là may mắn có thể ở trong này ở một ngày. Đợi ngày mai ngươi xéo đi lúc, ta sẽ cẩn thận kiểm tra mọi thứ trong phòng, thiếu xấu bất kỳ vật gì, ngươi đều không tưởng nổi. Cửa phòng vừa đóng, Chu Thanh Phong mệt mỏi co quắp giống như ngồi ở trên giường, sờ một cái trán tất cả đều là mồ hôi. Lầu 3, số 6 phòng khách quý. Thất nội thất ngoại chen 7-8 cái sòng bạc bảo an, người giữ cửa thi thể theo dưới chiếu bạc túm đi ra, không cam lòng con mắt vẫn như cũ trừng mắt trần nhà. Một cái nhân viên phục vụ ngay tại quét dọn ngã nát bình rượu, còn có người lấy ra liệu túi, định đem thi thể trước chuyển đến bếp sau. Tóm lại hết thảy mau chóng trở về hình dáng ban đầu, đừng ảnh hưởng sòng bạc kinh doanh. Madeline lúc chạy đến, hiện trường bị phá hư rối tinh rối mù. Chỉ có phát hiện thi thể nhân viên phục vụ run rẩy miêu tả đại khái quá trình. Ta theo căn phòng khách quý này bên ngoài đi qua, nghe tới bên trong có động tĩnh, tưởng rằng khách nhân chào hỏi, liền đẩy cửa hỏi một tiếng. Nhưng cửa còn không có đẩy ra, bên trong khách nhân hô hào muốn rượu. Ta đi lấy rượu tới, khách nhân mở ra đầu khe cửa nâng cốc lấy đi, liền để ta lăn. Về sau ta tra xét xuống phòng khách quý đăng ký, phát hiện căn này cũng không có bị bắt đầu dùng, lại tới nhìn liếc mắt, đẩy cửa đã nghe đến một cỗ hỏa diễm liệt tiểu hương vị, sau đó là quẳng xuống đất bình rượu. Ta rất kỳ quái là ai làm, hô tạp dịch đến quét dọn. Không bao lâu tạp dịch hoang mang rối loạn nói đang đánh cược dưới bàn phát hiện một cỗ thi thể. Nghiêm túc thận trọng xong bà quản lý lần cũng chạy đến, nghe nhân viên phục vụ miêu tả,
nói rất khẳng định nói, người giữ cửa vừa mới chết không bao lâu, nhân viên phục vụ nghe tới động tĩnh, rất có thể là hắn bị giết trước giấy rửa. Phòng khách quý thảm có vật lộn dấu vết lưu lại, Mạc Lìn đứng đang đánh cửa bàn, thi thể, vết rượu ở giữa, não hải dựng lại trước đây không lâu nơi đây phát sinh hết thảy. Hung thủ rất lớn mật, hắn một bên xử quyết người giữ cửa, còn vừa hướng nghe tới động tĩnh nhân viên phục vụ muốn rượu. Chờ rượu đưa tới, người giữ cửa đã bị bóc chết. Hắn tại trước thi thể nâng ly nửa bình hỏa diễm liệt yếu, tiện tay nệ bình, giấu thi về sau nên ngang rời đi, không cố kỵ gì. Nhưng hẳn là đứng tại sòng bạc đại môn người giữ cửa vì sao lại tại lầu 3 phòng khách quý bị bóc chết? Hung thủ giết động cơ của hắn là cái gì? Có lẽ người giữ cửa gặp được dấu tại sòng bạc bên trong cú vọ. Có thể lớn gan suy đoán, nhưng cần cẩn thận dò xét. Đi hỏi một chút, người giữ cửa trước khi chết cùng người nào tiếp xúc qua? Ta nghĩ đáp án ngay tại trong đó. Quản lý lên lĩnh mệnh mà đi. Mạc Lìn thì trở lại lầu 4, muốn tất cả sòng bạc nhân viên phục vụ tập hợp, kiểm tra mỗi người diện mạo tay chân, chỉ tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Hôm nay trực ban tất cả mọi người ở đây sao? Tầng lầu quản gia kiểm lại một chút nhân số, nữ sĩ, lầu 4 tất cả nhân viên phục vụ, tạp dịch, đầu bếp, bảo tiêu, tất cả đều tại. Ân. Chỉ có một cái gọi y dịch nữ hải, nàng vừa mới xin phép nghỉ rời đi. Rời đi sòng bạc. Hẳn là đi. Cái này cần hỏi một chút canh giữ ở cổng kiểm tra vệ đội. Y dịch là hai ngày trước mới tới cô nương, rất xinh đẹp, bọn hắn khẳng định có ấn tượng. Phái người đi hỏi canh giữ ở sòng bạc cổng đội trưởng bảo vệ, được đến trả lời là không nhìn thấy y dịch rời đi. Sòng bạc quản lý lần cũng tới hồi phục người giữ cửa trước khi chết, có người trông thấy hắn mang theo mấy tên bán mì ống bán hàng rong tại sòng bạc đi lại. Trong đó dẫn đầu chính là mới vừa rồi vào ở lầu 4 tiểu tử, đăng ký sách bên trên viết tên của hắn, Victor. Tổng hợp rất nhiều mảnh vỡ tin tức, Mạc Lìn hít một hơi thật sâu, trong đầu hoàn thành rất nhiều suy luận cùng giả thiết, tiến tới đối với bên người bảo an thống mà nói, các người đám ngu ngốc này, bận bịu một đêm lại bị người đùa nghịch xoay quanh. Mục tiêu lớn hảo phóng phương ngay tại trước mặt, chế rêu sự bất lực của các ngươi. Sòng bạc bảo an cùng vệ đội bị mắng không hiểu đấu. Mạc Lìn vung tay lên, mang 7-8 cái tinh anh nhân viên, chạy tới Chu Thanh Phong và ở phòng trọ phòng đơn Chu đại gia đang nằm ở trên giường lớn buồn bực ngắn ngẩm, cửa phòng đột nhiên bị người đột nhiên phá tan. Mấy tên hộ vệ dẫn đầu, hồ ly tinh mang theo nụ cười giễu cợt đi tới, đối với thiếu niên tóc đen quát, "Tiểu tử, ta nên theo đăng ký tên gọi ngươi Victor đâu, còn là theo nhân viên phục vụ danh sách gọi ngươi ý gì? Lại hoặc là hô lên ngươi nghe tiếng toàn thành tên hiệu, cú bỏ." Chu Thanh Phong một mặt động, "Cái gì? Ta thành cú bỏ?" Hồ ly tinh lại khinh miệt lại kiêu ngạo cười nói, "Tiểu tử, đừng giả bộ, ta thừa nhận ngươi ngụy trang đặc biệt tốt, nhưng mùi bại lộ thân phận của ngươi. Cái gì? Trên người ngươi có hỏa diễm liệt tiểu hương vị." Chương 17. Bắt sai thời gian trôi qua 6 tiếng. Vương miện sòng bạc rối bời. Lầu 4 xa hoa phòng ngược lại là im ắng. Phòng cổng trang trí họa bỗng nhiên rơi xuống, dán tường ánh sáng nhạt cửa vào lấp lóe, bỗng nhiên biến mất. Tránh ở bên trong y dịch theo trên tường rất xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Phòng không người, y dịch thu hồi rơi xuống đóng sách tuyến liếc nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài ánh nắng, tính ra thời gian đại khái 1 giờ trưa. Bên nàng thân gần cửa sổ hướng ra ngoài liếc nhìn, kinh ngạc phát hiện dưới lầu thiết lập điều tra trạm gác đã hủy bỏ. Thế là bước nhanh chạy đến cổng, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, sau đó mở cửa phòng vọt đến hành lang. Hành lang yên lặng, không có bất kỳ ai, vào ở nơi đây sòng bạc hào khách không có động tĩnh, vốn nên ở đây toàn bộ ngày công tác nhân viên phục vụ không thấy tăm hơi. Y dịch sinh lòng không ổn, bước nhanh đi qua lầu 4 độc lập cửa sảnh, phòng ăn, ngừng tại nàng tự tay vì Chu Thanh Phong mở phòng đơn phòng trọ. Phòng trọ cửa mở rộng ra, bên trong bị lật cả đáy lên trời. Đặc biệt là Chu Thanh Phong động đậy bộ kia trang trí họa, tức thì bị lấy xuống, liên quan tường ra đều bị lột ra, tra cái thông thấu. Đúng vậy, Y Dịch cũng không có tránh tại Chu Thanh Phong vào ở phòng đơn. Mạc Lìn lần đầu tiên tới điều tra về sau, Chu Thanh Phong liền cảm thấy không an toàn. Hắn để Y Dịch thu hồi dị thứ nguyên cửa bảo, ngược lại vụng trộm tiến vào lầu 4 xa hoa nhất phòng, lặp lại một lần ẩn nút thao tác. Victor, nhìn xem đầy đất bừa bộn gian phòng, Y Dịch đau lòng như cắt, nhẹ giọng la lên, "Đừng làm ta sợ, ngươi người ở nơi đó." Trong phòng không có đánh nhau vết tích, nhưng bị cẩn thận điều tra qua. Đây chỉ có một loại khả năng, Chu Thanh Phong ở đây thúc thủ chịu trói bị mang đi, không có làm bất kỳ kháng cự nào. Toàn bộ sòng bạc lầu 4 là bởi vì phát hiện đạo tặc cú vỏ mà bị lâm thời phong bế. Tất cả nhân viên, bao quát chủ khách cùng phục vụ sinh, toàn bộ rời đi. Theo lầu 4 đến lầu 3 đầu bậc thang kéo đầu tuyến phong tỏa, sòng bạc tầng 1, 2, 3 còn tại kinh doanh. Y Dịch tại lầu 4 nhân viên phục vụ phòng nghỉ thay quần áo khác, dùng găng tay cùng búi tóc che khuất vẫn như cũ trướng mắt tiệm kim phấn, thuận thang lầu đi đến sòng bạc bên ngoài. Vô luận là đồ khách, nhân viên phục vụ, còn là sòng bạc bảo an, không ai có tâm tư đang đánh cược bên trên, ngược lại tại nhiều lần nghị luận một đề tài đạo tặc cú vỏ tại sòng bạc bị bắt. Mọi người đang không ngừng hỏi thăm cùng trao đổi biết tin tức, cũng thêm mắm thêm muối tiến hành hai lần gia công, hai lần truyền bá. Tại sòng bạc không xa giao lộ, xeo tổng ba huynh muội ngay tại thò đầu ra nhìn, nhìn thấy Y Dịch liền nhào tới trước la lên, không tốt rồi, Victor lão đại bị bắt. Vừa mới phòng chấp pháp đến mấy cỗ xe ngựa, mấy chục hào người, bọn hắn cho Victor lão đại mang lên còng tay chân còng tay, nhốt vào một cỗ xe chở tù. Tất cả mọi người tại truyền, nói Victor lão đại chính là cú vọ muốn đem hắn đưa lên tòa án, muốn treo cổ hắn. Nhưng hắn chỉ là mang bọn ta bán mấy chục bát mì ống mà thôi. Ba huynh muội hoảng hồn, không dám về nhà, chỉ có thể tại sòng bạc phụ cận đi dạo. Nhỏ nhất muội muội hoa hoa khóc lớn, không có ai có thể nói với nàng thanh ra chuyện gì, chỉ biết có đại phiền toái. Đừng sợ, đừng sợ, về trước đi. Y Dịch cho nhỏ nhất muội muội lau lau nước mắt, Victor sẽ không có chuyện gì, ta hướng các ngươi cam đoan, hắn nhất định không có việc gì. Chu Thanh Phong có sao không? Không rõ ràng. Nhưng Mã Lìn lại biết chính mình đâm cái sọt lớn, Giờ phút này nàng đứng tại sòng bạc lầu 5 văn phòng phía trước cửa sổ, hoàn toàn không có bắt được cú vọ cao hứng. Chỉ vì phòng chấp pháp áp đi nghi phạm cú vọ đồng thời, lệ đệ dẹ nạn cũng theo phòng chấp pháp trở về, còn mang theo một cái hỏng bét cực độ tin tức, cú vọ có đồng bọn, còn không chỉ một cái. Hôm qua, tổ 6 rô rơ thám trưởng để ngốc đại cá tử rủ lệ sung làm mồi nhử, ý đồ lừa gạt cú vọ vụ sư đồng bọn xuất hiện, kết quả đi ra chính là người sói. Rủ lệ bị bắt, đem phòng chấp pháp, đặc biệt là tổ 6 tất cả nhân viên nội tình toán tiết lộ. Bao quát ta cùng tỷ tỷ quan hệ cũng không ngoại lệ. Biết được cú vọ bị bắt, tổ 6 chẳng những không cao hứng, ngược lại toàn tổ xin phép nghỉ, riêng phần mình chuyển di dàn xếp người nhà mình đi. Vụ sư cùng người sói. Kích lưu thành bao nhiêu năm không có đi ra như thế tổ rồi. Cái này sấm sét giữa trời quang đánh mà đưa lín đầu góc tròn váng, nàng hướng đệ đệ nổi giận hỏi, cả một cái buổi sáng, ngươi làm sao không còn sớm đến cho ta biết. Vụ sư quỷ dị, người sói khát máu, cái này tổ hợp có thể so sánh cái gì đạo tặc khó đối phó nhiều. Mạc Lìn tích cực bắt cú vọ là nghĩ bán trong thành quyền quý một cái tốt. Nếu sớm biết đối phương đồng bạn phiền toái như vậy, nàng nhất định khiến cú vọ chạy đi, tuyệt đối sẽ không hứng thú bừng bừng đem hắn bắt được. Dô dơ không nghĩ để thượng cấp mắng không làm tròn trách nhiệm, cũng không muốn đắc tội vụ sư cùng người sói, liền phong tỏa tin tức, đem tổ 6 tất cả mọi người nhốt tại phòng chấp pháp, thẳng đến truyền ra cú vọ bị bắt tin tức, hắn mới phái người tới đón. Mạc Lìn nghe tới lời giải thích này, tức giận đến mắng to, dô dơ đầu này lão cẩu, bình thường không cắn không gọi, mỗi lần âm người đều như thế tổn hại. Cú vọ đã trực tiếp đưa phòng chấp pháp địa lao, hắn đi vào cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Hắn vụ sư cùng người sói đồng bạn nhất định hận chết chúng ta tỷ đệ. Mạc Lìn xoa bóp cái chán, hối hận qua tại tự phụ, lại đào hố đem chính mình chôn. Liền lúc này, Song bạc quản lý, Mạc Lìn tư nhân quản gia lần đi tới, đưa lên một phần đến từ phòng chấp pháp giao tiếp chứng minh. Chúng ta không có phát hiện cú vọ bít to có cái gì vật phẩm tư nhân, hắn ở gian phòng cũng bị tìm tới rất nhiều lần, không thu hoạch được gì. Trước mắt còn không có làm rõ hắn là làm sao theo tối hôm qua trốn đến sáng nay, khẳng định phải dùng hình mới có thể cậy mở miệng của hắn. Giao tiếp chứng minh biết phòng chấp pháp tiếp nhận quy trình, trừ cú vọ bản nhân, không có cái khác. Mạc Lìn tâm phiền ý loạn, tiếp nhận văn kiện quét mắt liền nghĩ bỏ qua, nhưng nhất quán tâm tế nàng lại á âm thanh, tiểu tử kia bên người có cái đèn lồng, mặc dù là cái cũ nát đèn lồng. Nhưng là đèn lồng. Lần một lần nữa suy tư một phen, ta không nhìn thấy cái gì đèn lồng. Hẳn là lão người lùn hổ gỡ bán cho hắn, chính là lầu hai những cái kia di tích rách dưới. Nếu như là cú vọ vật phẩm tùy thân, tự nhiên đang ra chú ý, nhưng ngẫm lại là cái rách dưới, Mạc Lìn cũng khoát khoát tay, có khả năng bị hắn làm rác rưởi cho ném. Lần lại là nghiêm túc tính tình, biểu thị chính mình lại muốn đi thăm dò. Kế tiếp tiến vào văn phòng chính là sòng bạc đội trưởng bảo vệ, còn áp lấy 8-9 cái nơm nớp lo sợ hùng hải tử, tất cả đều là tóc hạt rẻ, khoảng 1m6, xuyên không ra thế nào điệp. Phu nhân, ngày trước kia yêu cầu loại đứa bé này đến sòng bạc liền bắt. Mạc Lìn chính phiền đâu, nhìn lướt qua không may đám hùng hải tử, tiện tay vung lên, thả bọn hắn, việc này hết hiệu lực, không cần phải để ý đến. Đúng. Đội trưởng bảo vệ lại hoành đám này không may hải tử lăn. Một đám hải tử không hiểu thấu bị bắt, cho là mình không chết cũng muốn lộn ra, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền có thể rời đi, nhất thời có chút ồn ào. Chờ một chút. Mạc Lìn vừa cẩn thận liếc nhìn những này hơn 10 tuổi hải tử, cùng tối hôm qua ký ức tiến hành so sánh, nhưng chân chính cùng ký ức trọng hợp lại là một cái khác tóc đen tiểu tử. Sai, nhất định là nơi nào lầm. Mạc Lìn nhận định Chu Thanh Phong là cú vọ trong suy luận cũng không phải là không có lỗ thủng, ngược lại rất nhiều. Nàng coi nhẹ lỗ thủng nguyên nhân là sai cũng không có bao lớn, không được chí ít người giữ cửa tỷ lệ lớn là Chu Thanh Phong giết. Nhưng những này lỗ thủng mang đến chí mạng hậu quả. Nếu như bắt sai, làm sao bây giờ? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đi điều tra gần chỉ chốc lát trở về, ta hỏi lão người lùn hồ gơ, xác thực có cái gọi vít to tóc đen tiểu tử theo trong tay hắn mua một chén đèn lồng. Nhưng hắn thực tế muốn chính là lên lầu 4 vẽ sổ số. Đến nỗi đèn lồng bản thân, song bạc rất nhiều người nói xác thực nhìn thấy tiểu tử kia mang theo. Nhưng hắn bên trên lầu 4, đến ta tự mình đem hắn giao cho phòng chấp pháp, không có gặp lại qua cái này đèn. Mạc Lìn lại không tâm tình chú ý cái kia đèn, hỏi ngược lại, "Lần, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua đến sòng bạc trên đường, cái kia để cảnh cáo chiếc nhẫn sáng đỏ như máu tiểu tử sao?" Lần biểu lộ nháy mắt nghiêm túc, "Ngươi còn nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao? Lúc ấy chúng ta trong xe, tại sang chỗ, tiểu tử kia tại ngoài xe, từ một nơi bí mật gần đó. Ta thật đúng là không nhớ rõ hắn dáng dấp ra sao, chỉ nhớ rõ là tóc hạt rẻ. Nếu như chúng ta lúc ấy nhận lầm, hắn không phải tóc hạt rẻ, mà là tóc đen đâu." Ở bên cạnh rẽ nạn tầng hắng một cái, có chuyện này, ta vẫn muốn nói, nhưng không tìm được cơ hội. Tô Bị huynh đệ bị cú vọ cùng vu sư tập kích ngày ấy, ta cái thứ nhất đuổi tới hiện trường. Tô Bị huynh đệ trước khi hôn mê nói một câu nói, ta muốn ta một mực hiểu lầm. Lời gì? Tô Bị huynh đệ nói chính là nữ nhân, nữ nhân. Ta vẫn cho là đây là chỉ cú vọ vu sư đồng bọn là nữ nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là Tô Bị huynh đệ ngoại ý muốn phát hiện cú vọ là nữ nhân. Giống như trong bóng tối sáng lên quang, tất cả manh mối suy lên, Mạc Lìn cuối cùng rõ ràng chính mình sai ở nơi nào, nàng bắt được không phải cú vọ mà là tới cứu cú vọ đồng bọn. Cái này tóc đen tiểu tử đã từng cùng trong đêm cưới xe ngựa mà Mạc Lìn gặp nhau qua, cho nên hắn mới có thể nói muốn đi vương miện sòng bạc. Cũng chính là tiểu tử này vụng trộm tiến vào sòng bạc, giết người giữ cửa, theo lão người lùn cầm trong tay đến tiến về lầu 4 vẽ sổ số. Mạc Lìn không có tại tóc đen tiểu tử trên thân phát hiện tiệm kim phấn, còn tưởng rằng đối phương có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hiện tại mới hiểu được, chân chính cú vọ 89/10 gọi là y dịch nhân viên phục vụ. Tóc đen tiểu tử là vì hiểm hộ y dịch đào tẩu, cố ý bị bắt. Tỷ tỷ, muốn thông báo phòng chấp pháp, bắt lầm người sao? Dễ nàng nghĩ đến bắt lầm người hậu quả,
có chút không rét mà run cú vọ khó như vậy bắt, nàng đồng bọn lại dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói, quá khắc thường.
Không, dô dơ cái kia lão cậu dám hố ta một thanh.
Ta không phản kích, hắn còn tưởng rằng ta dễ khi dễ.
Mạc Lìn giơ ngón tay lên bên trên cảnh cáo chiếc nhẫn. Bị bắt tiểu tử kia thế nhưng là đỏ như máu, tuyệt đối khó đối phó.
Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, hắn là vũ sư, là người sói, còn là cái gì khác?
Hắn ngoan ngoãn vào ngục giam mục đích là cái gì?
Chúng ta bây giờ muốn làm chính là đi tìm chân chính cú vọ cái kia gọi ủy tịt nữ hải.
Như cần thiết, đến nói với người ta tiếng xin lỗi, cho chút bồi thường cái gì.
Dễ nan trầm mặt, nên tiên sinh cùng ta miêu tả ủy dịch tướng mạo.
Ta biết đại khái nàng là ai, thật đáng yêu cô nương, không nghĩ tới vậy mà là cú vọ.
Hai tỷ đệ đã ý thức được sai lầm, đang suy nghĩ hỏa thủy bên ngoài dẫn, chỉ có Glenn cùng chứng ép buộc giống như thầm nói, các ngươi liền không thèm để ý cái kia ngọn đèn lồng sao.
Không hiểu thấu thiếu một ngọn đèn a, ta cho rằng loại án này bất luận cái gì chi tiết đều hẳn là truy tra, cho dù là kiện rách rưới, cũng nên xác định lúc nào đi hướng.
Nhưng hai tỷ đệ căn bản không quan tâm cái gì đèn lồng.
Ngược lại là ở bên trong kích lưu thành chính bộ phòng chấp pháp, dưới mặt đất hắc lao giam giữ trọng hình phạm phong đơn, tại tối tăm không ánh mặt trời lại hủ hóa bốc mùi trong nhà tù, đến vì khách không mời.
Chủ động bị bắt, chủ động vào tù Chu Thanh Phong giơ một chén sáng trưng đèn lồng chiếu sáng bốn vách tường, áo nào nói, cái gì đãi ngộ nhà, ta có chút hối hận, vì cái gì tuyển địa phương quỷ quái này đến nằm ngựa.
Thân đen nói, bởi vì ngươi ở bên ngoài tổng gây chuyện, còn không bằng trong tù đợi.
Chương 18.
Hỏa chủng Chu Thanh Phong sở dĩ dám vào sòng bạc tìm Izzy, lực lượng chính là cùng ngày nằm ngựa không có tiêu hao, khi tất yếu có thể hóa thân ra dày thì thô, hành động tấn mạnh biến dị người sói tiến hành phá bây. Sòng bạc bảo an chỉ có đơn giản đao cồn, khuyết thiếu trường mâu đại phủ loại hình vũ khí hạng nặng, biến dị hóa thú chứng mặc dù chỉ tiếp tục 5 phút đồng hồ, nhưng khẳng định cũng có thể thông suốt. Kỳ thật Chu Thanh Phong nghĩ tới càng cực đoan cách làm, chỉ cần phát hiện Izzy, biến thân người sói về sau khiêng nàng liền chạy, lớn không được thân phận lộ ra ánh sáng, sau đó trốn trốn tránh tránh, đồng dạng không có ai có thể ngăn được hai người. Nhưng thần đèn một cái đề nghị để hắn một lần nữa suy nghĩ, huynh đệ, ngươi vì cái gì không đến trong ngục giam đi đợi cái 7 ngày?
Cái gì?
Ta thật tốt vì cái gì nghĩ quần muốn ngồi xổm đại lao?
Ta phục vụ người xuyên việt đến không hết, luôn mồm muốn nằm ngựa nhiều.
Nhưng giống như ngươi ngoài miệng nằm ngựa lại dùng sức dày vò thực tế hiếm thấy.
Ngươi quả thực chính là hoạ tinh, không phải đang gặp rắc rối chính là tại đi gặp rắc rối trên đường.
Nhắc nhở ngươi, tân thủ bảo hộ kỳ liền 10 ngày.
Thời gian vừa tới, ta phải đi hầu hạ cái khác người xuyên việt, sẽ không một mực trông coi ngươi.
Chờ chút.
Chu Thanh Phong trong lòng giật mình, bảo hộ kỳ liền 10 ngày.
Đúng, ta nhắc nhở ngươi nhiều lần, liên tục nằm ngựa 7 ngày cầm vĩnh cửu kỹ năng.
Nhưng ngươi không có coi ra gì, đã lãng phí 3 ngày thời gian, lại dày vò một lần, cái quyền lợi này tự động biến mất.
Ngươi lúc nào nhắc nhở qua?
Vừa mới.
Chu Thanh Phong trầm mặc.
Thân đèn, huynh đệ, đừng quá hề bại.
Ngươi dùng sức dày vò cũng không phải không có chỗ tốt, tân thủ bảo hộ kỳ ngộ luôn luôn nhiều nhất.
Biết ngươi tiện tay mua đèn lồng bên trong có cái gì sao?
Cái gì?
Ngươi tìm tới hỏa chủng, thần tính hỏa chủng.
Thân đèn phát ra thật dài thở dài, ta quá yếu, chỉ là cái trương ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa bản thần, đến mức không có ngay lập tức cảm nhận được nó.
Chu Thanh Phong ngồi tại sòng bạc lầu 4 phòng đơn trên giường lớn, quay đầu nhìn về phía bị hắn xách lên đến phá đèn lồng, ngươi nói cái đồ chơi này là cái gì?
Thần linh của người, có sinh ra có tử vong.
Mỗi khi thần cách mục nát, thần linh sẽ từ thần quốc vỡ lạc, thần tính vỡ vụn thành hỏa chủng, vậy xuống tại thế gian này.
Ngươi vừa mới mua đèn lồng bên trong liền có một viên.
May mắn ngươi không có ném đèn lồng.
Thời gian dài, ta mới cảm nhận được nó tồn tại.
Làm phiền ngươi đem đèn lồng bắt lại, để hỏa chủng cách ta gần một chút.
Rách dưới đèn lồng vết dỉ loang lổ, đèn trôi thiếu thốn, chụp đèn vỡ vụn, nói nó là cái đồ cổ đều là khích lệ, hoàn toàn là bùn nhão bên trong móc ra rất rưởi.
Chu Thanh Phong đem đèn nhấc lên, giơ cao đến trước mắt.
Vỡ vụn chụp đèn bên trong đống nhiên truyền ra ấm áp, sáng lên ánh lửa.
Nhưng ngọn lửa lấp lóe, lại diệt.
Huynh đệ, có cái tin tức tốt, cái này đèn lồng bấc đèn đúng là một viên hỏa chủng.
Tin tức xấu là, ta không có cách nào phân biệt hắn thần tính nơi phát ra.
Ta không hiểu nhiều.
Khi ngươi tư duy cùng hỏa chủng cộng minh, tinh thần của ngươi liền có thể cường hóa thành lực lượng.
Tỷ như nói đến từ phẫn nộ thần tính hỏa chủng, khi ngươi phẫn nộ lúc liền sẽ thu hoạch được lực lượng.
Bất quá trước mắt viên này hỏa chủng không biết là quá yếu lại hoặc là nguyên nhân gì khác, ta không cách nào phân biệt nó nguồn gốc cùng thuộc tính.
Ngươi nếu là cùng với dung hợp, liền tương đương với mở hộp mù.
Vận khí tốt, nó đến từ cái nào đó viễn cổ đại thần còn xuất lại, để ngươi nắm giữ cường đại tự nhiên chi lực.
Vận khí không tốt, ngươi có lẽ sẽ nắm giữ cái nào đó vẫn lạc tà thần y bác, đem chính mình làm thành cái bệnh thần kinh.
Rách dưới đèn lồng tại tan rã, hóa thành tiêu tán bụi đất, chỉ còn một đoàn yếu ớt hỏa đoàn lưu tại Chu Thanh Phong lòng bàn tay, theo hắn hô hấp mà lên xuống.
Phải chăng dung hợp, chính ngươi tuyển.
Chu Thanh Phong không có quá nhiều do dự, ngươi vừa mới không phải nói tân thủ bảo hộ kỳ nộ cỡ nào, vận khí của ta sẽ không quá kém đi, lựa chọn dung hợp.
Lòng bàn tay ánh lửa tiến vào thiếu niên thể nội, dọc theo cánh tay đến trái tim.
Hắn cảm giác trong lồng ngực nhiều một đoàn ấm áp, cũng nhiều một đoàn khô nóng.
Huynh đệ, ngươi có cái gì cảm nhận sao?
Không có.
Có lẽ ngươi muốn tầm vài ngày đến thích ứng cái này đoàn hỏa chủng.
Cũng bởi vì thần đèn nhắc nhở, cũng bởi vì thể nội nhiều một đoàn lửa tại Madeline dẫn người xông vào phòng trọ lúc, Chu Thanh Phong chỉ kinh ngạc tại đối phương đem chính mình nhận định là cú vọ mà không phải lựa chọn bạo lực phá vây.
Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Chu Thanh Phong bị như lâm đại địch kích lưu thành phòng chấp pháp tầm tầm soát người, mang lên quòng tay chân quòng tay, áp giải đến để phòng xâm nghiêm ngục giam địa lao.
Tiến vào địa lao trước cần nghiệm minh chính bản thân, Chu Thanh Phong không có dị giới thẻ căn cước, nhưng phòng chấp pháp dùng cáng cứu thương nhất toàn thân băng bó người gầy tới.
Tô Bỉ huynh đệ bên trong ca ca lớn Tô Bỉ đã tỉnh, tại trên cáng cứu thương làm ra suy yếu mà kịch liệt chỉ chứng, là hắn, chính là hắn. Cái này tóc đen tiểu tử là cú vọ đồng bọn, hắn là vu sư, hắn sẽ phóng thích ma pháp. Treo cổ hắn, tuyệt đối đừng bỏ qua hắn. Ngục giam hiện trường, phòng chấp pháp quan lớn, công lý giáo hội chủ giáo, cùng kích lưu thành các bộ chỉnh diện quan viên đều khuôn mặt thất sắc, tại giam giữ Chu Thanh Phong xe chở tù trước mặt đồng loạt lui lại nửa bước, sau đó tổ chức khẩn cấp gặp mặt bàn bạc hội nghị. Cú vọ chưa bắt được, lại bắt đến tà ác vu sư. Nếu như là vu sư, không dễ làm nha. Loại người này đều là có sư thừa. Giáo hội đối với sử dụng tà ác lực lượng vu sư nhất quán khai thác đả kích thái độ, tuyệt không cho phép những này quỷ dị ra hỏa tán loạn. Chư vị các hạ, ta muốn thông báo một cái tin tức mới nhất, cú vọ đồng bọn không chỉ có bị bắt vu sư, còn có một tên người sói. Hội nghị bàn bạc kết quả, tạm thời đem cái này gọi Victor vu sư nhốt tại ngục giam tầng dưới chốt nhất địa lao, chặt chẽ trông coi, tuyệt không thể phớt lờ. Chu Thanh Phong chính là như thế mang theo còng tay chân còng tay, kéo lấy lại dài lại nặng xiềng xích, đi qua âm trầm khủng bố nhà giam hành lang, thẳng vào tầng dưới chốt nhất phòng nhỏ. Tại nặng nề cửa sắt phong bế phía dưới, không thấy ánh mặt trời phòng nhỏ không khí vẫn đủ. Cách mỗi một giờ, ngục tốt sẽ mở ra trên cửa sắt chỉ nửa trường rộng chật hẹp cửa sổ nhỏ, hướng phòng nhỏ bên trong quan sát, xác nhận tù phạm tình trạng. Mỗi ngày chỉ ném uy một lần đồ ăn, bảo đảm địa lao tù phạm ăn không đủ no, không đói chết. Chu Thanh Phong đem ở vào trái tim hỏa chủng hóa thành một chén đèn lồng, chiếu sáng phòng nhỏ. Cái này cũng liền tầm 10 mét vuông, không có giường, không có bị, nơi hẻo lánh một đống năm xưa địa đấy, vách tường vẽ đầy vẽ xấu, dừng chân điều kiện thật kém. Đến bực này trùng điệp phong bế chi địa, coi như hóa thân người sói cũng không trốn thoát được. Tốt ta, chết để nằm ngựa, nghĩ dày vò cũng dày vò không được. Chu Thanh Phong sờ sờ phòng nhỏ sàn nhà, tìm khối miễn cưỡng khô ráo chia xuống đất phương dựa vào tường ngồi xuống, hy vọng 7 ngày sau có kinh hỉ. Nhưng trên thực tế không cần đến 7 ngày, liền 7 giờ đều không cần, vẹn vẹn qua 7 phút, một cái lớn kinh hỉ liền xuất hiện. Cứng rắn mà lạnh buốt mặt đất để Chu Thanh Phong cái mông đau, hắn không thể không nằm xuống thật thoải mái chút. Mà tại yên tĩnh đến có thể nghe thấy nhịp tim trong lao tù, một trận đơn giản gõ lộ ra đinh thai nhức óc. Trong nhà tù vốn không có chiếu sáng, nhưng bị giật mình Chu Thanh Phong lộ ra hắn hỏa trùng đèn lồng. Thế là hắn nhìn thấy góc tường có cục gạch tự động lom xuống đi, lộ ra cái đại khái có thể qua chuột động. Có cái thanh âm cổ quái theo động hậu chuyện ra, "Uy, sát vách mới tới, ngươi tên là gì?" "Hoa." "Ngươi chỗ ở lại có đèn, xem ra không cần ta dạy cho ngươi như thế nào thu mua ngục tốt." Hỏa trùng đèn lồng ánh sáng nhưng thật ra là dựa vào Chu Thanh Phong của mình sinh mệnh lực nóng lửa. Nếu như không tất yếu, hắn mới không nghĩ lấy chính mình mạng nhỏ chiếu sáng. "Ta gọi Victor, ngươi là ai?" Chu Thanh Phong ngã sấp trên đất nhìn về phía hang chuột, lại không biện pháp thấy rõ đối diện là tình huống gì. Hắn dứt khoát thu hồi hỏa trùng, chỉ nằm sấp nói chuyện phiếm. "Ta gọi SMO." Hang chuột về sau vị kia ngồi đáp, bởi vì khinh nhờ tội, đã tại cái này bị giam hơn 10 năm. Thanh âm của ngươi nghe không lớn, bởi vì cái gì tội bị giam tiến vào tử tù đợi địa lao. "Ê, phong chấp pháp nhận định ta là cái vu sư. Kỳ thật ta mới mười mấy tuổi, căn bản không phải vu sư. Hai tử, nếu như ngươi thật sự là vu sư, giáo hội cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn không cho phép bất luận cái gì không phải giáo hội nhân viên nắm giữ siêu phàm lực lượng. Cảm ơn nhắc nhở, ta bắt đầu sợ hãi. Ngươi đã làm gì thương thiên hại lý sự tình sao?" "Không, ta chỉ là đám bằng hữu thoát khỏi đuổi bắt, mà bằng hữu của ta thích chạy đến trong thành quyền quý trong nhà tiến hành tài phú lại phân phối. Những cái kia có tiền có thế người không bắt được bằng hữu của ta liền không chịu bỏ qua. Tài phú lại phân phối, ha ha ha, hài tử, ta thích ngươi phần này bị giam tiến vào địa lao vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh hài hước. Ngươi khinh nhẫn tội lại là chuyện gì xảy ra? Ta cũng là xử lý tài phú lại phân phối ngành nghề, bất quá không phải đi người sống nơi đó, mà là tìm những cái kia người chết. A, trộm mộ, không phải bình thường mộ, là quý tộc mộ, còn có công lý giáo hội lịch đại thánh đồ cùng chủ giám mộ. Dù sao đào người nghèo mộ cũng không kiếm tiền." Chu Thanh Phong nháy mắt cảm thấy chính mình sắt vách quan hàng xóm là vị khí chất đại lao. Nghe một chút người ta làm sự tình, đào thánh đồ cùng chủ giám mộ, gọi là một cái khí quyển. Giáo hội làm sao không có đem ngươi treo cổ, thế mà quan ngươi mười mấy năm. Bởi vì ta giấu công lý giáo hội mấy kiện bảo vật, đều là chút không truy hồi liền không có cách nào bàn giao đồ vật. Bọn hắn tự nhiên sẽ không chơi chết ta. Bọn hắn không đối ngươi dùng hình. Dung a, các loại biện pháp đều dùng, ta không nói mà thôi. Nghe thanh âm, sắt vách trộm mộ thế mà còn rất thích a, thực tế để Chu Thanh Phong bội phục. Hắn bị bắt về sau chuyện lo lắng nhất chính là thụ hình, biết mình tuyệt đối thật không qua, đến lúc đó nằm ngựa liền thành tự ngược trò cười. Giáo hội mục sư vì cậy mở miệng của ta, trừ dùng hình còn muốn vô số biện pháp. Tỷ như an bài cái bạn tù, quan tâm ta, chiếu cố ta, tại mỗi lần thụ hình về sau giúp ta thanh lý vết thương, giảm bớt thống khổ. Coi như ta sắp bị cảm động lúc, ở chung 3 năm bạn tù đống nhiên đối với ta đánh tơi bời mắng to, chất vấn ta vì cái gì còn không hé miệng. Hại hắn cũng bị sống sờ sờ quan 3 năm, thụ 3 năm khổ, liền người nhà hài tử đều không có bảo vệ. Về sau giáo hội lại dùng tiền tài sắc đẹp dụ hoặc ta, phái không ít tuổi trẻ xinh đẹp cô nương đến. Làm ta đối với trong đó một cô nương cảm thấy hài lòng, bọn hắn liền đem kia đáng thương cô nương buộc ở trước mặt ta, dùng hỏa tiêu, dùng dao cắt, dùng roi rút, nghĩ hết biện pháp tra tấn nàng, để nàng kêu thảm, lấy này tra hỏi nội tâm của ta. Chỉ tiếc, ta cái gì cũng không nói. Chu Thanh Phong trầm mặc, cái này công lý giáo hội tựa hồ không phải kẻ tốt lành gì. Hai tử, ngươi là đến dụ dỗ ta bạn tù, hay là muốn làm ta mặt bị dùng hình thẳng xui xẻo? Hoặc là giáo hội người lại nghĩ ra cái gì mới chiêu, nghĩ từ trong miệng ta lời nói khách sáo? Chu Thanh Phong càng trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Yên tĩnh một hồi lâu, sát vách trộm mộ đống nhiên mở miệng nói, hai tử,
ngươi có muốn hay không vượt ngục? Ta có thể mang ngươi rời đi địa phương quỷ quái này.
Cái gì?
Vượt ngục? Chu Thanh Phong chính lo lắng tiếp xuống 7 ngày bị dùng hình phải làm sao, nghe tới vượt ngục cái từ này, hắn ngược lại là giật mình, ta làm đại lượng tâm lý kiến thiết, thật vất vả thuyết phục chính mình vào ngục giam đến nằm ngửa. Ngươi thế mà nói với ta vượt ngục?
Nói đùa cái gì?
Ta không vượt ngục.
Chương 19.
Nghiệp vụ tới cửa vào tù ngày đầu tiên. Chu Thanh Phong dần dần quen thuộc phòng nhỏ bên trong mùi thối, ngơ ngác dựa vào tường mà ngồi. Nếu như chỉ là đơn giản quan tâm vài ngày, hắn ngược lại không cảm thấy rất khó chịu. Đáng tiếc có người không nghĩ để hắn quá dễ chịu. Tại vào tù mấy tiếng về sau, địa lao bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cửa sắt cửa sổ loảng xoảng một tiếng mở ra, có bó đuốc tại bên ngoài sáng lên, ngục tốt hung ác con mắt tại cửa sổ hiện lên, sau đó mở ra cửa nhà lao. Có cái thấp bé phu nhân run rẩy đứng tại cổng nhà lao, dẫn theo cái đựng nước cùng đồ lau nhà thùng, không dám lộn động. Ngục tốt tại phía sau đầu táo bạo đẩy, ra lệnh, đi vào, đem căn này nhà tù quét sạch sẽ, tiện thể khuyên nhủ bên trong tên kia. Phu nhân bị đẩy lảo đảo ngã xuống, mang theo thùng gỗ loảng xoảng rơi xuống đất, bên trong nước xoạt một tiếng toàn rội. Chu Thanh Phong ngồi lâu, đứng dậy đi hướng cổng, muốn nhìn một chút muốn diễn cái gì tiết mục. Nhưng thoáng động đậy, còn tay chân còn tay liền xoạt vang. Cổng ngục tốt như lâm đại địch, hô lớn, tù phạm Victor, chớ lộn xộn, chúng ta cái này có mấy người nhìn chằm chằm ngươi. Đôn đốt bó đuốc chiếu sáng cửa nhà lao, cũng chiếu rọi ra ngục tốt nhóm thân ảnh. Bọn hắn võ trang đầy đủ, tay cầm trọng nỏ cùng đại phủ, rõ ràng người đông thế mạnh, lại phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh tan. Bị đẩy tới đến phu nhân chậm rãi đứng dậy, là trung cư nữ may vá, đem ý dịch mắng nước mắt chạy bắt phụ, xèo tổng ba huynh muội mẫu thân, Sophia đại tỷ. Sát vách trộm mộ nói không sai, kích lưu thành chấp pháp nhân viên vì cậy mở nghi phạm miệng, thích đem nghi phạm thân nhân bắt tới. Nếu là không có thân nhân, hàng xóm cũng được, đồng học, lao sư, đồng sự, tùy tiện dựng vào một điểm bên cạnh người nào. Đem người bắt tới, tra tấn cho nghi phạm nhìn. Tra tấn phương thức rất nhiều loại, bắt đầu là phái tới chiếu cố nghi phạm sinh hoạt, về sau là cùng nghi phạm giam chung một chỗ, sau đó là dùng hình cho nghi phạm nhìn. Biện pháp này hèn hạ nhưng hữu hiệu, tuyệt đại đa số nghi phạm căn bản gánh không được, 2-3 ngày liền sẽ tâm lý sụp đổ. Victor, là ngươi sao? Phòng chấp pháp người để ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không hợp tác, bọn hắn sẽ giết cả nhà của ta, bao quát sẽ tổng ba huynh muội. Van cầu ngươi, cùng phòng chấp pháp lao ra cầu xin tha. Muốn giết cứ giết ta, bỏ qua hải tử. Sophia đại tỷ từ dưới đất bò dậy, một bên dùng đồ lau nhà thanh lý nhà tù, một bên thấp giọng cầu khẩn. Chu Thanh Phong thờ ơ, chỉ cần hắn hơi mềm lòng, cửa nhà lao bên ngoài ngục tốt liền sẽ nhận định cầm chắc lấy nhược điểm của hắn. Hắn nhất định phải phản kích. Ngoài cửa là phòng chấp pháp tổ 6 rô rơ thám trưởng sao? Chu Thanh Phong nhìn chằm chằm cửa nhà lao bên ngoài bó đuốc bên ngoài, ánh mắt vượt qua mấy tên vũ trang ngục tốt. Tại không bị tia sáng chiếu sáng trong bóng tối còn đứng mấy người. Tổ 6 rủ lệ thám viên từng hướng ta kỹ càng miêu tả cấp trên của hắn rô rơ thám trưởng, bao quát gia đình của hắn, tính cách của hắn, hắn làm việc thủ đoạn. Dù lệ nói, rô rơ thám trưởng thê tử gọi Lý ạ, ôn nhu hào phóng, am hiểu việc nhà cùng trung nghệ, tại tòa thị chính làm viên chức nhỏ. Thám trưởng một cặp đáng yêu nhi nữ, gọi Lẹp cùng Nana, một cái 8 tuổi, một cái 12 tuổi. Hai đứa bé rất hiểu chuyện, biết phụ thân nghề nghiệp đặc thủ, chưa từng tại bên ngoài gây phiền toái. Dù lệ còn nói thám trưởng mặc dù rất lo việc nhà, nhưng cũng là cái cuồng công việc, đuổi bắt phạm nhân luôn luôn tận hết sức lực lại không từ thủ đoạn. Nhất là đang tra hỏi phạm nhân phương diện, thám trưởng là chuyên gia. Ta muốn hỏi một chút, có phải như vậy hay không a? Thiếu niên thanh tuyến tại trong lao tù đơn điệu quen quần, có một loại lạnh lùng không tuấn khủng bố. Ngắt ở cửa nhà lao bên ngoài ngục tốt thấy nhiều cùng hung cực các ôn, lại tại cái này bóp người nội tình thanh tuyến xuống không rét mà run. Ai có thể không có người nhà đâu? Muốn bắt bóp uy hiếp, như vậy mọi người cùng đi. Bó đuốc kia sáng lắc lư, có cái không đang chú ý người trung niên đi đến cổng nhà lao, tức giận trừng mắt trong phòng giam thiếu niên, chính là tổ 6 thám trưởng Roger. Tiểu tử, ta biết ngươi tại ngục giam bên ngoài còn có đồng bọn, cũng biết ngươi đồng bọn năng lực không nhỏ, nhưng ngươi lại dám dùng người nhà đến uy hiếp ta, ta càng ngày càng sẽ không bỏ qua ngươi. Toàn này ngục giam phòng giữ sông nghiêm, uy hiếp của ngươi không có hiệu quả gì. Ta sớm muộn muốn đem cú vọ cùng người sói bắt được, ném vào địa lao cùng ngươi làm bạn. Chu Thanh Phong khẽ cười nói, xem ra ngươi nghe hiểu ta ý tứ. Đừng nói nhảm, đi làm điểm ăn đến. Ta yêu cầu mỗi ngày có chút thời gian hóng gió, có thể tắm rửa, có thể ngủ ngon giấc. Mặt khác ta cần độc lập phòng vệ sinh, mà không phải tại một cái phòng bên trong ăn uống ngủ nghỉ. Ngươi nằm mơ đi thôi. Dỗ dơ hận hận mắng âm thanh, quay người rời đi. Những ngục tốt chậm rãi lui lại, thét ra lệnh Sophia đại tỷ mang theo thùng nước cùng đồ lau nhà rời khỏi phòng giam quét dọn công tác căn bản không có làm xong, ngược lại làm cho toàn bộ phòng giam mặt đất ướt sũng, không có thuận tiện nơi đặt chân. Phòng giam nơi hẻo lánh gạch buông lỏng, tính cả sát vách phòng giam hang chuột lần nữa khai thông. Chu Thanh Phong bạn tù, trộm mộ ẹt mở ổ theo hang chuột tóc kia đến điện mừng tiểu tử, ngươi vừa mới cái kia phiên nói thật xinh đẹp. Đối phó phòng chấp pháp cho săn, tuyệt đối đừng yếu thế, đừng sợ. Ngươi càng sợ, bọn hắn thu thập ngươi càng là không hề cố kỵ. Đúng rồi, ta nói vượt ngục sự tình, ngươi thật có thể suy tính một chút. Trộm mộ bị giam mười mấy năm, nhận qua quá nhiều tra tấn cùng kích thích, đến mức đầu óc có bệnh. Hắn một hồi nói thiếu niên là giáo hội phái tới lời nói khách sáo khôi lỗi, một hồi còn nói muốn dẫn thiếu niên vượt ngục, lại lần nữa thu hoạch tự do. Ngâm miệng, SMO, đóng lại ngươi hang chuột. Ta hiện tại cho rằng ngươi mới là phòng chấp pháp phái tới lời nói khách sáo khôi lỗi. Được rồi, tốt, ta sẽ chờ ngươi tin tức. Gọi ta lúc, gõ gõ tưởng là được. Trộm mộ đem gạch nhét về, giống như chẳng xảy ra cái quái gì cả. Chu Thanh Phong buông tiếng thở dài. Hắn hiện tại mong muốn nhất cái độc lập phòng vệ sinh, nhưng yêu cầu này ở trong địa lao xem ra rất không có khả năng thực hiện. Hắn còn muốn ăn no nê, nhưng ý tưởng này cũng quá xa xôi.
nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình sai. Cửa nhà lao vang lên lần nữa động tĩnh, ngục tốt con mắt tại cửa sắt cửa sổ xuất hiện, ra lệnh, tù phạm Victor, đứng đến đối diện dưới tường, để ta nhìn thấy ngươi. Chu Thanh Phong hề bại đứng đến cửa nhà lao đối diện dưới tường. Cửa nhà lao lần nữa mở ra, lại có hai người quen xuất hiện, lão người lùn hổ gờ cùng ra hệ đờ. So sánh kinh sợ Sophia đại tỷ, lão người lùn gặp mặt liền giang hai tay, chủ động chạy lên trước cho Chu Thanh Phong một cái ôm. Hảo tiểu tử, ngươi đem chúng ta đều cho lừa gạt. Ngươi là vu sư, thế mà là chính quy vu sư. Ra hệ đờ như cái đồ đần giống như bị ngươi đuồng nghịch xoay quanh. Ra hệ đờ sụ mặt, tiến lên nắm cái tay, ôm ôm mà hỏi, tiểu tử, ta xin lỗi. Ta cả một đời đều nghĩ nắm giữ thần bí ma pháp, lại tại chính thức vu sư trước mặt quá cuồng vọng. Chu Thanh Phong vô ý thức nắm chắc tay cùng ông, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, các ngươi là tới làm thuyết khách. Đừng nói nhảm, ta muốn cải thiện phòng giam hoàn cảnh, trước tiên đem còng tay của ta chân còng tay vỡ, nếu không ta một chữ đều không nghĩ nói với các ngươi. Không có vấn đề, chúng ta chính là đến để ngươi trôi qua thoải mái. Lão người lùn vui sướng vô cùng, hướng phòng giam bên ngoài vỗ vỗ bàn tay. Ngoài cửa trước tiến đến cái ngục tốt, ở mặt, phi thường để phòng cho Chu Thanh Phong gỡ còng tay, nhưng buộc lên lại thiết cầu chân còng tay chết sống không giải trừ. Cùng theo vào mấy tên người hầu, nhanh chóng đứng trái phòng dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó dùng bình phong đem chỉ là mười mấy mét vuông không gian cách thành không cùng công năng khu. Chu Thanh Phong trước tại một cái sau tấm bình phong ngồi xổm buồn cầu, sau đó tại một cái khác sau tấm bình phong tắm rửa thay quần áo. Chờ hắn đi ra, một bàn phong phú ánh đến bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Victor, muốn uống chút gì? Ta không muốn rượu, ăn cơm dùng nữa. Chu Thanh Phong sớm đã cực đói, hướng trước bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn uống thả cửa. Bàn này đồ ăn cũng không biết là nơi nào tìm đầu bếp, tay nghề cực dai. Hầm chân giò heo, xào nầm bò, cá hồi canh, cộng thêm mâm lớn lúc sơ cùng bánh mì nướng, gọi người ăn ăn như gió cuốn. Lão người lùn cùng dạ hệ đỡ phụ trách bồi tòa, chờ thiếu niên ăn lửng dạ, bọn hắn bắt đầu đưa yêu cầu, Victor, người có năng lực, ở nơi nào cũng sẽ không bị mai một. Giống như người tuổi trẻ tài cao vu sư, khẳng định không nguyện ý mai một chính mình mới làm, đúng hay không? Chu Thanh Phong ngay tại đối phó cái lại dầu lại dính chân giò heo, miệng không rảnh, chỉ ừ gật đầu. Ngươi là có hay không nguyện ý vì kích lưu thành tôn quý các đại nhân vật phục vụ đâu? Ừ gật đầu. Có nguyện ý hay không hướng chúng ta phơi bày một ít người tinh xảo ma pháp đâu? Có ý tứ gì? Ngươi lần trước theo sách của ta cửa hàng mua đi sách ma pháp, còn có hôm nay mua đi đèn lồng, khẳng định không phải tùy ý chọn chọn a. Ngươi nhất định có thể phân biệt ma pháp vật phẩm, đúng hay không? Mặc dù trong thành giáo hội yêu cầu đối với người thi pháp tiến hành nghiêm ngặt và khống, nhưng tự mình còn là có rất nhiều đại nhân vật đối với thần bí ma pháp cảm thấy hứng thú. Ngươi như nghĩ thoát khốn, liền cần mau chóng chiếm được bọn hắn niềm vui. Lão người lùn một bên quên, một bên hướng bọn người hầu đánh cái búng tay. Bọn người hầu theo phòng giam bên ngoài chuyển vào đến mấy cái dương lớn, bên trong tất cả đều là chút rách dưới đồ chơi. Rất nhiều nhìn quen mắt, không phải liền là lão người lùn tiệm sách bên trong hàng tồn, cùng song bạc giám định rút thưởng đạo cụ Victor, ngươi làm vũ sư, khẳng định sẽ giám định thuật. Chỉ cần ngươi có thể theo những này mà pháp gì vật bên trong tìm tới đồ tốt, liền có thể ở trong địa lao trôi qua thoải mái. Nếu là thành quả nổi bật, rời đi địa phương quỷ quái này bất quá là cấp trên đại nhân vật một câu mà thôi. Ngươi nói có đúng hay không? Chu Thanh Phong lừ loạn gật đầu, miệng đầy đáp ứng nói, tốt tốt, ta đối với phân bên trong kiếm tiền am hiểu nhất. Các ngươi đem những vật này đặt vào, ta tốn mấy ngày công phu liền cho các ngươi giám định. Lão người lùn cùng dạ hễ đờ liếc nhau, cùng nhau lắc đầu nói, Victor, ngươi chỉ có một ngày thời gian đến giám định những vật này. Một ngày. Chu Thanh Phong liếc nhìn trong tay chân giò heo, nhìn lại một chút nhanh chất đầy nhà tù dương lớn, còn là gật đầu nói, được, một ngày liền một ngày. Lão người lùn vui mừng quá đỗi, vội vàng vui mừng mà nói, ta liền nói Victor sẽ không cự tuyệt, hắn nhưng là chính quy vũ sư, một chiêu hỏa diễm ma pháp đem tổ bị huynh đệ đốt giống heo nướng. Ra hệ đờ thì cẩn thận hỏi, Victor, ta có thể ở bên cạnh quan sát học tập ngươi như thế nào giám định sao? Vậy không được. Chu Thanh Phong trực tiếp lắc đầu, chúng ta vu sư bí pháp tuyệt không tùy tiện hướng người ngoài biểu hiện ra, càng sẽ không cho phép những người không liên quan học tập. Gia hệ đờ phi thường thất vọng, nhưng ngầm thừa nhận cái này quy tắc ngầm. Dù sao hắn cũng dựa vào cùng loại quy củ lăn lộn đến thần bí học hiệp hội quản lý trường chức vụ. Chu Thanh Phong ăn uống no đủ, đuổi hai người rời đi, liên quan giữ lại hầu hạ hắn người hầu cũng đuổi đi. Trong nhà tù bàn ăn rút đi, đổi một tấm giường nhỏ, cộng thêm một giường chăn mỏng. Trước khi đi, lão người lùn còn cố ý dặn dò, Victor, ngươi chỉ có 24 giờ giám định. Nếu như giám định không thành công, ngươi sẽ có đại phiền toái. Biết, biết. Căn bản không nghĩ giám định Chu Thanh Phong chỉ phất phất tay, lại đem mấy cái dương chồng chất tại sau cửa sắt, đem quan sát cửa sổ cho che khuất. Sau đó hắn dùng một cây đùi bò xương cốt gõ gõ sắt vách hàng sóng tường. Không bao lâu, góc tường hang chuột mở ra. Chu Thanh Phong dùng thật dài xương đùi trước đem một khối nước tương thịt bò đẩy tới, lại từ đợi giám định sách ma pháp bên trên tùy tiện xé một tờ, dùng hết người lùn lưu lại bút mực viết một đoạn văn. SMO các hạ, làm cho mộ, ta cho rằng ngươi am hiểu giám định, cái này rất hợp lý a. Chương 20. Khinh nhẫn tế tự phòng chấp pháp mục giam, địa lao thứ 3 lao xá. Âm u bốc mùi địa lao hành lang, lão người lùn hổ gở tại vừa đi vừa về xoay quanh, sao động không thôi. Ra ghế đỡ quản lý trưởng chuyển trương ghế gỗ ngồi xuống, trầm mặc nhìn xem bên người đồng hồ cát. Mấy tên khuôn mặt hung ác ngục tốt ngồi tiếp, tại lao xá hành lang bó đốt xuống rút lấy thuốc lá, nhìn hồi hộp đặc thù khách tới thăm, thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng bật cười. Ha ha, lão thằng lùn, bên trong tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Không phải liền là sẽ chơi chút ít ảo thuật sao? Làm sao nhiều như vậy đại nhân vật nghĩ cậy mở miệng của hắn? Hắn nắm giữ chính là ma pháp, không phải ảo thuật. Hồ gở trừng mắt nhìn đặt câu hỏi ngục tốt, hỏi ngược lại. Trừ chúng ta, còn có ai tới tìm tiểu tử này? Còn có thể là ai?
phong chấp pháp đầu lĩnh chứ sao? Tổ 6 Dô Dơ thám trưởng tự mình tới đối phó hắn, chỉ là bình thường chiêu thức đối với tiểu tử này tựa hồ không dễ dùng lắm. Bục Tốt nói đến Dô Dơ là như thế nào tìm hiểu nguồn gốc, theo sòng bạc nhân viên đối với ý dịch miêu tả, tìm tới quán ba nữ chiêu đái viên ý dịch đặt chân chung cư, tiện thể đem trong căn hộ tất cả mọi người bắt lại. Dô Dơ chỉ dùng mấy giờ liền sàng chọn gọi Sophie ạ nữ may vá một nhà, cũng đem hắn đưa đến tiểu tử kia trước mặt, thăm dò hắn phản ứng. Bình thường tù phạm nhiều lắm thờ ơ thật không nghĩ đến tiểu tử kia trước thời hạn làm chuẩn bị, một ngụm nói ra Dô Dơ tồn tại, còn nói ra hắn người nhà tính danh cùng công tác. Chúng ta nghe đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Dô Dơ tại phòng chấp pháp nhất quán lấy âm tàn sừng, nhìn xem không đáng chú ý lại không ai dám tùy tiện trêu chọc. Lần đầu nhìn thấy hắn như thế tức hồn hện. Những ngục tốt nói đùa sau khi cũng rất cảm thán, lại hỏi thần bí học hiệp hội làm sao lại đi thông đại nhân vật quan hệ, chạy tới đối với tiểu tử này như thế lấy lòng. Bởi vì hắn là vu sư a, vu sư nhưng quá hiếm thấy. Một mực túi đầu trầm mặc dạ lễ đờ mở miệng, so sánh giáo hội như vậy chết muốn tiền thần côn, vu sư là có thể cung cấp tư nhân phục vụ người thi pháp. Cái nào đại nhân vật không nghĩ giao cái vu sư làm bằng hữu, tốt nhất là có thể khống chế lại một cái. Thần bí học hiệp hội liền vì vậy mà thành lập, mục đích đúng là mời chào cùng bồi dưỡng vu sư. Nhưng chúng ta cũng không biết bên trong tiểu tử kia có phải là thật hay không vu sư, còn là cần tận mắt chứng kiến mới có thể xác định. Cái này nhưng quan hệ đến sau này hiệp hội phát triển. Nếu như xác nhận hắn là vu sư, lại như thế nào? Có đại nhân vật sẽ đặc xá, đem hắn thả ra. Đối với vấn đề này, lão người lùn cùng dạ hễ đời lướt nhau, âm điệu đè thấp mấy phần, nếu như tiểu tử kia rất mạnh, tự nhiên sẽ bị đợi vì khách quý. Nhưng chúng ta cũng không đốc, sẽ thúc thủ chịu trói bị bắt được địa lao, chỉ nói do hắn còn chưa đủ mạnh. Như vậy, hắn chính là một kiện dùng tốt công cụ. Công cụ thả tại địa lao, an toàn lại đáng tin. Đối với câu trả lời này, những ngục tốt không ngạc nhiên chút nào, đều suy suy bật cười. Chỉ là đối với người thi pháp trong cái xưng hô này, có cái ngục tốt nhanh miệng, kỳ thật sẽ thi pháp người cũng không kỳ lạ, chúng ta cái này còn giam giữ một cái đâu. Một tên khác ngục tốt đội vàng đánh gãy, quát bảo ngưng lại nói, chớ nói nhảm. Cái này lại không phải bí mật. Một người đứng đầu ngục tốt khinh thường nói, tên kia tại địa lao bị giam mười mấy năm. Sẽ thi pháp cũng là tù phạm. Gia hệ đờ kinh ngạc hỏi, cái gì? Các ngươi cái này còn có một tên vũ sư. Không phải vũ sư, nhưng hắn xác thực sẽ thi pháp. Ai vậy? Kẻ khinh nhường SMO. Danh tự này như sấm bên hai, lão người lùn cùng dạ hễ đỡ giống cái mông bị điện giật giống như, nhảy lên hoảng sợ nói, trời ạ, cái kia khinh nhẫn tế tự không phải sớm bị giáo hội đốt thành cho sao? Hắn không chết. Hắn chẳng những không chết, liền nốt tại tầng này đâu. Đến tìm Chu Thanh Phong lúc, lão người lùn cùng dạ hễ đỡ không có sợ hãi chút nào, bởi vì biết tiểu tử kia thực lực không mạnh, dễ đối phó. Bọn hắn nhiều lắm phàn nàn đối với cái này âm u địa lao không khí không tốt, tia sáng không tốt. Nhưng nghe tới kẻ khinh nhẫn bị giam tại phụ cận, hai người đồng thời cảm giác địa lao âm khí dày đặc, bóng đen lắc lư. Hoàng loạn yêu cầu tạm thời rời đi, 24 giờ về sau lại đến. Sợ cái gì? Hơn 10 năm, lão gia hỏa kia một mực thành thành thật thật, hiện tại thì sắp chết. Đáng chết, các ngươi quá vô tri, căn bản không biết cái gì gọi là khinh nhẫn tế tự. Hai người các ngươi cũng quá nhát gan, còn thần bí học hiệp hội đâu, là đồ hèn nhát hiệp hội đi. Lão người lùn cùng dạ hễ đờ luôn cuống tay chân thu dọn đồ đạc, vừa đi vừa cảnh cáo nói, kẻ khinh nhẫn SMO, chỉ cần không có nuốt xuống cuối cùng một hơi, uy danh của hắn liền không nên bị không để ý tới. Như thế muốn mạng phạm nhân không bị thiêu chết, cũng nên bị giam tại công lý giáo hội cấm mang giam. Thật không biết rõ là ai hạ lệnh, làm sao lại nhốt tại các ngươi cái này. Những ngục tốt rất im lặng, không thể nào hiểu được lão người lùn cùng dạ hễ đờ vì sao đối với cầm tù mười mấy năm tử tù như thế sợ hãi. Dù sao bọn hắn cùng vị kia tử tù sớm chiều ở chung. Một tên ngục tốt nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến số 3 lao xá sát vách, mở cửa sắt ra cửa sổ nhỏ, dùng bó đuốc chiếu sáng, trong chiều nhức đầu hô, lão quỷ, tuần tra thời gian đến, để ta nhìn thấy ngươi ở đâu. Cửa sổ nhỏ đối diện, một bộ hình như khô lâu già yếu thân thể lung la lung lay đi đến cửa sổ đối diện bên tường. Hắn ra bọc xương trên gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, dùng làm câm thanh âm đáp, ta ở đây, một mực ở đây. Cửa sổ quan bế, trong nhà tù lần nữa lâm vào hắc ám. Sống khô lâu nụ cười không thay đổi, lộ ra khô quắt trên bàn tay một khối nước tương thịt bò, ăn như hổ đói nhét vào miệng. Đến nỗi nương theo thịt bò mà đến trang giấy, tại hắn mắt nhìn được trong bóng tối xuống nhìn một cái không sót gì. Giám định. Sống khô lâu phát ra điên cùng nói nhỏ, đối với ta như vậy trộm mộ mà nói, giám định là cơ bản kỹ năng. Nếu không mở sai quan tài, đào sai mộ phần, hậu quả nhưng nghiêm trọng. Thật không nghĩ tới sát vách tiểu gia hỏa thế mà lại tới tìm ta giám định. Chu Thanh Phong nhưng thật ra là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa hắn đến địa lao chính là vì né tránh hết thệ phiền phức, không nghĩ tới phiền phức chính mình tìm tới cửa. Có người đưa tới ăn uống tiến hành lôi kéo lấy lòng, hắn tự nhiên không cự tuyệt. Giám định là tuyệt đối sẽ không giám định, cái này có thể làm một ngày là một ngày. Nhưng hắn không giám định, sát vách vị kia đâu? Theo dự đoán, dùng đồ ăn làm thù lao, tìm mấy quyển mỏng chút thư tịch, phá phong xác, theo hàng chuột đưa qua đi, để trộm mộ nhìn xem. Cũng không trông cậy vào đem tất cả vật phẩm đều giám định xong, càng không trông cậy vào giám định ra bảo vật gì, dù sao lừa gạt sự tình lão người lùn hai người nghĩ sâu Chu Thanh Phong khẩu vị, Chu Thanh Phong cũng sâu bọn hắn khẩu vị. Chờ một hồi, thu được hang chuột truyền đến hồi phục, trên trang giấy viết, đừng lên tiếng, ngục tốt ngay tại bên ngoài, ta rất quen thuộc khí tức của bọn hắn. Lại đến mấy khối ăn, ta đã rất nhiều năm chưa ăn no qua. Đến nỗi giám định, ta có thể giúp ngươi. Ta nắm tay đưa tới, đợi chút nữa ngươi đừng sợ. Ăn lễ lúc, Chu Thanh Phong lưu lại mấy bản món ngon, nói là màn đêm vùng xuống tiêu. Hắn cầm ra một nửa dự định phân cho sát vách chỗ mộ, xem như thanh toán cho đối phương giám định tiền lương. Đến nỗi nắm tay đưa tới Chu Thanh Phong không mò ra là cái gì đưa phát,
còn muốn hỏi hỏi đâu. Liền lúc này, hang chuột truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Tại lão người lùn lưu lại ánh nến chiếu dọi xuống, hai con bàn tay gầy buộc chui ra.
Đúng, liền hai bàn tay.
Thoát ly thủ đoạn bàn tay. Sẽ tự mình bỏ sát bàn tay. Trong ngay mắt, Chu Thanh Phong mồ hôi lạnh ứa ra, nương tay chân nhũn ra, bị dọa kém chút kêu sợ hãi, một tay nắm mọc ra quỷ dị con mắt, một cái khác thì mang theo cái mũi cùng miệng. Hai tay hết nhìn đông tới nhìn tây, hướng hắn bỏ tới. Ta dọa cái nữa rồi, đưa tay là cái này được pháp. So hồ ly tinh còn dọa người. Chu Thanh Phong không hề nghĩ ngợi, đem trái tim hỏa chủng gọi ra hóa thành trong tay đèn lồng, soi sáng ra cường quang ý đồ ngăn cản cái này song quỷ dị bàn tay tới gần. Hỏa chủng sáng ngời quả nhiên ngăn chặn cái quỷ dị này bàn tay, làm cho bọn chúng phi tốc bỏ lại hàng chuột theo sát lấy động hậu chuyện ra đã hưng phấn vừa nghi ngờ nói nhỏ, tiểu tử, ngươi làm sao lại có được thần tính hỏa chủng? Đều bị giam tại địa lao, không có chút bản lãnh sao được? Chu Thanh Phong răng tại cằn nhằn đánh nhau, ngoài miệng lại không nhận sợ, chết bướng mình.
Tốt, tốt, phi thường tốt.
Sát vách kẻ khinh nhờn mở liên thanh cảm thán, ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải lừa gạt ta. Giáo hội tuyệt sẽ không đem có thần tính hỏa chủng người đưa đến trước mặt ta. Ta vượt ngục nắm chắc lại nhiều hơn mấy phần, thật sự là quá tốt. Ngươi đem hỏa chủng thu, ta cho ngươi giám định. Chỉ chốc lát, hai con quái thú xuất hiện lần nữa, trên bàn tay con mắt cùng miệng mũi hướng Chu Thanh Phong phát ra tán thưởng thanh âm, người trẻ tuổi, ngươi xuất hiện quá tốt, ta chính cần ngươi dạng này kỳ tài. Chu Thanh Phong mặt một đổ, hỏi đối phương làm sao cái quá tốt quái thú lại không nói. Hắn trước tiên đem dự lưu món ngon theo hang chuột kéo đi, đáp ý ăn no về sau, cảm thán lại có thể sống lâu mấy ngày. Ngươi trẻ tuổi, muốn ta giám định cái gì? Chu Thanh Phong đã đem mấy cái dương lớn bên trong vật phẩm chuyển ra, có thứ tự bày tại phòng ra mặt đất, chỉ những thứ này rách dưới, đến từ một cái gọi Hồ Gờ lao người lùn, cùng kích lưu thành thần bí học hiệp hội dạ hệ đỡ quản lý trưởng.
Hồ Gờ,
năm đó ta còn ở giáo hội lẫn vào thời điểm, ngược lại là nhận biết cái kia người lùn gian thương. Hắn sẽ mấy tay đê dai miễn thuật, còn lấy mở tiệm sách vì điểm hộ, làm chút chợ đen thủ tiêu tàng vận sinh ý. Dạ hệ đỡ, sẽ không phải là rèn gia tộc tiểu tử kia a? Nhà hắn đi ra vu sư, chính hắn lại là cái phế vật. Nhưng nhà hắn trong bí khố hẳn là còn có chút tổ tông di sản, đáng giá bơ vét. Quái thủ hứng hở chửi bậy vài câu, liền đem người lùn hai người nội tình cho bóc. Cái này hơi hợt giọng điệu để Chu Thanh Phong mừng rỡ không thôi, "Mở các hạ, ngài đối với kích lưu thành rất quen."
"Đương nhiên."
Quái thủ phát ra hắc hắc nụ cười quỷ quyệt, "Ta vì không đào sai một phần, thế nhưng là đối với kích lưu thành tất cả quý tộc hệ thống gia phả đều điều tra một lần, còn đem giáo hội nội bộ ghi chép toàn lật ra đến xem."
"Đúng là như thế, ta mới đem giáo hội mấy món bí bảo tìm được, trêu đến bọn hắn tức giận như vậy."
Đây là cái hình người tài liệu quán A cần thiết thật tốt lĩnh giáo. Chu Thanh Phong đổi thái độ, nói tất xưng các hạ lấy học sinh tự cho mình là, đem còn lại món ngon toàn bộ đưa ra, đem giường của mình nhường lại cho quái thủ, tự tay đem đợi giám định vật phẩm từng kiện nâng lên. Quái thủ rất là hài lòng, giám định lúc nhiều lời vài câu, thiếu không được chỉ điểm thiếu niên một hai. Hắn ánh mắt cũng là độc ác, chỉ cần nhìn một chút, kiểm tra, là có thể đem đợi giám định vật phẩm lai lịch nói 89/10. Cái này là phế vật, cái gì đồ rác rưởi. Sách này là chấp bá, đưa cho ta đều không cần. Cái này tàn kiện là chuông ma pháp một bộ phận, nếu là có thể tìm tới cơ tâm, có lẽ còn giá trị ít tiền. Cái tượng thần này là dùng đến tiến hành tà tế. Ai ăn no đem cái đồ chơi này làm bà bối, không sợ dẫn tới tà ma sao? Không đến thời gian nửa ngày, mở ổ quái thủ liền đem tất cả vật phẩm giám định hoàn tất. Theo hắn thuyết pháp, đều là chút rách rưới, không có đáng tiền mặt hàng, đừng có lại hao tâm tổn trí nghiên cứu, sớm làm nốt đi. Chu Thanh Phong nghe được đạo lý rõ ràng, cẩn thận làm ghi chép. Nhưng ghi chép xong sau, hắn lại đem nội dung yếu điểm lưu vào trí nhớ tại tâm, ghi chép trang giấy tiêu hủy. 24 giờ thời hạn mới qua một nửa, Chu Thanh Phong còn muốn cùng quái thủ hỏi một chút thành thị điện cố, phòng giam bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân, được người yêu mến thế rào rạt ngừng tại ngoài cửa sắt. Cửa sắt cửa sổ nhỏ mở ra, ngục tốt đem che chắn tầm mắt cái dương mạnh ra, hướng về phía trong phòng giam quát, tù phạm Victor, đứng đến trong tầm mắt ta. Ngươi giẫm nhằm cước chó, có đại nhân vật vì ngươi cầu tình, cho phép ngươi rời đi địa lao.
Chờ chút,
vì sao kêu rời đi địa lao? Ta ở trong địa lao trôi qua rất vui vẻ a.
Ta không muốn đi, một chút cũng không muốn đi.
Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng thả ta ra ngoài.